Chương 29, 6 kiếm nô. Đại hoang trường thương, kiến một ngày thứ hai, vào buổi trưa. A Nuốt ở Tư Vũ trong ngực Hạ Minh Tuyết giống như là một con mèo nhỏ một dạng, thật dài duỗi lưng một cái. Lông mi rung động nhẹ nhẹ, Hạ Minh Tuyết chậm rãi mở mắt. Khi Hạ Minh Tuyết mở mắt thời điểm, ánh mắt của nàng cũng cùng ý cười đầy mặt Tư Vũ mắt đối mắt đến cùng một chỗ. Tư Vũ cười hỏi, rốt cuộc cam lòng tỉnh. Nhìn thấy Tư Vũ ánh mắt, cảm thụ được trong chăn hai người khoảng cách, Hạ Minh Tuyết nhanh chóng lại nhắm hai mắt lại. Tư Vũ cúi đầu xuống, ở bên tai của nàng thổi một hơi, "Tuyết Nhi, chúng ta tiếp tục sao?" "Ngươi nói vậy?" Nhận thấy được Tư Vũ động tác, vừa mới nhắm mắt lại Hạ Minh Tuyết liền đội vàng lại mở mắt ra, dùng cánh tay chặt chẽ chống đỡ Tư Vũ lồng ngực. Hạ Minh Tuyết ngồi dậy, xoay người đưa lưng về phía Tư Vũ nói một cách lạnh lùng, "Chuyện tối ngày hôm qua ngươi mau sớm quên, kia đúng là tình huống đặc biệt bên dưới sự bất đắc dĩ cử chỉ." Giọng lạnh như băng phối hợp lên trên quyết tuyệt thần sắc, giống như lúc này Hạ Minh Tuyết theo như lời đều là suy nghĩ trong lòng một dạng. Chỉ có điều nếu mà lúc này trên người nàng mặc không phải một kiện viền ren một bên ca yếm, nếu mà lúc này trên mặt đất không bị xé nát y phục toái phía nói, nàng nói chuyện có thể sẽ còn có sức thuyết phục một ít. Tư Vũ nhìn đến Hạ Minh Tuyết kia lần nữa trở nên lạnh lùng bộ dáng, trong mắt đủ cười càng thâm. Hắn sốc lên cuống họng mô phòng nói, "Ca ca, Tuyết Nhi cái gì đều nghe lời ngươi a?" Tư Vũ lời còn chưa nói hết, trước người Hạ Minh Tuyết liền hô to một tiếng, không để ý tới xoay người lại che Tư Vũ miệng. "Không cho nói, không cho nói." "Ha ha ha." Tư Vũ bắt Hạ Minh Tuyết cổ tay giơ qua đỉnh đầu, một cái tay khác nắm ở eo của nàng, "Chúng ta có cần hay không?" "Không thể." Hạ Minh Tuyết sắc mặt từng đỏ khoác ở Tư Vũ cổ, ở bên tai của hắn nhỏ giọng nói ra, "Ta còn có chút đau đâu, để cho ta nghỉ ngơi một lát. Hơn nữa ta cảm giác tu vi còn có không gian lên cao, ta cần bắt lấy cơ hội lần này." Nghe xong Hạ Minh Tuyết nói, Tư Vũ gật đầu một cái, nhẹ nhàng đem nàng chặn ngang ôm lấy, sau khi mặc quần áo xong đem nàng đưa về trong phòng. Kèm theo Hạ Minh Tuyết một lần nữa tiến vào bế quan bên trong, Tư Vũ cũng trở về trong phòng của mình. Đứng ở trong phòng, Tư Vũ đưa hai tay ra, chậm rãi nắm quyền. Ông ngoong, đạm nhạt gợn sóng không gian xuất hiện lần nữa, Tư Vũ chỉ cảm thấy lúc này mình nhục thân lực lượng đã phát sinh biến hóa long trời lở đất. Không chỉ như thế, Tư Vũ vẫn có thể cảm nhận được rõ ràng, mình tu vi tựa hồ cũng tới đến động khư cảnh trung kỳ danh giới. "Hệ thống, ta muốn rút thưởng." Tư Vũ không có quên, mình chính là còn có hai lần rút thưởng cơ hội đi. Tư Vũ dứt tiếng, tòa kia khổng lồ đĩa quay cũng một lần nữa xuất hiện ở Tư Vũ trước mặt. Giống như là lúc trước một dạng, lần này đĩa quay bên trên đồ vật như cuối cùng lần thứ nhất có bất đồng rất lớn. "Ken, có bắt đầu hay không?" "Trực tiếp bắt đầu." Tư Vũ cũng không có lãng phí thời gian, trực tiếp lựa chọn bắt đầu. Trước mắt Tư Vũ cũng không có đặc biệt gì khan hiếm đồ vật, cho nên đối với rút thưởng ghi tội ngược lại cũng so sánh vật hệ. Kèm theo kia khủng lồ đĩa quay tốc độ bắt đầu giảm tốc độ, Tư Vũ bên thai cũng vang lên hệ thống thanh âm nhắc nhở. "Ken, chúc mừng tốc chủ thu được nửa bước vương cấp chiến tướng 6 kiếm nô." "6 kiếm nô?" Tư Vũ vừa dứt lời, lục đạo bóng mờ liền đột nhiên xuất hiện tại dưới chân của hắn. Tại Tư Vũ ánh mắt nhìn soi mói, kia lục đạo trong bóng tối chậm rãi đi ra 6 tên trên người mặc hắc y, lưng đeo trường kiếm thân ảnh. Đây 6 bóng người tựa như cùng hoàn toàn từ bỏ tình cảm cố máy chém giết một dạng, trong ánh mắt tràn đầy tĩnh lặng cùng băng lãnh. 6 kiếm nô đồng thời quỳ một chân trên đất, bái kiến chủ nhân. "Thẳng cứng rắn, cung nước, loạn thần, quỷ quái, chuyển phách, diệt hồn." Tư Vũ lẩm bẩm tên của bọn họ, trong mắt cũng không khỏi thoáng qua mấy phần tia sáng. 6 kiếm nô, mỗi một người đều có động khư cảnh trung kỳ thực lực, mỗi một người đều tinh thông ám sát tập kích bất ngờ chi thuật. 6 vị một thể, liên hợp phía dưới, thậm chí có thể cùng độ kiếp chống đỡ được. "Lui xuống trước đi đi, bảo vệ cẩn thận đế sư phụ." "Vâng." Khiến 6 kiếm nô lui ra sau đó, Tư Vũ tâm tư lần nữa trở lại trước mặt đĩa quay bên trên. Ngưng mắt nhìn kia khủng lồ đĩa quay bên trên chẳng chịu, Tư Vũ nói lần nữa, "Hệ thống, tiếp tục." "Ken, chúc mừng tốc chủ thu được đại hoang trường thương, kiến mục." Hệ thống âm thanh rơi xuống, Tư Vũ con mắt đột nhiên trợ to. Tư Vũ tràn đầy mong đợi hỏi, "Cái này kiến mục là ta muốn cái kia kiến mục sao?" "Ken, thông thiên kiến mục, thượng cổ thời kỳ câu thông thiên địa chi tiểu lương, phẩm cấp không biết, hướng đi không biết." "Quả nhiên." Tư Vũ ngưng mắt nhìn trôi nổi tại trước mặt mình cái này toàn thân đen nhánh trường thương, thân thương dài 10 thước có thừa, toàn thân trải rộng thần dị màu vàng đường vân. Đem giữ trong tay, Tư Vũ đã có thể kết luận cái này trường thương cùng thông thiên kiến mục có quan hệ. Tư Vũ nắm chặt trường thương trong tay, trở xuống bổ chi thế đem về phía trước bổ ra. Ầm. Tại một thanh âm vang lên thông thiên mà trong tiếng ầm ầm, Tư Vũ cái kia vốn là lão đạo muốn ngã căn phòng cũng hoàn toàn hóa thành một tòa phế tích. Đứng trong phế tích, Tư Vũ có một ít chột dạ đem kiến mục thu hồi, bắt đầu lặng lẽ đến ngược. 3, 2, 1. "Vũ Nhi, phòng ở vì sao lại hư?" Đúng như dự đoán, ngay tại Tư Vũ đếm ngược lúc kết thúc, hắn bên tai cũng vang lên Bạch Nhu Nhu kia giận trách âm thanh. Bạch Nhu Nhu chạy chậm đi đến Tư Vũ tiểu viện trước, khi nàng nhìn thấy đứng trong phế tích Tư Vũ thì thở phào một cái thật dài. Tư Vũ đi đến Bạch Nhu Nhu trước mặt, gãi đầu một cái, "Bạch Di, có một ít dùng quá sức rồi." "Ngươi a ngươi, nói bao nhiêu lần rồi còn không nhớ kỹ." Bạch Nhu Nhu đưa ra ngón tay thon dài gõ gõ Tư Vũ cái chán, không vui nói, "Phòng ở hư không quan hệ, nếu như đập phải bản thân ngươi thế làm sao bây giờ?" Tư Vũ cúi đầu, Ôn Nhu nhìn đến Bạch Nhu Nhu lại nhại nói không ngừng. Trong lúc vô tình, tầm mắt của hắn rời đến Bạch Nhu Nhu kia đỏ thắm trên môi đỏ, ngày đó một màn cũng không khỏi lần nữa trong đầu xuất hiện. Mà một mực đang dạy Tư Vũ Bạch Nhu Nhu tựa hồ cũng phát giác Tư Vũ ánh mắt, nàng âm thanh từng bước trở nên yếu ớt, ánh mắt cũng có chút tránh né lên. "Vũ, Vũ Nhi, ngươi đang xem cái gì?" Tư Vũ khẽ mỉm cười, "Không có gì à, chính là cảm giác Bạch Di nhìn rất đẹp, thấy thế nào đều xem không đủ, liền sẽ nói dễ nghe." Bạch Nhu Nhu liếc Từ Vũ một cái, chột dạ xoay người, hướng phía phương xa đi tới, tiểu di làm cơm, một hồi nhớ đến ăn. Dứt lời, Bạch Nhu Nhu lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm, đồng thời trong lòng nàng thầm nói, Vũ Nhi cũng sẽ không làm phát hiện đi. Hắn cái kia thời điểm rõ ràng là hôn mê đó a. Hẳn đúng là ta nghĩ nhiều rồi. Từ Vũ đứng tại chỗ, nhìn đến Bạch Nhu Nhu vậy có chút hốt hoảng bóng lưng, trong mắt tràn đầy đủ cười. Xem ra Bạch Di vẫn có chút câu nệ nha. Chương 30, ngươi lợi hại như vậy, nhất định con cháu đầy đàn đi. Đại ấp Vương triều hoàng cung, hoàng đế tẩm cung trong đó. Từ Vũ đứng tại trước giường vượng, mặt đầy bất đắc dĩ nhìn đến nằm ở trên giường Lạc Thư Điệp. Bởi vì là tại mình tẩm cung trong đó nguyên nhân, lúc này Lạc Thư Điệp trên thân chỉ mặc một bộ màu vàng nhạt váy ngủ, thon dài sáng bóng hai chân bại lộ ở trong không khí, một đôi tinh xảo bản chân nhỏ không ngừng tại Từ Vũ trước mặt lúc gần lúc hiện. "Lão sư, làm phiền ngươi cho đan dược, ta lập tức liền muốn tử phụ cảnh trung kỳ a." Từ Vũ gật đầu một cái, cương chịu nói ra, "Không hổ là bệ hạ, tốc độ tu luyện này đã vượt qua ta lúc ban đầu rồi." "Xí." Lạc Thư Điệp bất mãn nói, "Lão sư ngươi liền lựa ta đi. Ta cho dù là gần 10 lần cũng không có biện pháp cùng ngươi so sánh a." "Còn có a?" Lạc Thư Điệp nhíu mũi kháng nghị nói, "Ngươi làm sao luôn là giống như dỗ tiểu hài nhi một dạng lừa ta, rõ ràng chúng ta liền chênh lệch 4 tuổi. Đây mới là Lạc Thư Điệp coi trọng nhất địa phương. Nàng tuyệt đối không cho phép Tư Vũ luôn là xem nàng như đứa trẻ nhìn." Tư Vũ trong mắt tràn đầy chế nhạo đủ cười, "Vậy hạ, chờ cái gì thời điểm trước ngực của ngươi cùng sau lưng nhất định có khác biệt, ta liền thừa nhận ngươi là người lớn hơn rồi." "A." Tư Vũ lời nói khiến cho Lạc Thư Điệp hơi sững sờ, tiếp tục liền bắt đầu cố gắng phân tích Tư Vũ trong lời nói ý tứ. Rốt cuộc, trải qua một phen thiếu chút đem máy xử lý đốt phân tích sau đó, Lạc Thư Điệp cuối cùng cũng là minh bạch Tư Vũ trong lời nói ý tứ. Ta chẳng qua là chỗ mã buổi tối. Tư Vũ dùng giọng là lạ nói nhỏ nói, phải, mỗi người thể chất không giống nhau. Những lời này ngươi từ 14 tuổi liền bắt đầu nói, này cũng nói gần 3 năm rồi. Thối lão sư, ta với ngươi liều mạng. Rốt cuộc không nhịn được Lạc Thư Điệp đứng lên, ở trên giường một cái trợ lực, hướng thẳng đến Tư Vũ nào tới. Nhìn đến hướng mình nào tới Lạc Thư Điệp, Tư Vũ bất đắc dĩ vươn hai tay, đem tiếp lấy. Thân là vương triều nữ đế, cái bộ dáng này cũng không tốt. Chấm mệnh lệnh không cho phép ngươi nói. Lạc Thư Điệp bị Từ Vũ nắm ở eo, hai chân địa bàn tại Từ Vũ ngang hồng, cùng Từ Vũ bốn mắt nhìn nhau. "Lão sư." Từ Vũ nhìn đến Lạc Thư Điệp kia tinh xảo kiểu nhan, khẽ mỉm cười, "Hôm đó ngươi biểu hiện rất không tệ, thân là vương triều nữ đế, chính là muốn cái bộ dáng này." Lạc Thư Điệp gật đầu một cái, "Ta vẫn luôn nhớ lão sư dạy cho ta mỗi một câu." Từ Vũ gật đầu một cái, giọng điệu bình thường lại kiên định, "Lão sư sẽ giúp ngươi giải quyết tất cả vấn đề, bất kể là sắp đến đại hạ vương triều, vẫn là thái hậu." "Lão sư." Lạc Thư Điệp nhìn đến Từ Vũ ánh mắt kiên định kia, trong tâm mềm mại nhất địa phương một lần nữa bị xao động. Lâu như vậy đến nay, vẫn đứng tại trước người của nàng từ đầu đến cuối đều chỉ quan lại Vũ một người. Nhưng mà cũng chính là Từ Vũ một người, lại cho nàng bất luận người nào đều không cách nào so sánh cảm giác an toàn. Nàng cũng chỉ có đang đối mặt Từ Vũ thì mới có thể biểu lộ ra a. Lọt vào cảm động bên trong Lạc Thư Điệp đột ngột duyên dáng kêu to một tiếng, tiếp theo mặt cười trở nên đỏ bừng. Nàng kéo Từ Vũ cổ, thân thể có chút run rẩy, "Lão sư, thật ngứa." Một cái khác một bên, Từ Vũ đại thủ lúc này đã nắm Lạc Thư Điệp kia tinh xảo tất chân, hơn nữa bắt đầu đuốt vút lên. Giống như là không có nghe được Lạc Thư Điệp nói, Tư Vũ động tác trong tay vẫn không có dừng lại. Mà Lạc Thư Điệp tại nhận thấy được Tư Vũ cũng không dừng tay sau đó, nàng đưa ra hai tay thật chặt ôm lấy Tư Vũ, lại không có phản kháng nữa cũng không có nói nữa. Không biết qua bao lâu, ngay tại Lạc Thư Điệp liền đỉnh đầu đều muốn bắt đầu bốc lên nhiệt khí thời điểm, Tư Vũ lúc này mới chậm rãi mà ngừng lại. Nhận thấy được Tư Vũ dừng lại, Lạc Thư Điệp có một ít thất vọng nhìn về phía Tư Vũ, "Lão sư, làm sao ngừng, lại tiếp tục cũng không có quan hệ." Tư Vũ nhéo một cái nàng tiểu nhan, "Bệ hạ, ta là thời điểm phải rời đi, ngươi cũng nên tu luyện." Nga Lạc Thư Điệp buồn buồn không vui gật gật đầu, "Lão sư nhớ thường xuyên đến thăm ta." Tư Vũ sờ một cái Lạc Thư Điệp đầu, xoay người hướng phía bên ngoài phòng đi tới. Dạo chơi tại hoàng thành trên đường, Tư Vũ vừa đi vừa suy tư điều gì. Ầm. Ngay tại Tư Vũ vừa mới trở lại đế sư phụ thời điểm, một tiếng kịch liệt tiếng nổ đột ngột tại toàn bộ đại ấp Vương triều hoàng thành bên trong vang dội. Tiếp theo, một đạo đầy áp sát ý tiếng gào thét vang dội. "Giết hại con ta, giam giữ ta hoàng phi tặc tử, cút ra đây." Lúc này, tại đại ấp Vương triều hoàng thành tây phương, có bốn bóng người đứng lơ lửng trên không. Phía trước hai người chính là đại hạ vương triều hoàng đế Hạ Thường và quãng thời gian trước chạy trốn đại hạ vương triều đại trưởng lão Hạ Thiên Một. Ngoại trừ hai người ra, còn có một tên quần áo vô cùng lộng lẫy thiếu niên và một lão giả. Lúc này kia thanh niên cùng lão giả cùng Hạ Thường đan chéo mấy cái thân vị, nhiều hứng thú nhìn đến Hạ Thường hành động, giống như là đem hết thảy các thứ này đều coi là một đợt thú vị náo kịch một dạng. Tại bốn người phía dưới, còn có ban đầu chạy trốn kia mấy chục tên đại hạ vương triều cung phụ. Mà ban nay nói, chính là xuất từ Hạ Thường miệng. Tuy rằng khoảng cách Hạ Xuyên chết chỉ có ngắn ngủi 10 ngày, nhưng mà Hạ Thường cũng đã là đầu tóc bạc trắng, đã từng mặt mũi hồng hào mặt cũng thay đổi e rằng so sánh tăng thương. Hắn âm thanh giống như sấm rền một dạng, tại toàn bộ hoàng thành bên trong vang vọng rất lâu, đưa tới sự chú ý của mọi người. Trong lúc nhất thời, tiếng nghị luận lại nổi lên. "Ta tưởng là ai, nguyên lai là đại hạ vương triều hoàng đế đích thân đến." Cơ hồ không có bất luận cái gì khác nhau, một đạo khác non nớt mà thanh âm uy nghiêm liền từ trong hoàng cung truyền đến. Cũng là tại lúc này, thân mang lộng lẫy đế dùng Lạc Thư Điệp từ trong hoàng cung bắn tung tóe lên trời, cùng bên kia Hạ Thương nhìn nhau mà đứng. Lạc Thư Điệp tuy chỉ có một người, nhưng lại không có vẻ sợ hãi. Nhìn thấy Lạc Thư Điệp thân ảnh, Hạ Thương vốn là hơi sửng sở, tiếp tục trên mặt hiện lên vẻ khinh miệt nụ cười. Quả nhân đã sớm nghe Lạc Trang đem ngôi vị giao cho một cái nữ hoa hoa, hôm nay gặp nhau, thật đúng là như thế. Hạ Thương dứt tiếng, hắn phía dưới một đám cung phụng đều lớn cười lên. Lạc Thư Điệp trên mặt không thấy tí ti tình cảm dao động, nàng như cũ thần sắc lãnh đạm nói ra, "Hạ Thương các hạ đây là đang hâm mộ phụ hoàng ta có người thừa kế sao?" Nghe xong Lạc Thư Điệp nói, Hạ Thương song quyền nắm chặt, gân xanh trên trán từng chiếc nổi lên, dĩ nhiên một câu nói không ra. Tất cả mọi người đều biết rõ, Hạ Thương người thừa kế duy nhất tại trước đây không lâu vừa mới bị Tư Vũ xé thành hai nửa. Mà bây giờ Lạc Thư Điệp nhắc tới chuyện này, không thể nghi ngờ là tại xé rách Hạ Thương vết thương. Trong lúc nhất thời, Hạ Thương nơi này mấy chục cung phụng dĩ nhiên không dám thở mạnh, rất sợ Hạ Thương một cái mất hứng liền lấy mình khai đao. Duy nhất một người khác nhau, đó chính là từ đầu đến cuối lấy xem cuộc vui phương thức đứng tại Hạ Thương phía sau tên thanh niên kia nam tử. Lúc này kia thanh niên bị Lạc Thư Điệp nói chọc cho vui một chút, đồng thời hắn cũng đang dùng một loại ánh mắt tham lam dò xét Lạc Thư Điệp. Hào một cái miệng lưỡi bén nhọn nữ hoa. Hạ Thương ánh mắt che lấp trầm giọng nói ra, "Để cho cái kia giết hại con ta tặc tử cút ra đây, nếu không hôm nay đại ấp vương triều đem tại Hạo Thương đại lục bên trên xóa tên." "Ồ." Lạc Thư Điệp khẽ mỉm cười, "Ngươi lợi hại như vậy, nhất định con cháu đầy đàn đi." "Càn rỡ." Ý thức được mình bệ hạ đã bị giận đến toàn thân phát run, rốt cuộc có một tên động khư cảnh sơ kỳ cùng phụng đứng dậy. Hắn tại không trung mấy cái mượn lực, hướng thẳng đến Lạc Thư Điệp mà đến. "Dám cùng bệ hạ nói như vậy, ngươi đáng chết." Chương 31, xé nát Hạ Thiên một. Thanh niên thần bí cùng lão giả nhìn đến hướng mình vọt đến động khư cảnh sơ kỳ đại hạ vương triều cung phụng, Lạc Thư Điệp ánh mắt như cũ vắng lặng. Cơ hồ chỉ là trong nháy mắt, tên kia động khư cảnh sơ kỳ đại hạ vương triều cung phụng cũng đã đi đến Lạc Thư Điệp trước mặt. Chết. Tên kia cung phụng lợi kiếm trong tay xông thẳng Lạc Thư Điệp mà đến, chỉ lát nữa là phải đâm trúng Lạc Thư Điệp. Nhưng ngay khi lúc này, một đạo bóng mở lại chậm rãi xuất hiện ở Lạc Thư Điệp cùng kia cung phụng giữa. Tiếp theo, tại chỗ có người khó tin ánh mắt bên trong, kia đại hạ vương triều cung phụng cầm kiếm cánh tay tận gốc đứt đoạn, gãy mất cánh tay nắm trường kiếm nhìn phía dưới rơi xuống. Ngay ra, kia cung phụng phát ra một tiếng gào thống khổ, điều chuyển phương hướng, hướng phía sau phát điện tựa như lao đi. Nhưng hắn vừa mới bay ra không có bao xa, một đạo hồng tuyến liền xuất hiện ở cổ họng của hắn nơi. Một giây kế tiếp, một cổ thi thể không đầu theo sát cắt tay rơi đến phía dưới trên mặt đất. Lúc này, Hạ Thương nơi này người cũng đều thấy được đứng ở Lạc Thư Điệp bên cạnh hai đạo thân ảnh. Hai người toàn thân bị hắc y túi, lưng đeo song kiếm, ánh mắt tĩnh lặng, tựa như cùng hành tẩu ở trong bóng tối sát thủ mở dạng. Chính là sáu kiếm nô thứ hai, Chuyển Phách, Diện Hồn. Chuyển Phách cùng Diện Hồn chính là một đôi sinh đôi tỉ muội, cũng là sáu kiếm nô bên trong duy hai phái nữ. Vừa mới chính là Chuyển Phách chặt đứt kia cung phụng cánh tay, hắn muốn chạy trốn thì Diện Hồn xuất hiện, cắt ra cổ họng của hắn. Nhìn đối phương thuận tay liền giết chết cạnh mình một tên động khư cảnh cung phụng, Hạ Thương trong mắt sát ý cơ hồ muốn không bị khống chế. Ta ngược lại thật ra không nghĩ đến ngươi đây nghèo túng nữ đế thế mà còn biết có bậc này trợ thủ. Lạc Thư Điệp lần nữa khẽ mỉm cười, quá khen, khẳng định vô pháp cùng Hạ Thương các hạ con cháu đầy đàn so sánh. Hạ Thương khí tức từng bước thay đổi ồm ồm, ánh mắt che lấp nhìn chằm chằm Lạc Thư Điệp, trầm giọng nói ra, phụ thân ngươi lúc còn sống, ta liền không có đem hắn coi ra gì, càng đừng bảo là hôm nay ngươi. Hôm nay, đại ấp vương triều chú định tiêu diệt, ngươi cũng đã chú định muốn chết. Đại trưởng lão, hướng theo Hạ Thương dứt tiếng, Hạ Thiên một cũng hướng Hạ Thương xá một cái thật sâu, vậy hạ, giết các nàng. Vâng. Đã nhận được Hạ Thương mệnh lệnh, Hạ Thiên một không chút do dự nào, trực tiếp liền hướng đến Lạc Thư Điệp bên này bay tới, đồng thời trong tay hắn cũng bắt đầu kết ấn thật nhanh. Lần trước hắn mang Hạ Xuyên đến trước, Hạ Xuyên lại bị Tư Vũ xé thành hai nửa, cái này khiến Hạ Thương đối với Hạ Thiên một oán niệm rất nặng. Cho nên Hạ Thiên một lần này không thể lại thêm bất luận cái gì bất chắc rồi. Đang xa ấn, kèm theo từng đạo huyền diệu ánh lửa tại Hạ Thiên một trong tay xuất hiện, một đạo cháy hừng hực hỏa diễm đầu rắn cũng từ trong tay của hắn bay ra, thẳng hướng về Lạc Thư Điệp vị trí. Đứng tại Lạc Thư Điệp thân thể hai bên chuyển phách cùng diệt hồn cũng không nói một câu, nhưng lại đồng thời xông về Hạ Thiên vừa phát ra đằng xà ấn. Tựa như cùng hai vị một thể một dạng, chuyển phách cùng diệt hồn có kinh người hợp tác năng lực, trong tay trường kiếm đồng thời đâm ra, cùng kia đằng xà ấn lại lần nữa đánh vào nhau. Ầm. Khắp trời ánh lửa cháy lên, chuyển phách cùng diệt hồn thân ảnh từ trong ánh lửa thật nhanh bay ngược mà ra. Hai cái động cơ cảnh trung kỳ cũng muốn ngăn cản lão phu. Hỏa diễm tản đi, Hạ Thiên một treo ở không trung, thừa dịp chuyển phách cùng diệt hồn bay ngược mà ra không đường, bàn tay của hắn hướng phía Lạc Thư Điệp chụp tới. Dám cả gan chống đối bệ hạ, người đây cái gọi là nữ đế lại coi là cái gì? Dứt tiếng, Hạ Thiên một đại thủ cũng tới đến Lạc Thư Điệp trước mặt. Thấy tình cảnh này, bay ngược mà ra chuyển phách cùng diện hồn ánh mắt trầm xuống, các nàng tại không trung cưỡng ép điều chuyển thân thể của mình, muốn giúp đỡ Lạc Thư Điệp ngăn lại Hạ Thiên một. Có thể tốc độ của các nàng cuối cùng vẫn là chậm một bước, dù sao đây chính là động khư cảnh hậu kỳ một kích toàn lực. Mắt thấy Lạc Thư Điệp liền muốn rơi vào Hạ Thiên một tay bên trong, Lạc Thư Điệp cũng nhắm hai mắt lại. Nhưng vào lúc này, Hạ Thiên với một cái ra tay lại đột nhiên dừng lại. Lại hướng phía trước một tấc, kết quả của ngươi liền cùng Hạ Xuyên một dạng. Hạ Thiên máy động xong đũa tại Lạc Thư Điệp trước mặt, trên trán bắt đầu hiện lên mồ hôi hột lớn trừng hạt đậu. Cái thanh âm này Hạ Thiên một thực tại quá quen thuộc, thậm chí cái thanh âm này một lần trở thành tâm ma của hắn. Hạ Thiên vừa đứng tại chỗ, trong mắt tràn đầy xoắn xuýt cùng sợ hãi. Mà Hạ Thương nhìn đến đột ngột dừng lại Hạ Thiên một, giọng điệu thâm độc quát tầm lên, ngươi tại sững sờ làm cái gì, đem nàng bắt tới. Hạ Thiên một trong ánh mắt lóe lên mấy phần vẻ tàn nhẫn, hắn thấy, Tư Vũ cho dù mạnh hơn hắn một ít, nhưng lại căn bản là không có cách ngăn cản toàn thân hắn trở ra. Cho nên Hạ Thiên một đại giống một tiếng, hướng thẳng đến Lạc Thư Điệp bắt đi. Kèm theo tay hắn khoảng cách Lạc Thư Điệp càng ngày càng gần, ánh mắt của hắn liền càng điên cuồng. Quả nhiên, tác tử này chẳng qua chỉ là hù dọa người. Vành. Hạ Thiên một ý nghĩ vừa mới lên, hắn thân thể liền bị một cổ khó có thể tưởng tượng cự lực đánh bay ra ngoài. Tiếp theo, Tư Vũ thân ảnh chậm rãi xuất hiện tại Hạ Thiên một bên hông, một đôi đại thủ lấy một loại không cho phép kháng cự cự lực gắt gao bắt được hắn thân thể. Ta nói rồi, lại hướng phía trước một tấc, ngươi liền muốn chết. Hạ Thiên một ánh mắt đột nhiên co rút, tại loại này tử vong dưới uy hiếp, hắn động cơ cảnh hậu kỳ lực lượng hoàn toàn thả ra, điên cuồng giãy giụa. Chính là dần dần hắn hoảng sợ phát hiện, mình cho dù là dùng hết toàn lực, có thể vẫn vô pháp tại Tư Vũ trong tay hoạt động chút nào. Làm sao có thể? Bệ hạ, cứu ta. Xoẹt. Hạ Thiên một vừa dứt lời, hắn bỗng nhiên ngạc nhiên phát hiện, mình cư nhiên không cần cúi đầu liền thấy được chân của mình. Sau đó, hắn thấy được mình kia bị chặn ngang xé ra thân thể, thấy được Hạ Thương và người khác đột nhiên hai mắt trợ to. Một cổ khó có thể tưởng tượng cảm giác đau truyền đến, Hạ Thiên một ý thức cũng thay đổi được mơ hồ. Đem hai khúc Hạ Thiên 0.5 thuận tay bước bỏ, Tư Vũ không thèm để ý chút nào vỗ tay một cái. Lão sư. Nhìn thấy Tư Vũ đến, Lạc Thư Điệp trong mắt tràn đầy thần sắc mừng rỡ. Tư Vũ sờ một cái Lạc Thư Điệp đầu, làm rất tốt. Ngay vừa mới, bởi vì Lạc Thư Điệp mấy câu nói kia, Tư Vũ cư nhiên không giải thích được nhận được đến từ Hạ Thương 300 điểm sát ý điểm, cái này khiến Tư Vũ có phần ngoài ý muốn. Lạc Thư Điệp ngọt ngào cười. Cùng hai người nơi này thoải mái ấm áp khác nhau, Hạ Thương bên kia đã sớm lâm vào một phiến an tĩnh quỷ dị trong không khí. Hạ Thương thất thần nhìn đến bị Tư Vũ xé thành hai nửa Hạ Thiên một, trong lúc nhất thời lại có chút không thể tin được chuyện gì xảy ra. Tại Hạ Thương sau lưng, kia thanh niên nam tử cùng lão giả đồng dạng lâm vào chấn động trong đó. Kia thanh niên đối với lão giả nói ra, "Trưởng lão, người này thực lực." Lão giả nheo mắt lại, một cổ bàng bạc tới cực điểm tinh thần lực trong nháy mắt liền bao phủ Tư Vũ thân thể, sau đó hắn nói ra, "Điện hạ, thân thể của hắn lực lượng viễn siêu cảnh giới của hắn." "Ý của ngươi là?" Thanh niên nam tử hỏi. "Có lẽ là phục dụng thiên tài địa bảo gì, có lẽ là tu luyện công pháp gì." Thanh niên nam tử điểm gật đầu, "Đối với ngươi mà nói đâu?" Lão giả thần sắc lãnh đạm, chậm rãi lắc đầu. "Loáng một cái có thể diệt." Chương 32, Đạo Ngư cùng Độ Kiếp lần đầu va chạm loáng một cái có thể diệt. Thần bí kia thanh niên quên được mà thở ra một hơi, chậm rãi gật đầu, "Là ta đánh giá thấp độ kiếp cảnh thực lực." Lão giả nhẹ nhàng khoát tay một cái, "Điện hạ quá khen rồi." Tiếp tục lão giả lại nói, "Hắn chỉ là nhục thân lực lượng tương đối cường đại, nhưng mà tu vi cũng rất thấp, kém xa cùng điện hạ so sánh." Cùng hai người khác nhau chính là, lúc này Hạ Thương và người khác nhìn đến Hạ Thiên một thi thể thật lâu không thể bình tĩnh. Dù sao đây chính là động khư cảnh hậu kỳ, tại quân tinh cấp vương triều, độ kiếp cảnh hậu kỳ hẳn đúng là tuyệt đối vô địch tồn tại mới đúng. Nhưng là bây giờ, động khư cảnh hậu kỳ Hạ Thiên một lại bị Tư Vũ kéo giấy một dạng xé thành hai nửa. Trong lúc nhất thời, Hạ Thương lại có chút do dự, lúc tới khí thế càng là trong nháy mắt câm hỏa. Hắn tuy nói so sánh Hạ Thiên một mạnh, nhưng mà mạnh cũng rất có hạn, hắn khẳng định vô pháp giống như Tư Vũ dễ dàng như vậy đem Hạ Thiên nhất sát chết. Do dự rất lâu, Hạ Thương hướng phía sau thanh niên nhìn đến. "Thất hoàng tử." Kia thanh niên tựa hồ sớm có dự liệu Hạ Thương sẽ nhờ giúp đỡ mình, tầm mắt của hắn không có bất kỳ nghi ngờ, như cũng nhìn đến Tư Vũ bên này. Men theo ánh mắt của hắn nhìn đến, hắn nhìn rõ ràng là Tư Vũ sau lưng Lạc Thư Điệp. Hắn cười nói, "Hạ Thương các hạ chính là chuẩn bị để cho ta xuất thủ." Hạ Thương cũng không nói gì nhiều, trực tiếp gọi gật đầu, "Kính xin thất hoàng tử xuất thủ giúp ta." Thanh niên quay đầu, ánh mắt thâm thúy nhìn về phía Hạ Thương, "Xuất thủ giúp ngươi?" "Tự nhiên có thể, nhưng mà dĩ nhiên là không thể bạch băng ngươi." Hạ Thương trong mắt tràn đầy quyết tuyệt thần sắc, hắn trầm giọng nói ra, "Thất hoàng tử mới nói." Được xưng là thất hoàng tử thanh niên khẽ mỉm cười, "Đại hạ vương triều mỗi năm bảy đổ cũng cho Trạm Nguyệt vương triều xích diễm kết tinh lại muốn gia tăng năm thành, mặt khác, người này sau khi chết, đại ấp vương triều quy ta, đại ấp vương triều nữ đế quy ta." Hạ Thương ngược lại không nghĩ đến trước mắt cái thân phận này tôn quý hoàng tử cư nhiên coi trọng Lạc Thư Điệp. Nhưng lúc này cục diện đã cũng không do Hạ Thương do dự, hắn lúc này liền gật đầu một cái, liền như thất hoàng tử theo như lời. Thấy hắn đáp ứng thống khoái như vậy, kia thanh niên cất tiếng cười to, giống như hắn hết thảy mong muốn đều đã nắm trong tay một dạng. Vung tay đi làm. Hôm nay hắn chắc chắn phải chết. Đà tạ thất hoàng tử. Đã nhận được thanh niên trả lời, Hạ Thương ánh mắt cũng lần nữa trở nên không có kiêng kỵ gì cả. Hắn sở dĩ không có lập tức đi tới đại ấp vương triều mà là lựa chọn trì hoãn mấy ngày, chính là vì một khắc này. Một cái khác một bên, lúc này Tư Vũ cũng tại nhìn đến thất hoàng tử, cụ thể nói hẳn đúng là thất hoàng tử lão giả bên cạnh. Ngay vừa mới, lão giả kia tinh thần lực bao phủ hướng về hắn thời điểm, Tư Vũ cảm thấy một cổ rất sâu cảm giác nguy cơ. "Lão sư, làm sao?" Lạc Thư Điệp nhận thấy được Tư Vũ khác thường, hỏi nhỏ. Tư Vũ thu hồi tầm mắt của mình, nói với nàng, "Bệ hạ, trở về trong hoàng cung. Lão sư ngươi có hay không có nguy hiểm?" Lạc Thư Điệp có chút bận tâm hỏi. "Đương nhiên sẽ không, cũng không nhìn một chút lão sư ngươi là người nào." Lạc Thư Điệp ngọt ngào cười, "Vậy ta nghe lão sư." Dứt lời, Lạc Thư Điệp hướng phía hoàng cung phương hướng bay đi, chuyển phách cùng diện hồn cũng đi theo phía sau của nàng, chỉ chưa Điện Vi đứng tại Tư Vũ bên hông. Mà ngay tại Lạc Thư Điệp rời đi sau đó, Tư Vũ lại đột nhiên có loại như có gai ở sau lưng cảm giác. Xoay người, men theo ánh mắt nhìn, Tư Vũ thấy được kia thanh niên đầy áp sát khí ánh mắt, điều này cũng làm cho Tư Vũ có một ít ngoài ý muốn. "Tặc tử, ngươi hôm nay chắc chắn phải chết." Đang lúc này, Tư Vũ một lần nữa nghe được Hạ Thương âm thanh. Tư Vũ nghiêng đầu một chút, người kia vừa mới chết không lâu nhi tử cũng là nói như vậy. "Ken, chúc mừng túc chủ thu được động khư cảnh hậu kỳ cường giả trung cấp sát ý, thu được rút thưởng cơ hội một lần." Lần này, Hạ Thương lại không có chút nào cất giữ, trong tay xuất hiện một thanh đỏ thẫm đại đao, hướng phía Tư Vũ bên này phi thân mà tới. Đạt được thanh niên lời hứa sau đó, Hạ Thương phấn khích cũng đủ rất nhiều. Hắn mỗi một chiêu đều là đại khai đại hợp, không sợ hãi chút nào. "Xích Viêm Quỷ Trảm." Tại Hạ Thương một tiếng quát to bên trong, trường đao trong tay của hắn xông thẳng Tư Vũ đầu lâu mà tới. Tư Vũ thần sắc lãnh đạm treo ở trên bầu trời, tay phải hướng phía Hạ Thương vị trí đột nhiên nắm chặt. "Ông ngoong." Tại Tư Vũ cự lực phía dưới, gợn sóng không gian xuất hiện lần nữa, nhưng mà lần này bao hàm lực lượng lại cùng lúc trước khác nhau trời vực. Hạ Thương thân thể mạnh mẽ dừng lại, một cổ khó có thể dùng lời diễn tả được cảm giác nguy cơ chuyển đến, hắn cưỡng ép thu hồi đỏ thấm đại đao chắn tại trước mặt mình. Tạch tạch tạch. Chói hai tiếng vỡ nát vang dội, Hạ Thương trong tay đỏ thấm đại đao rốt cuộc bắt đầu xuất hiện từng vết nứt. Không chỉ như thế, Hạ Thương cầm đao tay bắt đầu run không ngừng, máu tươi đỏ thấm giống như tiểu khê một dạng từ trong tay của hắn chảy xuống. Cũng chính là tại lúc này, Hạ Thương thấy được xuất hiện tại phía trước mình Tư Vũ, và Tư Vũ kia bị màu vàng sậm đường vân bao vây năm đấm. Tự biết không địch nổi, Hạ Thương quay đầu hướng phía thanh niên vị trí lớn tiếng quát tầm lên: "Thất hoàng tử!" Thất hoàng tử thần sắc lãnh đạm đối với lão giả nói ra: "Trưởng lão, xuất thủ." "Vâng, điện hạ." Tư Vũ hủ ở hẻ ra năm đấm đột nhiên dừng lại, tiếp tục hắn thật nhanh hướng phía sau lao đi, chính là vẫn là muộn một bước. Bởi vì ngay tại một cái chớp mắt này giữa, một mực đi theo thanh niên lão giả bên cạnh xuất hiện ở Tư Vũ cùng Hạ Thương chính giữa, hơn nữa lão giả kia hướng về Tư Vũ đưa ra hắn kia bàn tay gầy gò. Tư Vũ con ngươi mạnh mẽ co rút, trên hai cánh tay màu vàng sậm đường vân hoàn toàn hiện ra, nộp nghĩa chi thế chắn tại trước người mình. Ầm. Tại một tiếng chói tai trong tiếng ầm ầm, Tư Vũ thân thể trong nháy mắt bị đánh bay ra ngoài. Tựa như cùng lên nòng như đạn tháo, Tư Vũ bay ngược mà ra, thân thể trực tiếp đem sau lưng kiến trúc toàn bộ đục gãy, cũng cuối cùng bị phế khư nơi bụi lấp. Trên bầu trời phát sinh tất cả bị toàn bộ đại ấp vương triều hoàng thành người đều thấy rõ, trong lúc nhất thời, toàn bộ hoàng thành đều lâm vào quỷ dị yên tĩnh trong đó. Mà lão giả kia thần sắc vẫn như cũ không có bất kỳ biến hóa nào, chậm rãi thu bàn tay về, hướng phía thanh niên vị trí bay đi. Nhưng ngay khi lão giả kia bay đến giữa không trung thì, phía sau của hắn lại đột nhiên truyền đến một tiếng kịch liệt hòn đá tiếng nổ tung. Tiếp theo, một đạo cầm trong tay màu đen trường thương thân ảnh bắn tung tóe lên trời, xông thẳng lão giả mà tới. Lúc này Tư Vũ trên cánh tay màu vàng sẫm đường vân hoàn toàn hiện ra, cầm trong tay đại hoàng trường thương, lấy đại khai đại hợp chi thế hướng phía lão giả đầu lâu bổ tới. Nhìn đến lúc này Tư Vũ, lão giả con mắt hơi nheo lại, tay khô héo lần nữa nâng lên, tiếp tục nên hướng Tư Vũ đại hoàng trường thương. Keng. Giống như kim thạch va chạm chói hai nổ vang truyền đến, Tư Vũ trong tay đại hoàng trường thương bị bắn ra, lão giả kia cũng đột nhiên lui về sau một bước. Chính là đây lui về phía sau một bước, lại khiến cho thanh niên con ngươi trong nháy mắt co rút. Làm sao có thể? Người khác có lẽ không rõ, nhưng mà hắn cũng rất rõ ràng. Thân là Hạo Nguyệt cấp vương triều trưởng lão, lão giả chính là độ kiếp cảnh vô thượng cường giả. Độ kiếp cảnh, đối với quần tinh cấp vương triều lại nói, vốn hẳn nên là vô địch tồn tại mới đúng. Nhưng bây giờ, đang cùng Tư Vũ đụng nhau bên trong, lão giả cư nhiên lui về sau một bước. Mà Tư Vũ mới cũng chỉ có động khư cảnh trung kỳ mà thôi. Lúc này, dựa vào trường thương bị bắn lên lực lượng, Tư Vũ thân thể lần nữa đề cao. Trôi nổi tại trên bầu trời, Tư Vũ cầm trong tay đại hoang trường thương nhắm thẳng vào lão giả. Gọi ngươi chủ nhà qua đây nhận lấy cái chết. Chương 33, ngươi không đi ra loạn đại ấp vương triều rồi. Tư Vũ âm thanh tựa như cùng quần quần lôi đình một dạng, tại toàn bộ hoàng thành vùng trời vang dội. Lúc này, tại đại ấp vương triều con dân trong mắt, cầm trong tay đại hoàng trường thương, một bộ bạch y Tư Vũ tựa như cùng toàn bộ thiên địa trung tâm một dạng. Ha ha. Kia thanh niên cười lạnh một tiếng, đối với Tư Vũ nói ra, của tình cấp vương triều hết ngồi đại giếng, ngươi có biết ngươi tại nói chuyện với người nào? Tư Vũ khẽ mỉm cười, cùng ai? Cùng Thận Hư nhóc con. Ken, chúc mừng túc chủ thu được nửa bước độ kiếp cảnh cường giả cao cấp sát ý, thu được rút thưởng cơ hội một lần, sát ý điểm 500. Ngươi tìm chết. Đang giống như Tư Vũ nói như vậy, thanh niên sắc mặt sát thực rất yếu ớt, gò má cũng là lõm xuống thật sâu đi vào, vừa nhìn chính là chơi bời quá độ. Hảo gia hỏa, đi lên chính là cao cấp sát ý, xem ra thật sự là bị đâm trọt chỗ đau. Lúc này thanh niên kia ánh mắt cực độ âm u lạnh lẽo, hắn đối với Tư Vũ nói ra, nghĩ đến ngươi bậc này thâm sơn cùng cốc bên trong người đi ra ngoài cũng chưa từng nghe nói qua ta Trảm Nguyệt Vương triều danh hiệu. Trảm Nguyệt Vương triều. Tư Vũ hơi dừng lại một chút. Đối với cái này vương triều, Tư Vũ vẫn là rất rõ ràng, bởi vì đây chính là khoảng cách đại ấp vương triều cùng đại hạ vương triều gần đây Hạo Nguyệt cấp vương triều. Hạo Nguyệt cấp vương triều so với quần tinh cấp vương triều cường đại vô số lần, đế quốc to lớn, mỗi một cái đều có không thể tưởng tượng thâm hậu nội tình. Nhìn thấy Tư Vũ có một ít trầm ngâm bộ dáng, kia thanh niên tiếp tục không chút kiêng kỵ cười to nói, ta là Trảm Nguyệt vương triều thất hoàng tử Mộ Mặt Trăng Lên. Như ngươi loại này bần tiện chi địa đi ra đồ vật, liền cho ta liếm dạy cũng không xứng. Ngươi thật thận hư sao? Ken, chúc mừng túc chủ thu được nửa bước động khư cảnh cường giả trung cấp sát ý, thu được rút thưởng cơ hội một lần. Tư Vũ giọng điệu rất chậm, âm thanh cũng rất bình thản, nhưng lại để cho chính đang cười to Mộ Mặt Trăng Lên tiếng cười im bặt mà dừng, ngay cả biểu tình đều có chút bặm mẹo. Ngươi đang chết, bản điện hôm nay ắt sẽ ngươi tiền đào vật quả. Sắc mặt của ngươi rất yếu ớt, thoạt nhìn thận dương có một ít chưa đủ, ngươi có phải hay không nhuyễn nhuyễn? Ken, chúc mừng túc chủ thu được nửa bước động khư cảnh cường giả trung cấp sát ý, thu được rút thưởng cơ hội một lần. Tư Vũ nhìn đến khuôn mặt vặn mẹo Mộ Mặt Trăng Lên, đột ngột phát hiện hắn nhất định chính là mình soát sát ý tuyệt hảo đối tượng a. Ngại danh, chết đi cho ta. Lần này, thậm chí không tiếp tục chờ đợi lão giả xuất thủ, Mộ Mặt Trăng Lên hướng thẳng đến Tư Vũ bên này vọt tới. Tư Vũ nhìn đến hướng mình vọt đến Mộ Mặt Trăng Lên, thâm viên một dạng trong con ngươi thoáng qua mấy phần thần bí hào quang. Ầm. Mộ Mặt Trăng Lên trong tay mù mịt bốc cháy hào quang màu đỏ, trong tay xuất hiện một thanh lập lòe hàn quang trường kiếm, trong nháy mắt liền đi tới Tư Vũ trước mặt. Điện hạ. Nhìn thấy Mộ Mặt Trăng Lên cử động, lão giả có một ít do dự, nhưng hắn nghĩ lại, Tư Vũ dù sao chỉ có động khư cảnh trung kỳ, Mộ Mặt Trăng Lên liền tính vô pháp trong vòng thời gian ngắn giết chết Tư Vũ, nghĩ đến cũng sẽ không thụ thương. Nghĩ tới đây, lão giả liền không tiếp tục ngăn cản Mộ Mặt Trăng Lên. Lúc này Mộ Mặt Trăng Lên kia nửa bước độ kiếp cảnh tu vi đã hoàn toàn hiện lộ, trong tay trường kiếm mang theo phá núi chi thế hướng phía Tư Vũ chẳng xuống. Tư Vũ ngưng mắt nhìn Mộ Mặt Trăng Lên công kích, trong tay đại hoàng trường thương quét ngang mà ra. KNGZ. Trường kiếm cùng trường thương đụng nhau, Tư Vũ cùng Mộ Mặt Trăng Lên mỗi người rút lui mà ra. Mộ Mặt Trăng lên ổn định thân hình, ánh mắt trung gian kiếm lời ngậm sát y đối với Tư Vũ nói ra, ma lực không nhỏ, nhưng ngươi vẫn như cũ động khư cảnh trùng kỳ cặn bã. Chờ ngươi chết tại bản hoàng tử trong tay, ta sẽ đem từ ngươi tại đây bị cơn giận đều chút lên ngươi nữ đế trên thân. Mộ Mặt Trăng lên dứt tiếng, hắn phát hiện Tư Vũ động tác dừng lại một chút, nhưng nhìn đến lão giả bên cạnh, nhìn thêm chút nữa chỉ một thân một người Tư Vũ, Mộ Mặt Trăng lên trong tâm căn bản không có một tí lo âu. Tư Vũ đem tầm mắt từ đại hoang trường thương bên trên rời đi, hướng về Mộ Mặt Trăng lên đạm nhạt nói ra, ngươi khả năng không đi ra loạn đại ấp vương triều rồi. Ha ha, ha 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 ha. Nghe thấy Tư Vũ nói, Mộ Mặt Trăng lên khinh thường cười lên ha ha. Ta liền tính đứng ở chỗ này để ngươi động, ngươi dám động ta một chút không? Ngươi coi như là chạm ta một hồi, toàn bộ đại ấp vương triều cũng phải cho ngươi chôn cùng. Mộ Mặt Trăng lên dứt lời, lần nữa giơ tay lên bên trong trường kiếm, được rồi, ngươi chính là nhanh chóng chết đi, bản hoàng tử đã không muốn cùng ngươi đáy giếng này hết tốn nhiều nước miếng. Ta còn muốn đi hưởng dụng các ngươi nữ đế đâu. Dứt tiếng, Mộ Mặt Trăng lên thân thể bắt đầu bị từng đạo màu đỏ thắm bao vây, một cái màu đỏ thắm trăng tròn cũng bắt đầu ở hắn xuất hiện sau lưng. Bản hoàng tử hôm nay liền để ngươi biết rõ, lực lượng chân chính. Màu đỏ thắm trăng tròn chậm rãi thành hình, Mộ Mặt Trăng lên lực lượng cũng bắt đầu thật nhanh để thăng, một cổ cực kỳ cảm giác bị áp bách mãnh liệt trong nháy mắt trải rộng toàn bộ bầu trời. Tại này cổ lực lượng bên dưới, ngay cả động cơ cảnh hậu kỳ hạ thương đều đột nhiên bay ngược ra ngoài. La Trảm Nguyệt Vương triều dòng chính mới có tư cách tu luyện xích nguyệt múa. Trăng tròn thành hình, Mộ Mặt Trăng lên tay phải chậm rãi bung ra, màu đỏ thám khí lưu cuốn theo đến cái này trăng tròn xông thẳng Tư Vũ mà đi. Chết tại bản hoàng tử dưới một kích này, là vinh hạnh của ngươi. Tư Vũ nhìn đến hướng mình đánh tới đỏ thắm trăng tròn, ánh mắt tĩnh lặng như nước, vô số màu vàng sẩm phù văn bắt đầu từ trong thân thể của hắn lao ra. Những này màu vàng sẩm phù văn tại xuất hiện ngay lập tức liền bắt đầu thật nhanh dung hợp, một đạo vô cùng khủng lồ cổ thần hư ảnh cũng bắt đầu ở Tư Vũ sau lưng thành hình. Cổ thần hư ảnh thật nhanh thành hình, trên bầu trời cũng bắt đầu vang dội phức tạp cổ thần thì thầm. Khi kia đỏ thắm trăng tròn đi đến thì thầm trước mặt thì Tư Vũ sau lưng cũng lần nữa hiện lên minh thần hư ảnh. Minh thần trường mâu, một thanh lập lòe đen nhèm điện lưu khủng lồ trường mâu từ cổ thần hư ảnh trong tay bay ra, cùng kia đỏ thắm trăng tròn đột nhiên đánh vào nhau. Ông ngong, thiên địa lấy hai người đụng điểm làm trung tâm, triệt để hóa thành màu đỏ thắm cùng màu đen kịt. Ngay tại tất cả mọi người ánh mắt đều bị đụng nhau dư âm hấp dẫn thời điểm, một đạo trên người mặc bạch y thân ảnh lại cắt phá trời cao sông về Mộ Mặt Trăng lên địa phương sở tại. Thân là toàn trường người mạnh nhất, lão giả phát hiện trước nhất rồi Tư Vũ hành động. Nhưng dù cho như thế, Tư Vũ cũng đã đi đến Mộ Mặt Trăng lên trước mặt. Mộ Mặt Trăng lên nhìn đến đột ngột xuất hiện tại trước người mình Tư Vũ, thân thể run lên bần bật, trong mắt tràn đầy bất khả tư nghị. Hắn không thể tin được Tư Vũ lại có thể ngăn trở hắn xích nguyên múa. Không chút do dự nào, Mộ Mặt Trăng lên trực tiếp cầm trong tay trường kiếm bổ về phía Tư Vũ đầu lâu. Nhưng mà tiếp theo hắn liền phát hiện, mình cầm kiếm cổ tay bị một cổ khó có thể tưởng tượng cự lực gắt gao bóp chặt rồi. Sau đó, hắn thấy được Tư Vũ kia thâm thúy như thâm viên con người. Ta nói rồi, ngươi hôm nay không đi ra loạn đại ấp vương triều rồi. Ngươi dám chạm ta chính là Trảm Nguyệt Vương. Xoẹt. Mộ Mặt Trăng lên lời nói vẫn chưa nói xong, hắn liền phát giác một cổ hắn căn bản là không có cách chống lại lực lượng từ trên cánh tay của mình truyền đến. Sau đó, hắn thấy được Tư Vũ trong tay cái kia còn đang hoạt động cầm kiếm cánh tay. Ngay ra, cơ hồ phải đem hắn thần trí chìm ngập kịch liệt đau nhức truyền đến, Mộ Mặt Trăng lên muốn hướng phía sau lao đi, đồng thời hắn cũng bắt đầu kêu lên cái lao giả kia. Nhưng hắn động tác còn chưa thi triển, liền lần nữa bị Tư Vũ bóp cổ họng. Tư Vũ một tay bóp Mộ Mặt Trăng lên, một cái tay khác cầm lên Mộ Mặt Trăng lên trường kiếm. Không có chút gì do dự, Tư Vũ lấy tay bên trong trường kiếm đâm về phía Mộ Mặt Trăng lên lồng ngực. Cũng chính là tại lúc này, xuất xứ từ cái lao giả kia lực lượng truyền đến, đột nhiên đánh vào trên thân kiếm. Nhưng Tư Vũ như cũng bằng vào cự lực cưỡng ép ổn định thân kiếm, mượn lực đem Mộ Mặt Trăng lên hai chân toàn bộ chặt đứt. Lúc này, lão giả cũng đã đi đến Tư Vũ sau lưng. Tư Vũ đem Mộ Mặt Trăng lên lại lần nữa đập vào phía sau kiến trúc bên trên, hướng hắn lộ ra một con ma quỷ một dạng nụ cười. Ngươi không đi ra loạn đại ấp vương triều. Chương 34, chiến sự kết cuộc. Nho nhỏ cũng rất đáng yêu nha nhãi danh, ngươi dám an bài như vậy. Ken, chúc mừng túc chủ thu được độ kiếp cảnh sơ kỳ cường giả trung cấp sát ý, thu được rút thưởng cơ hội 1, thành cấp công pháp phá phong huyền biến. Nhìn đến bị Tư Vũ xé rách cánh tay phải, chặt đứt hai chân Mộ Mặt Trăng lên, lúc này lão giả muốn rách cả mí mắt, toàn thân đều run rẩy. Không có cho Tư Vũ bất luận cái gì thở dốc cơ hội, lão giả thân thể hóa thành một vệt sáng, một đôi bàn tay gầy đột thẳng vỗ về phía Tư Vũ lồng ngực. Xuất xứ từ độ kiếp cảnh lực lượng khiến cho thiên địa đều run rẩy, màu đỏ thám khí lưu giống như núi lửa phun trào một dạng, lấy một loại không thể địch nổi tư thế tuân đến Tư Vũ bên này. Tư Vũ đem đại hoang trường thương giữ trong tay, minh thần hư ảnh một lần nữa xuất hiện, trường thương như long, xông thẳng lão giả hai tay. Ầm. Ngay tại hai người đụng vào nhau trong nháy mắt, Tư Vũ trên người quần áo hoàn toàn nổ tung, buộc lên tóc dài bảo đầu cũng bị hóa thành tiêu tan phan. Va chạm kết thúc. Tư Vũ cùng cái lão giả kia mỗi người lui về phía sau một bước, lão giả trong mắt tràn đầy vẻ nghiêm trọng. Hắn làm sao cũng không nghĩ đến, tại loại này nơi cần cối, cư nhiên sẽ có Tư Vũ loại cấp bậc này yêu nghiệt xuất hiện. Độ cư cảnh trung kỳ phế bỏ nửa bước độ kiếp cảnh, đối chiến độ kiếp cảnh. Tại lão giả trong nhận biết, đây cơ hội là không thể nào. Nhưng vô luận hắn thế nào chấn kinh, Tư Vũ suýt nữa giết chết Mộ Mặt Trăng lên đều là sự thật. Với tư cách Mộ Mặt Trăng lên hộ đạo giả, hắn nhất định phải để cho Tư Vũ trả giá thật lớn. Ngước mắt nhìn trên bầu trời Tư Vũ, lão giả trong hai tay bắt đầu hiện lên một cổ vô cùng âm tà tử khí. Trong đó lại có đến loáng thoáng hài đồng tiếng khóc truyền đến. Tư Vũ trôi nổi tại chân trời, tóc dài theo gió phiêu tán, trong tay màu đen trường thương như long, nhắm thẳng vào đầu của ông lão. Hướng theo lão giả trong tay tử khí từng bước ngưng kết, một cái phảng phất có thể thôn vệ tất cả khủng lồ quỷ đầu xuất hiện ở trong tay hắn. Âm quỷ thí thần, ngưng mắt nhìn kia khủng lồ quỷ đầu, Tư Vũ đem đại hoàng trường thương nằm ngang ở trước ngực, phảng phất xuất xứ từ xa xôi man hoang cổ thần tiếng nói nhỏ một lần nữa xuất hiện. Một đạo cùng lúc trước minh thần hoàn toàn bất đồng cổ thần hư ảnh bắt đầu ở hắn sau lưng xuất hiện. Đây đạo cổ thần hư ảnh so sánh minh thần hư ảnh muốn càng thêm ngưng tụ, độ cao thậm chí đạt tới 100m, toàn thân trải rộng vô cùng giữ tận khối lớn cơ thể. Chính là Tư Vũ hấp thu hỗn độn long tượng tinh hoa đêm đó xuất hiện hoàng thần. Tại hoàng thần hư ảnh xung quanh, trang trí không gian vết nứt xuất hiện, không ngừng cắn nuốt hết thảy xung quanh. Tư Vũ ngưng mắt nhìn lão giả phát ra khủng lô quỷ đầu, tay phải nắm quyền, hướng phía lão giả vị trí đột nhiên vung ra. Hoàng thần hư ảnh đi theo Tư Vũ mà động, tựa như cùng Tư Vũ bộ thứ hai thân thể một dạng, đột nhiên vung ra kia che khuất bầu trời khủng lô trọng quyền. Hoàng thần phá. Ông ngoong. Hoàng thần hư ảnh cùng màu tím kia quỷ đầu đụng nhau trong nháy mắt, vô cùng làm người ta sợ hãi hài nhi tiếng kêu khóc vang dội, màu tím kia quỷ đầu rốt cuộc bắt đầu thật nhanh vỡ vụn. Một giây kế tiếp, màu tím quỷ đầu hoàn toàn tan vỡ. Hoang thần cự quyền cuốn theo đến không thể địch nổi lực lượng lại lần nữa đụng vào trên người ông lão. Trong phút chốc, lão giả tại tiếng nổ bên trong hóa thành lưu quang đập về phía mặt đất, trên mặt đất vạch ra một đạo rãnh sâu hoắm. Một khắc này, toàn bộ đại ấp Vương triều hoàng thành đều lâm vào một loại vô cùng quỷ dị an tĩnh bên trong. Tất cả mọi người đều đang nhìn trên bầu trời Tư Vũ, tựa như cùng tiếp đai thần linh một dạng. Động cơ cảnh trung kỳ, đối chiến độ kiếp cảnh, đây phải là như thế nào yêu nghiệt. Tư Vũ treo ở chân trời, hướng phía trên phế tích mộ mặt trăng lên lần nữa đưa bàn tay ra, sau lưng hắn hoang thần hư ảnh cũng giống như vậy. Hoang thần hư ảnh cách xa ngàn mét, đem mộ mặt trăng lên chộp vào cự thủ bên trong. Bị hoang thần hư ảnh giữ trong tay mộ mặt trăng lên không ngừng gào thét, ngươi đây tiện dân, ngươi có biết ngươi đang làm gì? Ngươi chắc chắn phải chết. Toàn bộ đại ấp Vương triều đều muốn cho ngươi chôn cùng. Hoang thần hư ảnh đem mộ mặt trăng lên mang lên Tư Vũ trước mặt, hai người cũng lần nữa bốn mắt nhìn nhau. Tư Vũ hướng về gần như điên cuồng mộ mặt trăng lên khẽ mỉm cười, ta cứ nói đi, ngươi không đi ra lọt đại ấp Vương triều, ngươi giết ta, Trảm Nguyệt Vương triều không tha cho ngươi. Bên cạnh ngươi tất cả mọi người đều muốn chết. Lúc này, mộ mặt trăng lên cũng cuối cùng là sợ, cho nên hắn mang ra sau lưng Trảm Nguyệt Vương triều. Tư Vũ chậm rãi lắc đầu, lập tức liền giơ tay lên, hoang thần hư ảnh giống như vậy, kèm theo màu vàng sậm đường vân đang tràn ngập ở tại hoang thần trên thân thể, một thanh âm vang lên thông thiên mà hỗn độn lòng tượng tiếng gào thét vang dội. Vậy liền để bọn hắn đến. Vành. Nói xong câu nói sau cùng, hoang thần đại thủ đột nhiên dùng sức, mộ mặt trăng lên kia tàn phá thân thể triệt để hóa thành một đoàn huyết vụ. Làm xong hết thảy các thứ này, hoang thần đại thủ lần nữa hướng phía phương xa lão giả và hạ thương bắt đi. Nửa bước độ kiếp cảnh mộ mặt trăng lên còn như vậy, động cơ cảnh hậu kỳ hạ thương càng là không có chút nào lực phản kháng, trong nháy mắt liền bị Tư Vũ tức đoạt hành động năng lực. Mà lão giả kia trong thân thể lại đột nhiên nổ tung một cổ nồng đậm tới cực điểm huyết khí. Ngại danh, Trảm Nguyệt Vương triều tuyệt đối sẽ không vì vậy chịu để yên. Dứt lời, bao phủ tại lão giả thân thể xung quanh huyết khí rốt cuộc ngưng tụ thành một đạo sâu thẳm môn hộ. Ta cho phép ngươi đi. Tư Vũ âm thanh lần nữa truyền đến, hoang thần hư ảnh trọng quyền cũng tới đến đó cổng truyền tống trước. Vành. Truyền tống môn hộ chậm rãi tiêu tán, lão giả kia cũng hoàn toàn biến mất ngay tại chỗ, chỉ để lại một đầu triệt để nổ tung cánh tay. Đến tận đây, Đại Hạ Vương triều đi đến Đại ấp Vương triều cả đám bên trong liền chỉ còn lại có những cái kia sớm bị sợ vỡ mật cung phục. Thằng cứng rắn, Điển Vi, có thuộc hạ, giết hết. Kèm theo Điển Vi và sáu kiếm nô lao ra, cũng không nghi gián tiếp tuyên bố những người đó vận mệnh. Làm xong hết thệ các thứ này, Tư Vũ mang theo đã sớm mất đi năng lực hành động hạ thương từ trên bầu trời chậm rãi hạ xuống. Tại hắn phía dưới hoàng cung bên trong, có hai đạo bóng dáng thành thực mà đứng, giống như là đang đợi đại thắng về trượng phu một dạng. Đem hạ thương sau đó ném xuống đất, Tư Vũ giống như trước một dạng đi về phía Lạc Thư Điệp. Sờ một cái Lạc Thư Điệp đầu, vậy hạ, tất cả Đại Hạ Vương triều chiến lực đều đã chết trận, ngươi phải làm sao đâu? Lạc Thư Điệp hơi trầm ngâm sau đó nói ra, xuất binh đại hạ, bằng nhanh nhất tốc độ mở rộng đại ấp Vương triều lãnh thổ. Tư Vũ khẽ mỉm cười, đối với Lạc Thư Điệp nói ra, lão sư sẽ giúp ngươi. Lạc Thư Điệp ngẩng đầu lên nhìn đến Tư Vũ, cảm động nói ra, lão sư. Tư Vũ gật đầu một cái Lạc Thư Điệp cái chán, cười nói với nàng, đi thôi, xử lý chuyện này. Lão sư kia ngươi thì sao? Lạc Thư Điệp hỏi. Tư Vũ đem miệng hướng về thái hậu vị trí đứng, lão sư đương nhiên là muốn làm đại nhân tài có thể làm sự tình rồi. Hừ. Lạc Thư Điệp dùng sức dậm chân, thối lão sư, ta biết ngay. Lạc Thư Điệp tức giận xoay người, một bên lẩm bẩm một bên hướng phía tẩm cung đi tới. Thật sự là, có cái gì, chẳng lẽ mỹ thiếu nữ không đáng yêu sao? Lạc Thư Điệp cố gắng ưỡn ngực, nhưng lại phát hiện hiệu quả quá nhỏ. Rõ ràng nho nhỏ cũng rất đáng yêu có được hay không? Chương 35, ai ra thật không dễ mới đem Tư đại nhân gạt tới đâu. Đưa mắt nhìn Lạc Thư Điệp rời đi sau đó, Tư Vũ nhìn về phía một mực mặt lộ vẻ nụ cười cổ quái Vũ Tuyết Phi. Lúc này Vũ Tuyết Phi một bộ màu đen túi thân váy đuôi cá, tóc dài lấy màu bạc châm cài tóc của tròn, cái trán hai bên tùy ý rũ xuống vài sợi mái tóc, hợp với tấm kia quyến rũ mặt cười, đem loại kia thành thục mị hoặc ý vị phát huy đến cực hạn. Vũ Tuyết Phi đi đến Tư Vũ trước người, đưa ngón tay ra điểm tại Tư Vũ trên lồng ngực, "Tư đại nhân, ngươi để cho ai ra giật này cả mình đâu?" Tư Vũ lùi sau một bước, dùng sức lắc đầu, "Không, một cân quá nhiều." Nhìn vẻ mặt dấu hỏi Vũ Tuyết Phi, Tư Vũ giọng điệu trầm thấp nói ra, "Kỳ thực đây là cấm chú." "Lại là cấm chú?" Vũ Tuyết Phi nghiêng đầu một chút, mặt đầy nụ cười nhìn đến Tư Vũ. Tư Vũ lời thề son sắt gật đầu một cái, xác thực như thế, hơn nữa còn là phản vệ cực kỳ nghiêm trọng cấm chú. Chính là Tư đại nhân đã hơn một lần là như vậy cùng ai ra nói nha. Vũ Tuyết Phi đối với Tư Vũ nói ra, chẳng lẽ Tư đại nhân nhà cấm chú đều giống như cải trắng một dạng có thể tùy tiện dùng sao? Ô kìa, không được không được, hậu kình bên trên đến. Ngay tại Vũ Tuyết Phi mặt đầy chế nhạo nụ cười trêu chọc Tư Vũ thời điểm, Tư Vũ lại đột nhiên lấy tay bịt lấy cái trán. Tiếp theo, Tư Vũ lảo đảo nghiêng ngã hướng phía Vũ Tuyết Phi nào tới, đây cấm chú phản phệ thật là nghiêm trọng. Vũ Tuyết Phi nhìn đến Tư Vũ bộ dáng, rất là phối hợp đưa ra hai tay ôm lấy Tư Vũ eo. Phải đâu, xem ra Tư đại nhân đã không có sức chiến đấu. Tư Vũ ôm lấy Vũ Tuyết Phi thon dài eo thon, suy yếu nói, là chính là, ta hiện tại chỉ có thể mặc cho người bày bố. Vũ Tuyết Phi trong mắt lóe lên mấy phần kỳ dị hào quang màu tím nhạt, nhẹ nói, kia ai ra trước tiên đỡ Tư đại nhân đi ai ra chỗ đó nghỉ ngơi một chút đi. Cũng chỉ có thể như vậy. Tại hai người phía sau, Bạch Linh nhìn đến cùng lúc trước cái sát thần kia bộ dáng như hai người khác nhau Tư Vũ, nhìn thêm chút nữa trong ngày thường giết người không chớp mắt nhà mình chủ nhân, chỉ cảm thấy mặt đầy mở bước. Cũng chính là tại lúc này, Bạch Linh bên tai đột ngột vang lên Vũ Tuyết Phi âm thanh. Bạch Linh, ta có việc phải làm, ngươi đi cùng đám đại thần nói, để bọn hắn phối hợp bệ hạ bắt lấy đại hạ vương triều. Tất cả không phối hợp người, toàn bộ giết. Đem cả nhà giết tất cả. Nghe đến đó, Bạch Linh biết rõ, chủ nhân của nàng vẫn là người chủ nhân kia, vẫn không có bất kỳ biến hóa nào. Chỉ có điều đang đối mặt Tư Vũ thời điểm, Vũ Tuyết Phi tựa hồ cuối cùng sẽ trở nên có chút không giống nhau. Tư Vũ cũng tại rời đi trước đối với Điển Vi nói ra, đem hạ thương phế bỏ tứ chi, ném vào trong thiên lao. Sau đó, Tư Vũ cùng Vũ Tuyết Phi hai người liền lắc lư đung đưa hướng phía Vũ Tuyết Phi tẩm cung bay đi. Lần nữa trở lại cái này đã từng ra lệnh Tư Vũ ghét cay ghét đắng địa phương, lần này, Tư Vũ tâm tính lại hoàn toàn khác nhau. Rửa sạch lần trước bị giẫm ở dưới chân xỉ nhục, ngay tại lần này, nằm ở đó trương màu hồng trên giường lớn, Tư Vũ đem mình sắp xếp thành một cái mộc tự. Ngồi ở mép giường, Vũ Tuyết Phi mặt đầy thần bí nụ cười nhìn đến Tư Vũ, không biết rõ đang suy nghĩ gì. Tư đại nhân thuần dương thánh thể tựa hồ lại kích hoạt một ít. Tư Vũ sao cũng được gật đầu một cái, cũng không có bao nhiêu, chỉ có điều mới kích hoạt bắt thành mà thôi. A. Vũ Tuyết Phi chấn kinh nhìn về phía Tư Vũ, lần này, nàng là thật kinh hãi. Rõ ràng lần trước mới chỉ có một thành, mà kinh ngạc qua đi, Vũ Tuyết Phi trong mắt cũng lóe lên mấy phần vẻ vui mừng. Bởi vì lúc trước trong chiến đấu, Tư Vũ áo bị chiến đấu lực trùng kích chấn thành bay phiến, cho nên lúc này Tư Vũ kia to lớn trên người là hoàn toàn bại lộ tại Vũ Tuyết Phi trước mặt. Vũ Tuyết Phi nhìn đến Tư Vũ nhẹ nhàng cười một tiếng, Tư đại nhân bị cấm nguyền rủa nơi phản vệ, có phải hay không mặc người chém giết sao? Tư Vũ nghĩa chính ngôn từ hét lớn một tiếng, chớ hòng mơ tưởng. Ô kìa. Vũ Tuyết Phi ngón tay tại Tư Vũ trước ngực vén lên các vòng tròn, chính là Tư đại nhân là không có cách nào phản kháng đâu. Tư Vũ lòng đầy căm phẫn nói ra, không sai, ta là không phản kháng được, nhưng mà ngươi cũng đừng hòng được như ý. Ai ra đã đem từ Tư đại nhân tại đây thu được đồ vật chỉ đủ ai ra đột phá đến động khư cảnh hậu kỳ đâu, cần lại lấy một ít. Tư Vũ hai mắt nhắm chặt, vô lực hô lớn, không thể, làm nhanh lên một chút. Tư đại nhân tựa hồ vô pháp cự tuyệt đâu. Vừa nói, Vũ Tuyết Phi cũng đã rơi xuống giày, nhón chân lên đi đến Tư Vũ trước mặt. Tư đại nhân, quy củ cũ, ngày nào miệng của ta được bệnh phụ chân, chính là ngươi làm cho. Ngươi đang nói bậy bạ gì đó? Ngay tại Vũ Tuyết Phi đi đến Tư Vũ bên người thì một mực đang nhắm mắt Tư Vũ lại đột nhiên nổi lên. Một khắc này cuối cùng đã tới. Ha 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 ha. Tiểu nữ bỉ, tiểu gia đã sớm nói sẽ phục hận. Tư Vũ trên hai cánh tay màu vàng sậm đường vân xuất hiện, vô cùng vô tận cự lực trong nháy mắt trải rộng Tư Vũ thân thể. Nhìn thấy đột ngột nổi lên Tư Vũ, Vũ Tuyết Phi vốn là sững sờ, tiếp tục rất là kinh ngạc nói, "À, ngươi không phải bị cắn trả sao?" Lời nói mặc dù như thế, nhưng mà Vũ Tuyết Phi trong mắt nụ cười làm thế nào đều đây không đi. Tư Vũ nhìn từ trên cao xuống mà nhìn đến trên người mặc màu đen quần lụa mỏng ngồi ở trên giường Vũ Tuyết Phi, lạnh rên một tiếng, "Hừ, ta nếu là không dạng này, ngươi sẽ làm ta tới sao? Dù sao ta hiện tại chính là so với ngươi còn mạnh hơn rồi." "Sẽ nha." Vũ Tuyết Phi trả lời để cho Tư Vũ có chút không phản ứng kịp. Nhưng mà việc đã đến nước này, Tư Vũ nhất định phải phục hận. Không tiếp tục do dự, Tư Vũ nhéo Vũ Tuyết Phi cằm, nhìn chăm chú nàng con mắt nói ra, "Lần này ngươi đừng nghĩ giống hơn nữa lần trước một dạng." "Vậy liền nhìn Tư đại nhân muốn làm gì rồi?" Tư Vũ đưa ra hai tay, muốn đem Vũ Tuyết Phi ôm đến cạnh mình. Nhưng ngay khi Tư Vũ cánh tay va chạm vào Vũ Tuyết Phi sau lưng trong nháy mắt đó, một đạo vô cùng chói mắt ánh sáng màu tím trong nháy mắt liền tràn ngập cả phòng, Tư Vũ giống như là chạm điện một dạng, thật nhanh thu hồi mình tay. Ngay tại một cái chớp mắt này giữa, Tư Vũ phát hiện mình tất cả lực lượng đều cũng không còn cách nào vận dụng chút nào. Luồng hào quang màu tím này vô cùng nóng rực, Vũ Tuyết Phi cũng lộ ra nàng kia sáng bóng sau lưng. Cũng là tại lúc này, mặt đầy mộng bức điệu Ti Vũ thấy được Vũ Tuyết Phi sau lưng đạo kia giống như màu tím như hồ điệp ấn ký. Ô kìa, muốn để cho Tư đại nhân thất vọng đâu. Vũ Tuyết Phi kia đầy lộ vẻ cười ý âm thanh truyền đến, sau lưng nàng phong ấn cũng dần dần nhạt đi. Nhìn đến Vũ Tuyết Phi khỏe miệng nụ cười, Tư Vũ cũng rốt cuộc phát giác chuyện nghiêm trọng. "Ngươi?" Vén vẹo tóc, Vũ Tuyết Phi hướng phía Tư Vũ thành thực đi tới. Lần này, Tư đại nhân thật trở nên không có lực phản kháng chút nào nữa nha. "Ngươi để cho ta đi." "Vậy cũng không được a. Ai ra thật không dễ mới đem Tư đại nhân gạt tới đâu." Chương 36, Vũ Tuyết Phi 801 tưởng tượng, Tư Vũ thua một cái thái hậu tập cùng, Vũ Tuyết Phi tấm kia màu hồng trên giường lớn. Tư Vũ mặt đầy sinh không thể yêu nhìn đến nóc phòng. Lúc này Tư Vũ cũng chỉ có một ý nghĩ, bên trên đại đường. Hắn và Vũ Tuyết Phi hai người cộng lại 800 tưởng tượng tử, Vũ Tuyết Phi 801 cái, hắn thua một cái. Hắn phí hết tâm tư trở nên so sánh Vũ Tuyết Phi mạnh, sau đó đang đại chiến sau đó làm bộ mệt lạ, chính là vì rửa sạch nhục nhã. Mà Vũ Tuyết Phi tắc trực tiếp là vô cùng phối hợp mang theo Tư Vũ trở lại tẩm cung của mình bên trong. Sau đó ngay tại Tư Vũ chuẩn bị rửa sạch nhục nhã thời điểm, sau lưng nàng phong ấn lại phát huy tác dụng. đây hết thảy tất cả căn bản là đều đang Vũ Tuyết Phi nắm giữ trong đó. Rõ ràng Tư Vũ đã trở nên so sánh Vũ Tuyết Phi mạnh, rõ ràng kỹ xảo của hắn thiên y vô phùng. Nhưng mà tiếc là không làm gì được, Vũ Tuyết Phi trên thân cư nhiên sẽ có một đạo như thế biến thái phong ấn. Tại Tư Vũ bên cạnh, Vũ Tuyết Phi đang mặt đầy nụ cười nhìn đến hắn, nàng còn thỉnh thoảng sẽ nhếch nhếch miệng, giống như là trở về vị cái gì một dạng. Tư đại nhân, để ngươi thất vọng đâu. Tư Vũ ném cho Vũ Tuyết Phi một cái to lớn xem thường, nữ nhân xấu. Vũ Tuyết Phi đi đến Tư Vũ bên cạnh, tựa vào trên ngực của hắn, mặt đầy đều là chế nhạo nụ cười, chính là ai ra chính là dựa theo Tư đại nhân theo như lời làm a. Là Tư đại nhân mình không được đâu. Ngươi nói ai không đi đâu? Tư Vũ lúc này liền không nhịn được, trực tiếp phản bác. Hơn nữa, Vũ Tuyết Phi đem miệng tiến tới Tư Vũ bên thai nhỏ giọng nói ra, ai ra còn chuẩn bị Tư đại nhân thích nhất vớ và cái yếm nữa nha. Chớ nói nhảm, ta không có, ta không thích. Tư Vũ xoay người, không nhìn tới ý cười đầy mặt Vũ Tuyết Phi. Bất quá hắn vẫn hỏi, sau lưng ngươi phong ấn là chuyện gì xảy ra? Vũ Tuyết Phi khẽ lắc đầu một cái, ngươi bây giờ vẫn không thể biết rõ. Nghe xong Vũ Tuyết Phi nói, Tư Vũ gật đầu một cái, không nói thêm gì nữa. Tuy rằng nàng không nói, nhưng mà Tư Vũ cũng trong lúc mơ hồ phát giác đạo phong ấn này bá đạo. Dù sao phong ấn này chính là để cho hắn kia đủ để sánh vai độ kiếp cảnh lực lượng trong nháy mắt bị phong ấn, cho tới bây giờ đều không có khôi phục. Khi bên ngoài tia ánh sáng mặt trời đầu tiên chiếu vào trong phòng thời điểm, Tư Vũ cũng ngồi dậy. Tư đại nhân chính là phải đi. Tư Vũ cũng không quay đầu lại nói ra, còn không đi, ở lại chỗ này đảm nhiệm ngươi cái này có kỳ quái đam mê nữ nhân làm được sao? Chờ đã. Ân. Tư Vũ quay đầu lại, nghi hoặc nhìn Vũ Tuyết Phi, còn có việc sao? Được hôn ai ra chân mới có thể. Ngươi đừng hỏng. Tư đại nhân hiện tại có thể cự tuyệt không thì sao? Ta với ngươi liều mạng. Một khắc đồng hồ sau đó, trên người mặc bạch y Tư Vũ xuất hiện ở Vũ Tuyết Phi bên ngoài hoàng cung, trên mặt của hắn xuất hiện lần nữa một cái đạm nhạt dấu chân. Một bên hướng lên trời tù đi tới, vừa hướng Hạ Minh Tuyết truyền âm nói, Tuyết Nhi, hắn tại thiên lao bên trong. Tư Vũ trong sân nhỏ, nghe thấy Tư Vũ truyền âm Hạ Minh Tuyết thân thể chấn động, tiếp tục nàng cầm lên bên cạnh trường kiếm, hướng phía Tư Vũ vị trí bay đi. Nửa đường, Tư Vũ đối với hệ thống nói ra, hệ thống, ngươi biết đạo phong ấn kia là cái gì? Ken, không biết thánh cấp phong ấn. Thánh cấp. Nghe thấy hệ thống nhắc nhở, Tư Vũ lâm vào thời gian dài trầm mặc trong đó. Căn cứ vào Tư Vũ lý giải, thánh cấp phong ấn tựa hồ đã có thể đối với trạm đạo cảnh tồn tại tạo thành uy hiếp đi. Trúc cơ cảnh, thần tăng cảnh, tử phụ cảnh, nguyên thần cảnh, độ cơ cảnh, độ kiếp cảnh, trạm đạo cảnh, hỗn nguyên cảnh, chí tôn cảnh, vô thượng đại đế cảnh, một cái quần tinh cấp vương triều thái hậu, trên thân tại sao có thể có loại cấp bậc này phong ấn đâu? Vừa nghĩ tới, Tư Vũ cũng tới đến thiên lao ra, đồng thời hắn cũng nhìn thấy trong trèo mà đứng Hạ Minh Tuyết. Cà ca. Nhìn thấy Tư Vũ đến, Hạ Minh Tuyết chạy chậm hướng về Tư Vũ nhào tới. Lại lần nữa nhào vào Tư Vũ trong lòng, Hạ Minh Tuyết trong mắt có chút lệ quang. Tư Vũ nắm ở eo của nàng, nhẹ nói nói, hắn tại thiên lao bên trong, đã bị ta phế bỏ tứ chi. Hạ Minh Tuyết ngẩng đầu lên, mắt không hề nháy một cái nhìn đến Tư Vũ mặt. Từ bị hạ thương tàn sát hết toàn môn, đến sắp bị bức hôn là hoàng phi, lại tới hôm nay có thể vì đồng môn báo thù. Tất cả chuyển biến chính là gặp Tư Vũ, chính là vì Tư Vũ tháo xuống khăn che mặt của chính mình. Tư Vũ méo một cái Hạ Minh Tuyết mặt, tuy rằng ta rất tuấn tú, nhưng mà ngươi cũng không cần dạng này chăm chú nhìn đi. Nghe thấy Tư Vũ nói, Hạ Minh Tuyết cúi đầu xuống hừ nhẹ một tiếng, hừ, tên xấu xa. Đi thôi, chúng ta vào xem một chút. Tư Vũ dứt lời, trước tiên hướng phía trong tiên lao đi tới. Không có nhận được bất kỳ ngăn trở, hai người vô cùng thuận lợi đi đến tiên lao bên dưới. Cùng nhau đi tới, Tư Vũ càng là thu hoạch vô số ánh mắt sùng bái. Lúc này, trước mặt hai người là một gian đen nhèm lồng giam bên trong chính là đã mất đi năng lực hành động Hạ Thương. Nghe phía bên ngoài động tĩnh, lồng giam bên trong Hạ Thương đột nhiên mở mắt, tiếp tục hắn liền thấy được Tư Vũ và bên cạnh hắn Hạ Minh Tuyết. Khi hắn nhìn thấy Hạ Minh Tuyết kéo Tư Vũ cánh tay thì Hạ Thương ánh mắt trở nên vô cùng điên cuồng. Ngươi tiện nhân kia, ngươi lại dám phản bội ta? A! Hạ Thương lời còn chưa dứt, trên người của hắn liền xuất hiện một cái to bằng nắm tay lỗ máu. Tư Vũ thu hồi tay trái, thần sắc lãnh đạm đối với Hạ Thương nói ra, ngươi có thể sống đến hôm nay, vừa vặn chỉ là bởi vì còn chưa tới phiên ta tới giết ngươi. Lồng giam bên trong Hạ Thương điên cuồng nói ra, giết mộ mặt trăng lên điện hạ. Toàn bộ Hạo Thương đại lục lại không có đại ấp vương triều chỗ ẩn thân. Các ngươi rất nhanh liền biết đi theo ta rồi. Tiếp tục hắn lại chuyển hướng Hạ Minh Tuyết, giọng điệu âm lãnh nói ra, sớm biết hôm nay, ban đầu ta liền hẳn đem đồng môn của ngươi tính cả ngươi cùng nhau giết. Nghe xong lời nói của hắn, Hạ Minh Tuyết bị tức toàn thân phát run, nàng chặt chẽ nắm trong tay trường kiếm. Hạ Thương, hôm nay ta liền muốn vì ta đồng môn báo thù. Ha ha ha, không bao lâu, các ngươi liền biết đi theo ta rồi. Thiên lao ra, Hạ Minh Tuyết nằm ở Tư Vũ trong lòng cao giọng gào khóc. Tư Vũ nhẹ nhàng vỗ bả vai của nàng. Được rồi, không khóc. Hết thể đều đi qua. Một hồi lâu sau đó, Hạ Minh Tuyết mới dần dần hòa hoãn lại. Nàng nước mắt lã chã ngẩng đầu lên, đối với Tư Vũ nói ra, ngươi ngày hôm qua đi nơi nào? Ta đợi ngươi một đêm. Ngạch. Tư Vũ có một ít chột dạ nhìn đến Hạ Minh Tuyết mắt to, nhỏ giọng nói ra, ta bị một cái nữ ma đầu nốt. A. Vậy ngươi có sao không? Hạ Minh Tuyết lúc này cũng không lo trong mắt nước mắt rồi, trực tiếp nhón chân lên ngửi một cái Tư Vũ ý phục, lại là lần trước cổ kia son hương nha. Hạ Minh Tuyết lời còn chưa dứt, liền phát hiện mình bị Tư Vũ chặn ngang bế lên. Hạ Minh Tuyết đấm Tư Vũ lồng ngực mấy lần nói ra, ta đợi ngươi một đêm, ngươi cũng tại cùng bên ngoài nữ nhân tìm vui làm mừng. Tư Vũ rất muốn nói, vậy nơi nào là tìm vui làm mừng, rõ ràng chính là bị ngược đãi. Nhưng nhìn khôn khéo Hạ Minh Tuyết, Tư Vũ khỏe miệng cũng hiện lên một vệt cười đế ức. Hay là ta Tuyết Nhi ngoan? Đi, chúng ta trở về tiếp tục chúng ta lần trước vẫn chưa xong sự nghiệp. Chương 37, Bạch gia thánh nữ Bạch Băng Băng tin tới không được ca ca, Tuyết Nhi phải chết. Căn phòng bên trong, Tư Vũ tựa vào bên cửa sổ, mặt đầy cười nếu nhìn đến mắt trợn trắng đã hôn mê Hạ Minh Tuyết. Cho nàng đắp kín mền, Tư Vũ đứng dậy hướng phía bên ngoài phòng đi tới. Đi ra tiểu viện, Tư Vũ xa xa liền thấy được phía trước đang đợi mình Bạch Nhu Nhu. Bạch gì? Tư Vũ đi đến Bạch Nhu Nhu trước mặt nói ra, đói, chúng ta đi ăn cơm đi. Bạch Nhu Nhu liếc Tư Vũ một cái nói ra, ngược lại tâm lớn, chọc vào lớn như vậy rắc rối, còn chỉ muốn ăn. Tư Vũ gãi đầu một cái, Bạch gì, lúc đó cũng là không có cách nào à, tình huống lúc đó ngươi cũng thấy đấy. Bạch Nhu Nhu trong tay xuất hiện một khối trắng tinh như tuyết ngọc bội, tiếp tục nàng nói ra, vừa mới ta tỉ tỉ cho ta truyền âm, nói Lãng Nguyệt Chi Lộ liền muốn mở ra, để cho ta dẫn ngươi trở về một chuyến. Hắc. Tư Vũ biết rõ, Bạch Nhu Nhu trong miệng tỉ tỉ cũng không phải mẹ nó, mà là Bạch Nhu Nhu thân tỉ tỉ, Bạch gia thánh nữ Bạch Băng Băng. Tư Vũ nghi ngờ nói, Bạch gì, để ngươi trở về thì coi như xong đi, tại sao còn muốn để cho ta đi? Hơn nữa, Tư Vũ kéo Bạch Nhu Nhu tay, lấy được bên mép hôn khẽ một cái, tỉ tỉ ngươi không phải không thích nhất ta sao, một mực nói ta đem ngươi từ bên cạnh nàng đoạt đi. Không lớn không nhỏ. Bạch Nhu Nhu nắm tay lùi về, tại Tư Vũ trên cánh tay nhẹ nhàng nhéo một cái, tại sao có thể đối với tiểu di cái bộ dáng này đâu? Tiếp tục nàng lại nói, tỉ tỉ nói bảo ta dẫn ngươi trở về, sau đó cần ngươi vì Bạch gia làm một chuyện. Tư Vũ hơi dừng lại một chút, chuyện gì? Lãng Nguyệt Chi Lộ nha. Bạch Nhu Nhu gật một cái Tư Vũ cái chán nói ra. Tư Vũ nghiêng đầu một chút, Bạch gia đồng lứa nhỏ tuổi đều đã như vậy xa suốt sao? Đều cần mời ngoại viện sao? Nói tới chỗ này, Tư Vũ chợt phát hiện Bạch Nhu Nhu khuôn mặt nhỏ nhắn bắt đầu lấy mắt thường tốc độ rõ rệt biến đỏ. Sau đó nàng không vui nói, đều do tỉ tỉ, nàng không phải nói cái gì muốn khảo nghiệm ngươi một chút năng lực. Khảo nghiệm ta làm sao? Tư Vũ hỏi. Bạch Nhu Nhu xoay người, mặt cười đỏ bừng nhỏ giọng nói lầm bầm, không thì nàng không yên tâm để cho ta một mực đi theo ngươi, chiếu cố ngươi. Nói tới chỗ này, Tư Vũ trong nháy mắt trở nên vô cùng nghiêm túc. Hắn đột ngột từ phía sau lưng nắm ở Bạch Nhu Nhu eo, cúi đầu xuống ở bên thai của nàng nhẹ nói, vậy ta nếu để cho nàng hài lòng, Bạch Di có phải hay không liền có thể một mực theo ta sao? Nha, Vũ Nhi, ngươi mau buông ta ra. Bị Tư Vũ từ phía sau lưng ôm lấy, Bạch Nhu Nhu mặt càng là nóng không được. Nàng một bên mềm nhũn lấy tay tháo gỡ Tư Vũ cánh tay, một bên nhỏ giọng nói ra, kỳ thực Vũ Nhi không muốn đi cũng không có quan hệ, ta đáp ứng mẹ ngươi phải chiếu cố tốt ngươi, liền tính tỷ tỷ không đồng ý, ta cũng biết một mực phụng bồi ngươi. Ghi nhớ một điểm này a, là chiếu cố ngươi, không phải làm chuyện khác. Tư Vũ trịnh trọng nói như vậy, xem ra ta nhất định phải đi rồi. Nghe bên tai truyền đến Tư Vũ nói, Bạch Nhu Nhu trong lòng cũng bị một loại rất là cảm giác kỳ diệu lấp đầy, nàng dãy rủa sức lực cũng thay đổi được càng nhỏ hơn. Bạch Nhu Nhu nói tiếp, kỳ thực đi Lãng Nguyệt Chi Lộ, đối với Vũ Nhi cũng là mới có lợi. Tại sao nói như vậy chứ? Tư Vũ hỏi. Bởi vì Tư Vũ một mực tại cổ của nàng một bên suy khí, cho nên Bạch Nhu Nhu cũng đã là nuốt ở Tư Vũ trong ngực. Nàng tại Tư Vũ trong lòng ngốn éo người nói ra, tại Lãng Nguyệt trên con đường đạt được cơ duyên nói, sẽ khiến cho trở nên mạnh mẽ tốc độ vô hạn gia tăng a. Hơn nữa ta đánh giá hiện tại Trảm Nguyệt Vương triều bên kia cũng tại đội vàng Lãng Nguyệt Chi Lộ sự tình rồi. Trảm Nguyệt Vương triều. Nghe đến đó, Tư Vũ kiên định gật đầu, Bạch gì, coi như không có nguyên nhân khác, vừa vặn chỉ là vì ngươi, ta cũng sẽ đi. Bạch Nhu Nhu cảm thụ được Tư Vũ thân thể truyền lại đến nhiệt độ, tham luyến nhắm hai mắt lại, Bạch gì tin tưởng ngươi. Đồng thời trong lòng của nàng cũng ở đây lầm nhầm, liền hưởng thụ đây một hồi, về sau nhất định cùng Vũ Nhi giữ một khoảng cách. Hai người liền dạng này ôm rất lâu, thẳng đến Bạch Nhu Nhu phát hiện Tư Vũ tay bắt đầu loạn động thời điểm, nàng lúc này mới nhanh chóng lui về sau một bước. Dẫn trách liếc Tư Vũ một cái, không vui nói, ngươi hài tử này. Tư Vũ cười hắc hắc, còn không phải bởi vì Bạch Di thái đẹp. Hừ, liền sẽ nói dễ nghe lừa ta, ta đều đã 30 tuổi rồi, đều đã hoa tàn bại liễu rồi. Bạch Nhu Nhu xoay người hướng phía nàng trong sân nhỏ đi tới, đồng thời nói ra, cơm xong ngay đây, mau tới đây ăn cơm. Được rồi. Tư Vũ hét lớn một tiếng, thật nhanh hướng phía Bạch Nhu Nhu đuổi theo. Bạch Nhu Nhu nhìn đến Tư Vũ kích động bộ dáng, khóe miệng cũng không khỏi hiện lên một vẻ ôn nhu nụ cười. Hạo Thương đại lục, Nam Ngực. Hạo Nguyệt cấp vương triều Trảm Nguyệt vương triều hoàng thành bên trong. Một đạo màu máu cổng truyền tống đột nhiên xuất hiện, tiếp theo một đạo thân ảnh giàn mua lão đạo từ bên trong đi ra. Chính là từ Tư Vũ trong tay miễn cưỡng chạy trốn tên kia độ kiếp cảnh lão giả. Ngay tại lão giả đi ra cổng truyền tống một chớp mắt kia, hắn thân thể liền đột nhiên dừng lại. Cơ hồ không có bất cứ chút do dự nào, lão giả lại lần nữa quỳ một chân trên đất, không ngừng dùng đầu va chạm mặt đất. "Bệ hạ, ta tội đáng chết vạn lần, ta không thể bảo vệ tốt thân hoàng tử." "Qua đây, nói rõ ràng." Thanh âm kia phảng phất xuất xứ từ thâm thúy giữa hư không, ẩn chứa trong đó vô cùng bàng bạc uy áp. Lão giả lúc ngẩng đầu lên, trên đầu của hắn đã đầy là máu tươi, nhưng hắn không có cố được lau chùi, trực tiếp đi vào trước mắt truyền tống môn hộ trong đó. Lúc xuất hiện lần nữa, hắn đã xuất hiện ở một tòa rộng lớn như thiên khuyết trong cung điện. Tại cung điện phía trên, một tên toàn thân đều bao phủ tại mây mù vàng nóng bên trong thân ảnh chính đang nhìn chăm chú hắn. Mặt trăng lên là thế nào chết? Lão giả không dám có bất kỳ che giấu, nhất ngũ nhất thập đem tại đại ấp vương triều trải qua sự tình nói ra. Nghe xong lão giả nói, phía trên đạo thân ảnh kia lâm vào thời gian dài yên lặng trong đó. Sau một hồi lâu, hắn mới lên tiếng, "Đạo cơ trung kỳ chạm sát nửa bước độ kiếp, trọng thương ngươi cái này độ kiếp." "Vậy hạ." Lão giả không ngừng sức đến đầu, "Là thần sơ sót, thần cam nguyện chịu phạt. Đi đoạn hồn nhai, diện bích 7 ngày." Nghe thấy đoạn hồn nhai ba chữ kia thì, lão giả thân thể đung đưa kịch liệt rồi một hồi. Đoạn hồn nhai, toàn bộ Trảm Nguyệt Vương triều kinh khủng nhất cấm địa, trong đó đoạn hồn hắc vụ giờ nào khắc nào cũng đang hành hạ sinh linh ý chí. tiến vào một khắc cũng đã khiến người sống không bằng chết, mà hắn lại cần tiến vào 7 ngày. Dù vậy, lão giả nhưng cũng không dám chút nào kháng cự, lần nữa dập đầu một cái sau đó, thật nhanh hướng phía ngoài cung điện đi tới. Sau khi hắn rời đi, phía trên cung điện đạo thân ảnh kia đại ấp vương triều. Lãng Nguyệt chi lộ sau đó, chính là giờ chết của ngươi. Chương 38, cùng tiểu di ấm áp thời khắc, thuần âm thần thể trong sân nhỏ, Tư Vũ cùng Bạch Nhu Nhu ngồi đối diện nhau. Giống như thường ngày, Bạch Nhu Nhu hai tay chống đỡ cằm, mặt đầy ôn nhu nhìn đến Tư Vũ ăn như hổ đói. Ăn từ từ, lại không có người cùng ngươi cướp. Tư Vũ đánh trọn vẹn cách sau đó nói ra, ai gọi Bạch Di làm cơm ăn ngon như vậy đâu, mỗi lần cũng không nhịn được. Bạch Nhu Nhu đem mình khăn tay đưa cho Tư Vũ, đồng thời có một ít phiền muộn nói, Vũ Nhi khả năng rất nhanh sẽ không còn cần Bạch Di đi. Ân. Tư Vũ nhíu mày một cái, Bạch Di vì sao nói như vậy? Bạch Nhu Nhu nhỏ giọng nói ra, ngươi dù sao đã lớn lên rồi, lập tức liền sẽ có khác trẻ tuổi xinh đẹp nữ hài tử đến thay thế Bạch Di vị trí. Nghe xong Bạch Nhu Nhu nói, Tư Vũ đứng dậy đi đến bên cạnh nàng, rất là trịnh trọng nói, đương nhiên sẽ không, ta coi như là tìm nhiều hơn nữa nữ hài nhi, cũng sẽ không quên Bạch Di. Phi phi phi. Bạch Nhu Nhu không vui nói, ngươi nghe một chút ngươi nói gì vậy, đây liền chuẩn bị muốn tìm rất nhiều nữ hài nhi sao? Tư Vũ cười hắc hắc, kia Bạch Di có ý tứ là, ta không thể tìm cô gái khác hài nhi sao? Ân Bạch Nhu Nhu nghẹo cổ suy tư, vừa suy nghĩ vừa nói, vậy cũng không phải, nếu như là cô gái tốt như nói, cũng có thể, nhưng mà không thể quá nhiều. Không thì đến lúc đó mẹ ngươi đã trở về, biết rõ ta ngăn cản nàng ôm cháu tử, vậy còn không giống như tỷ muội ta trở mặt thành thù a. Ha ha ha. Tư Vũ bị Bạch Nhu Nhu nói chọc cho cười lên ha ha, đồng thời hắn nói ra, kia Bạch Di cảm thấy ta hẳn tìm một cái dạng gì nữ hài nhi đâu. Bạch Nhu Nhu dịu đỡ cầm suy tính nói ra, nhất định phải ôn nhu, hiền lành, còn muốn biết làm ăn món cơm. Còn nữa, bề ngoài nhất định phải qua quan, tốt nhất vóc người đẹp một ít. Ấn tốt nhất tuổi tác so sánh người lớn một chút, dạng này sẽ chiếu cố người. Bạch Nhu Nhu càng là nói đi xuống, Tư Vũ khỏe miệng nụ cười thì càng rõ ràng. Hắn tiến tới Bạch Nhu Nhu bên hai, đầy mang chế nhạo nụ cười nói ra, Bạch Di là lấy mình vì đồ án sao? Nói vậy, Bạch Nhu Nhu mặt cười đỏ bừng xoay người, đồng thời nói ngụy biện, ta chẳng qua là cảm thấy bé gái như thế thích hợp ngươi hơn mà thôi, cũng không có ý tứ gì khác. Ấn ơn, là chính là, ta cảm thấy Bạch Di nói đúng. Tư Vũ gật đầu không ngừng. Nghe thấy Tư Vũ nói, Bạch Nhu Nhu trong lòng mạc danh vui mừng, nàng hỏi tiếp, Vũ Nhi cũng cảm thấy ta nói rất thật, đúng hay không? Tư Vũ cười gật đầu một cái, đồng thời hỏi, như vậy dạng nữ hài nhi xuất hiện thời điểm, Bạch Di cảm thấy ta phải làm sao đâu? Đương nhiên là không thể do dự. Bạch Nhu Nhu không chút do dự trả lời. Vậy ta nghe Bạch Di. Tư Vũ dứt lời, liền do dự thời gian đều không cho Bạch Nhu Nhu, trực tiếp đem nàng ôm được trong lòng ngực của mình. Nha, Vũ Nhi. Tư Vũ ngồi ở trên băng đá, Bạch Nhu Nhu tắc ngồi ở trên đùi của hắn, hai người cũng theo đó bốn mắt nhìn nhau. Bạch Nhu Nhu bị Tư Vũ giam cầm lại eo, chỉ có thể mặt đầy đỏ ửng nhỏ giọng nói ra, Vũ Nhi, không thể. Tư Vũ cười đối thoại ôn nhu nói ra, chính là đây là Bạch Di nói đó a. A, ta nói cái gì? Bạch Nhu Nhu nghi ngờ hỏi. Ngươi nói không thể do dự a? Ta là nói đến người khác, không phải nói ta. Bạch Nhu Nhu nhíu cái mũi nhỏ, tiếp tục nàng thất lạc túi đầu xuống dù gì nói, chủ yếu nhất là Tiểu Di so sánh ngươi rất rất nhiều. Nhìn đến Bạch Nhu Nhu thất lạc bộ dáng, Tư Vũ biết rõ, nàng vẫn là không có cách nào vượt qua trong tâm khúc mắc. Tư Vũ thầm nghĩ nói, xem ra cần phải cho Bạch Di tìm một gương sáng rồi. Tựa hồ là vì nói sang chuyện khác, Bạch Nhu Nhu đột ngột đối với Tư Vũ nói ra, ta cảm thấy Tuyết Nhi cũng rất không tệ. Ai? Tư Vũ nhìn về phía Bạch Nhu Nhu, Bạch Di vì sao nói như vậy? Bạch Nhu Nhu có một ít hâm mộ nói ra, Tuyết Nhi hiện tại đại thù được báo, cũng chỉ có ngươi một cái dựa vào, hơn nữa người ta còn trẻ như vậy, xinh đẹp như vậy. Bạch Nhu Nhu nhìn đến Tư Vũ con mắt, nói với hắn, nếu như có thể mà nói, Vũ Nhi có thể thử nghiệm cùng Tuyết Nhi trao đổi một chút tình cảm. Ta sẽ không tức giận. Nghe Bạch Nhu Nhu nói, lại suy nghĩ một chút bị mình trọn mắt trợn trắng đã hôn mê Hạ Minh Tuyết, Tư Vũ đương nhiên có một ít chột dạ. Cuối cùng, Tư Vũ đối thoại ôn nhu nói ra, Bạch Di, tỷ tỷ ngươi có nói chúng ta khi nào đi Bạch ra sao? Bạch Nhu Nhu nói ra, bất cứ lúc nào đều có thể khởi hành, Lãng Nguyệt chi lộ mở ra trước đến liền có thể. Bất quá chúng ta có thể sớm đi trở về, để ngừa cái gì ngoài ý muốn phát. Ken, chúc mừng túc chủ thu được Trạm Đạo cảnh trung kỳ cường giả sơ kỳ sát ý, thu được thánh cấp linh dược ảo mộng âm dương uy, thuần dương thánh thể hoàn toàn kích hoạt. Hệ thống thanh âm nhắc nhở rơi xuống, một cổ vô cùng bàng bạc thuần dương chi lực trong nháy mắt trải rộng Tư Vũ thân thể, Tư Vũ xung quanh nhiệt độ bắt đầu thật nhanh bay lên. Vũ Nhi, ngươi làm sao vậy đâu? Xảy ra bất ngờ biến hóa đem Bạch Nhu Nhu sợ hết hồn, mặt đầy kinh hoàng nhìn đến lúc này Tư Vũ. Tư Vũ chỉ cảm giác mình trong thân thể phảng phất có một ngọn núi lửa bạo phát, tất cả trong kinh mạch linh khí lưu động tốc độ đều bắt đầu cấp tốc gia tăng, kinh mạch cũng thay đổi được so với trước kia càng thêm phá khỏe. Tư Vũ miễn cưỡng bình tĩnh tâm thần, đối thoại ôn nhu nói ra, "Bạch Di, ta không sao, chẳng qua là thể chất bị kích hoạt." Bạch Nhu Nhu nhìn đến lúc này Tư Vũ biểu hiện, lại nghe được hắn theo như lời thể chất kích hoạt bốn chữ, đột nhiên sững sờ ở không biết qua bao lâu, Tư Vũ khắc thường mới từ từ hòa hoãn lại. Lúc này, Tư Vũ có thể rõ ràng cảm nhận được thân thể của mình bên trong linh lực lưu động tốc độ biến nhanh mấy chục lần. Mà đây đưa đến kết quả, không thể nghi ngờ chính là hắn tương lai tốc độ tu luyện cũng sẽ tăng nhanh mấy chục lần. Hoàn toàn kích hoạt cùng kích hoạt 80 chỉ có 20 khoảng cách, nhưng mà hiệu quả lại thực hiện bay bọn. Tư Vũ rất là kích động nhìn về phía bên cạnh Bạch Nhu Nhu, lại phát hiện nàng vẫn không có nói chuyện. Bạch Di? Tư Vũ hơi nghi hoặc một chút nhìn về phía Bạch Nhu Nhu, ngươi làm sao vậy? Phục hồi tinh thần lại Bạch Nhu Nhu khẽ lắc đầu một cái, ta không sao, chỉ là có chút mệt mỏi rồi. Vũ Nhi, ngươi đi về trước thu thập một chút đi. Tư Vũ mặc dù có chút buồn bực Nhi Bạch Nhu Nhu biểu hiện, nhưng là bây giờ hắn xác thực cần nắm chặt thời gian làm quen một chút thân thể của mình. Cho nên, Tư Vũ đối thoại ôn nhu nói ra, Bạch Di, vậy ta đi về trước. Bạch Nhu Nhu cũng không quay đầu, chỉ là khẽ gật đầu một cái. Đến lúc Tư Vũ rời đi sau đó, Bạch Nhu Nhu thất thần nhìn đến hai tay của mình. Là ảo giác sao? Tại sao có thuần dương thánh thể khí tức? Tỷ tỷ, Vũ Nhi là thuần dương thánh thể, mà ngươi là thuần âm thần thể. Chương 39, Linh Thần. Tối Tân Ngũ Liên rút làm sao cảm giác Bạch Di có cái gì không đúng đâu. Tư Vũ trở về phòng bên trong thì Hạ Minh Tuyết giống con tiểu miêu một dạng trong chăn rỗi lưng một cái, mắt lim dim buồn ngủ nhìn về phía Tư Vũ. Tên xấu xa, ngươi đi làm cái gì? Tư Vũ đi đến Hạ Minh Tuyết bên cạnh, kéo nàng lại kia sáng bóng như ngọc bàn chân nhỏ, đem nàng kéo hướng cạnh mình. Mỗi lần phải bị không được thời điểm liền gọi ca ca, xong chuyện nhi sau đó liền gọi ta tên xấu xa. Phi phi phi, ngươi nói bậy. Tư Vũ vuốt vuốt Hạ Minh Tuyết bàn chân nhỏ, đồng thời cười nói, cần ta lại mô phỏng một hồi vừa mới người khác biểu hiện sao? Không được. Hạ Minh Tuyết làm nũng tựa như đá đạp lung tung rồi một hồi chân, sau đó nàng có chút mất mát đối với Tư Vũ nói ra, ta khả năng lại muốn bế quan một đoạn thời gian. Tư Vũ nói ra, không phải vừa mới bế quan kết thúc không bao lâu sao? Vì sao lại bế quan? Ngươi còn nói sao? Hạ Minh Tuyết sờ một cái bụng của mình nơi, ném cho Tư Vũ một cái to lớn xem thường, ai bảo ngươi những thứ này năng lượng lớn như vậy? Mỗi lần đều cần thật lâu mới có thể luyện hóa. Ngạch. Tư Vũ gãi gãi sau, mặt đầy bất đắc dĩ nói, trách ta trách ta. Hạ Minh Tuyết ôm lấy mền, khuôn mặt nhỏ nhắn đường đỏ, ngươi xoay người, ta muốn mặc y phục. Ta cảm thấy không có cần thiết này đi. Nhanh lên một chút. Tại một hồi thanh âm huyên náo bên trong, Hạ Minh Tuyết cũng mặc xong toàn thân màu trắng sần sám. Tư Vũ nhìn đến lúc này Hạ Minh Tuyết, trung tâm nói ra, không thể không nói, Tuyết Nhi mặc sần sám cũng nhìn rất đẹp à. Nghe thấy Tư Vũ nói, Hạ Minh Tuyết trong tâm bị một cẩu ngọt ngào vui sướng lấp đầy, nhưng nàng vẫn là quệt mồm nói ra, thử, đó còn cần phải nói. Hai người lại ôn tồn rồi một lúc sau, Hạ Minh Tuyết liền trở lại trong phòng của mình. Trước khi đi, Hạ Minh Tuyết chủ động tới đến Tư Vũ trước mặt, nhón chân lên tại Tư Vũ trên cổ lại lần nữa hít một hơi. Cho ngươi lưu cái ký hiệu. Mặt đầy ôn nhu đưa mắt nhìn Hạ Minh Tuyết trở về phòng bên trong, Tư Vũ đi đến mép giường khoanh chân ngồi xuống, lần nữa điều tra rồi hệ thống giao diện. Tên họ: Tư Vũ Tu Vi, Đạo Cơ cảnh trung kỳ, Minh Thần, Hoang Thần, thân phận: Của tình cấp vương triều đế sư thể chất, thuần dương thánh thể, hoàn toàn kích hoạt, ba lô, rút thưởng cơ hội 5, thành cấp công pháp phá phong huyền biến, thành cấp linh dược cảo mộng âm dương uy, sát ý điểm 1030 ổ. Lần nữa kiểm tra tin tức của mình, Tư Vũ phát hiện mình tu vi sau đó cư nhiên xuất hiện Minh Thần cùng Hoang Thần hai cái cổ thần danh tự. Minh Thần là Tư Vũ vừa mới tu hành cổ thần quyết thì tiếp xúc được cái thứ nhất cổ thần, cũng là tất cả cổ thần bên trong lực lượng nhất quân hành một cái. Không có gì điểm yếu, cũng không có cái gì tương đối mà nói đặc biệt vượt trội. Mà Hoang Thần thì lại khác, Hoang Thần đại biểu chính là tuyệt đối thuần túy nhục thân lực lượng, là Tư Vũ hấp thu hỗn độn lòng tượng tinh hoa thì tiếp xúc được cái thứ nhì cổ thần. Tư Vũ rất rõ ràng, ngoại trừ Minh Thần cùng Hoang Thần ra, cổ thần quyết bên trong còn có cùng rất nhiều vị cổ thần. Những này cổ thần đại biểu lực lượng đều riêng không giống nhau, nhưng mà đều đã đạt tới mỗi cái lĩnh vực cực hạn. Trừ chỗ đó ra, Tư Vũ đã tích toàn 5 lần rút thưởng cơ hội, còn có một gốc thánh cấp linh dược gạo mộng âm dương vị. Về phần bộ công pháp kia, Tư Vũ quyết định đến lúc có thời gian lại tu hành, dù sao hắn bây giờ cũng không đội cần công pháp. Hệ thống, lấy ra gạo mộng âm dương vị. Ken, lấy ra xong. Hệ thống âm thanh rơi xuống bên dưới, Tư Vũ trong tay xuất hiện một gốc toàn thân lập lòe ánh sáng màu tím nhạt thần bí đóa hoa. Ở đó cổ ánh sáng màu tím nhạt nhuộm đẫm bên dưới, ảo mộng âm dương nhụy xung quanh không gian đều trở nên mơ hồ. Vừa vặn chỉ là nhìn chăm chú một hồi, Tư Vũ liền có một loại tinh thần hoảng hốt cảm giác. Ảo mộng âm dương nhụy, thánh cấp linh dược, xuất xứ từ xa xôi man hoang thời đại trống không dưới vực sâu thần bí đóa hoa. Tư Vũ nhẹ nhàng buông tay ra, ảo mộng âm dương nhụy cũng chậm rãi lơ lửng tại trước người của hắn, không ngừng hướng về xung quanh tràn lan ra khủng bố tinh thần uy hiếp. Giống như trước hấp thu hỗn độn long tượng tinh hoa dạng này, Tư Vũ khoanh chân mà ngồi, mặt ngoài thân thể bắt đầu lóe lên thần dị màu vàng sậm đường vân. Kèm theo kia phảng phất xuất xứ từ thái cổ cổ thần tiếng nói nhỏ vang dội, trang trí màu vàng sậm phù văn bay lượn mà ra. Sau đó trình tự liền cực kỳ đơn giản, hóa giải, vận chuyển, hấp thu. Một gốc thánh cấp linh dược tại cổ thần quyết lực lượng bên dưới thật nhanh bị Tư Vũ hấp thu. Cùng lúc đó, Tư Vũ sau lưng không gian cũng bắt đầu chậm rãi phát sinh biến hóa. Một đạo trên người mặc cổ điển váy dài, tóc dài thẳng đứng mặt đất phái nữ cổ thần hư ảnh tại Tư Vũ sau lưng chậm rãi xuất hiện. Nhìn kỹ liền sẽ phát hiện, đây đạo cổ thần hư ảnh gương mặt cư nhiên là trống rỗng, không có một tia ngũ quan hình dáng. Mà ngay tại đây đạo cổ thần hư ảnh xuất hiện trong nháy mắt đó, một cổ vô hình sóng tinh thần trong nháy mắt tràn ngập ra, toàn bộ đại ấp vương triều hoàng thành người đều ở đây một khắc lâm vào đỉnh trệ trong đó. Tư Vũ tinh thần phạm vi bên trong nhất thời hiện lên phát sinh ở thành bên trong từng hình ảnh cảnh tượng. Thậm chí ngay cả mấy cái thợ sửa ống nước cùng đi quả phụ nhà sửa ống nước cảnh tượng đều là rõ mồn một trước mắt. Linh thần, khống chế tinh thần. Ngay tại linh thần xuất hiện trong nháy mắt đó, một cổ ý thức hồng lưu cũng tràn vào Tư Vũ trong đầu. Không chỉ như thế, có lẽ là bởi vì ảo mộng âm dương nhụy nguyên nhân, lúc này Tư Vũ trong thân thể còn xuất hiện một đạo từ hắc bạch nhị khí quanh quần tổ hợp mà thành luồng khí xoáy. Bất quá Tư Vũ tạm thời không có biết rõ đây đạo khí toàn tác dụng là cái gì, chỉ biết mình thuần dương thánh thể tựa hồ rất yêu thích đạo kia khí màu trắng xoay chuyển. Kèm theo sau lưng cổ thần hư ảnh dần dần nhạt đi, Tư Vũ cũng chậm rãi mở mắt. Đem ảo mộng âm dương nhụy hoàn toàn hấp thu sau đó, Tư Vũ lần nữa kích hoạt một vị cổ thần. Mà hắn cũng sắp ánh mắt nhìn về phía kia 5 lần rút thưởng cơ hội. Hệ thống, trực tiếp ngũ liên rút. đột ngột giàu có Tư Vũ không có chút gì do dự, trực tiếp lựa chọn ngũ liên rút. Kèm theo to lớn kia đĩa quay bắt đầu chuyển động, Tư Vũ con mắt cũng nhìn chằm chằm đĩa quay kim đồng hồ. Chỉ chốc lát sau, đĩa quay chuyển động tốc độ từng bước chậm lại. Keng, chúc mừng túc chủ thu được Đả Thần Tiên, vương cấp linh dược tảng băng thảo, vương cấp phát tình đan một bình, phá giới truyền tống phù 2, thánh cấp hồi hồn ngọc bích đan một bình. Nghe thấy hệ thống thanh âm nhắc nhở, Tư Vũ đột ngột có một ít hối hận ngũ liên rút. Không nói trước phá giới truyền tống phù cùng tảng băng thảo, cái này phát tình đan là cái quỷ gì? Keng, chạm đạo cảnh bên dưới đều có thể phát huy tác dụng, cảnh giới càng thấp, hiệu quả càng mạnh. Mạnh đến mức nào? Keng, chạm đạo cảnh xấu đẹp không phân, độ kiếp cảnh chống mãi không phân, động khư cảnh người ngựa không phân. Hậu lết qua. Chương 40, Bạch Nhu Nhu lo âu bệ hạ, đây là hai tầm phá giới truyền tống phù, còn có hai bình ẩn linh đan, phải thật tốt tu luyện a. Nữ đế tẩm cung bên trong, Tư Vũ đem hai tấm phù chú cùng hai bình đan dược đưa cho Lạc Thư Điệp. Lạc Thư Điệp kéo Tư Vũ y phục, đáng thương nói ra, lão sư lúc nào trở về? Tư Vũ sờ một cái đầu của nàng, hẳn không được bao lâu, Lãng Nguyệt Chi Lộ sau đó thì trở lại. Lạc Thư Điệp vẫn là có chút không yên lòng, nàng hỏi lần nữa, lão sư nhất định phải cẩn thận, coi như là không có biện pháp cho Vương Triều mang về đồ vật cũng không có quan hệ. Tư Vũ gật đầu một cái, ta hiểu rõ. Lão sư. Ngay tại Tư Vũ chuẩn bị lúc rời đi, Lạc Thư Điệp lần nữa gọi lại Tư Vũ. Làm sao? Tư Vũ xoay người, nhìn đến hướng mình đi tới Lạc Thư Điệp. Lạc Thư Điệp đi đến Tư Vũ trước người, chậm rãi ngồi xuống, giơ tay lên hướng phía trước nắm đi. Thư Điệp. Nhận thấy được Lạc Thư Điệp ý đồ, Tư Vũ lùi sau một bước, không nên đâu. Quỳ ngồi chồm hổm dưới đất, Lạc Thư Điệp ngẩng đầu lên, một đôi mắt to nhìn chằm chằm đến Tư Vũ con mắt, không sao. Tư Vũ bất đắc dĩ vươn tay chống đỡ bả vai của nàng, ngươi đây đều là từ nơi nào học được? Trong sách a. Lạc Thư Điệp ngẩng đầu nhìn Tư Vũ con mắt, hoạt bát nói ra, ta liền hôn một hồi, không làm gì khác. Một giờ vội vã mà qua, Tư Vũ cũng rốt cuộc cùng tiểu nhan đỏ bừng Lạc Thư Điệp từ trong tẩm cung đi ra. Cửa cung điện, Lạc Thư Điệp dùng khàn khàn giọng nói ra, lão sư, nhất định không thể quên Thư Điệp nga. Tư Vũ vươn tay méo một cái gương mặt của nàng, đó là dĩ nhiên, ta rất nhanh sẽ trở về. Lạc Thư Điệp cố nén chỗ cổ họng truyền đến đau đớn, lần nữa đối với Tư Vũ nói ra, lão sư về sau nếu mà cùng những cái kia đại tỷ tỷ nhóm chơi chung thời điểm, nhất định phải suy nghĩ một chút Thư Điệp. Dạng này cũng có thể để cho ta có chút tham dự cảm giác. Không nói làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không thôi. Tư Vũ quyết định, chờ lần sau lúc trở lại nhất định phải đem Lạc Thư Điệp trên giá sách toàn bộ đốt. Lần nữa cùng Lạc Thư Điệp tạm biệt sau đó, Tư Vũ chuyển thân hướng phía bên ngoài hoàng cung đi tới. Đi tại nửa đường, Tư Vũ hướng về phía sau bóng mở trầm giọng nói ra. Thẳng cứng rắn, sáu kiếm nô cùng điện vi chức trách chính là bảo vệ tốt các nàng. Tuân lệnh, chủ nhân. Khi Tư Vũ đi ra hoàng cung thì bên kia Bạch Linh cũng xuất hiện ở Vũ Tuyết Phi trước mặt. Chủ nhân, hắn rời khỏi. Vũ Tuyết Phi ngồi dựa tại trên giường vượng, hai chân thon dài trùng điệp trùng một chỗ, lười biếng mà lại quyến rũ. Tự nhiên thật không đến cùng ai ra lên tiếng chào hỏi. Thật là thương tâm đây. Bạch Linh hơi dừng lại một chút, tiếp tục nàng nói ra, chủ nhân, liền dạng này để cho hắn đi chưa? Dĩ nhiên. Vũ Tuyết Phi nhìn đến Tư Vũ rời đi phương hướng dù gì nói, bản ý của chúng ta liền để cho đại ấp vương triều càng ngày càng mạnh, dạng này mới có thể trở thành chúng ta tiền đặt cuộc. Mà Tư đại nhân, chính là chúng ta trọng yếu nhất tiền đặt cuộc. Bạch Linh lại nói, vậy nếu như hắn trở nên so sánh chủ nhân mạnh hơn đâu? Vậy còn không dễ nói. Vũ Tuyết Phi ngón tay điểm hướng về môi của nàng, nhẹ nói, vậy hay để cho hắn ở phía trên được rồi. Lần này, Bạch Linh không nói gì, bởi vì cái này đã chạm tới kiến thức của nàng khu không thấy được rồi. Khi Tư Vũ đi đến Bạch Nhu Nhu trong sân nhỏ thời điểm, đúng dịp thấy Bạch Nhu Nhu thân ảnh. Lúc này Bạch Nhu Nhu trên người mặc một bộ màu trắng trang nhã váy dài, một đầu mái tóc lấy châm cái tóc cuộn tròn, thành thục cung nhã, thịnh nhàn tiên tư. Bạch gì? Tư Vũ đi đến Bạch Nhu Nhu trước mặt đầy nụ cười nhìn đến nàng, chúng ta chuẩn bị lên đường đi. Tuy rằng trong khoảng cách lần phát hiện Tư Vũ thuần dương thánh thể đã qua 2 ngày, nhưng mà lúc này Bạch Nhu Nhu vẫn như cũ tâm sự nặng nề. Bạch Nhu Nhu khẽ gật đầu một cái, chúng ta đi đại ấp vương triều đồng vương. Sau đó ngồi biển tuyển trở về Bạch gia. Tư Vũ cũng phát hiện Bạch Nhu Nhu vẻ lo lắng, hơi nghi hoặc một chút hỏi, Bạch Di làm sao vậy, một mực mặt mày ủ rột. Bạch Nhu Nhu túi đầu đi ở phía trước, vừa đi vừa nói ra, Vũ Nhi, ngươi đối với ta tỉ tỉ có ý kiến gì không? Hắc, cái nhìn. Tư Vũ bị Bạch Nhu Nhu hỏi sửng sốt một chút, ta đều chưa thấy qua nàng à, duy nhất nhận thức vẫn là từ Bạch Di ngươi tại đây có được. Bạch Nhu Nhu lại hỏi, kia Vũ Nhi nói một chút đối với nàng nhận thức. Tư Vũ vừa suy nghĩ vừa nói, ta nhớ được Bạch Di nói tỉ tỉ của ngươi cùng ngươi tính cách hoàn toàn ngược lại, đối với người nào lạnh lùng. Xem ra tính cách thật không tốt chung sống. Ấn còn có chính là nàng với tư cách Bạch gia loại này hạ nguyện cấp thế lực thành nữ, thiên tư nhất định rất cao. Lại thêm chính là khẳng định không có uổng phí gì xinh đẹp. Đi ở phía trước Bạch Nhu Nhu nghe Tư Vũ nói, một loại rất là tâm tình kỳ diệu trong lòng của nàng xuất hiện. Nghĩ tới nghĩ lui, Bạch Nhu Nhu vẫn là nói, kỳ thực ta một mực không có nói cho ngươi, ta cùng tỷ tỷ kỳ thực là sinh đôi, tướng mạo cơ hồ giống nhau như lúc đầu. Vậy cũng vô dụng. Tư Vũ lời thề son sắt nói ra, vậy nhất định cũng không có Bạch Di hảo. Bạch Nhu Nhu trong mắt lóe lên vẻ vui sướng thần sắc, hỏi lần nữa, vậy nếu như, ta là nói nếu như có cái ngoại lực gì, muốn để cho Vũ Nhi cùng ta tỉ tỉ chung một chỗ, Vũ Nhi sẽ làm gì? Hắc. Tư Vũ mặt đầy mộng bức nhìn đến Bạch Nhu Nhu, hoàn toàn không biết rõ nàng muốn biểu đạt cái gì. Bạch gì? Ngươi đến cùng muốn nói cái gì? Bạch Nhu Nhu kiểu nhan đỏ bừng dậm chân, không có gì, chính là ý tưởng đột phát, tùy tiện hỏi một chút. Ngang. Tư Vũ hơi ngẩng đầu, nói như đinh chém sắt, vậy ta nhất định là nghĩa chính ngôn từ cự tuyệt, bởi vì ta chỉ thích Bạch Di một người. Hoàng hai tử, nói bậy gì đấy? Nghe thấy Tư Vũ nói, Bạch Nhu Nhu sầu não bất ức trên mặt rốt cuộc lần nữa treo lên sáng rỡ nụ cười, ngay cả nhịp bước dưới chân đều trở nên nhẹ nhàng rất nhiều. Nhìn đến Bạch Nhu Nhu bóng lưng, Tư Vũ hơi nghi hoặc một chút nỉ nó nói, chẳng lẽ nói Bạch Di tỷ tỷ là cái gì cùng hung cực các viễn cổ ta? Làm sao cảm giác Bạch Di thật giống như rất không yêu thích ta cùng nàng tiếp xúc đâu? Được rồi, ta chỉ là vì Bạch Di cùng Lã Nguyệt Chi lộ đi, mặc kệ nhiều như vậy. Dùng sức lắc lắc đầu, Tư Vũ đi theo Bạch Nhu Nhu nhịp bước. Chính đang đi về phía trước đến Bạch Nhu Nhu đột ngột phát hiện mình eo bị ôm lấy, tiếp theo liền bay lên trời. Vũ Nhi, tay ngươi chớ lộn xộn a. Tư Vũ nắm ở Bạch Nhu Nhu eo, hướng phía phương xa cấp tốc bay đi. Mà Bạch Nhu Nhu tắc nằm ở Tư Vũ trong lòng, không biết rõ đang suy nghĩ gì. Hai ngày sau, Tư Vũ cùng Bạch Nhu Nhu từ Đông Phương bay ra Đại Ấp Vương Triều biên giới. Lại tiếp tục hướng đông bay nửa ngày sau đó, trước mặt hai người xuất hiện một tòa vô cùng hùng vĩ thành trì to lớn. Ở tòa này thành phố vùng trời, không ngừng có từng chiếc tản ra khủng bố khí tức huyền thuyền bay ra, hướng phía bốn phương tám hướng lao đi. Tại đây, chính là khoảng cách Đại Ấp Vương Triều gần đây huyền trong thuyền chuyển điểm. Chỉ cần nộp nhất định mức linh thạch, liền có thể từ nơi này ngồi huyền thuyền đi tới Hạo Thương Đại Lục mỗi các địa phương. Nghe nói loại này trung chuyển điểm tại Hạo Thương Đại Lục bên trên có rất nhiều, chỉ có mặt trời rực cháy cấp vương triều hoặc là thế lực mới có tư cách thiết lập loại này trung chuyển điểm. Bởi vì loại này trung chuyển điểm trong đó lời nhiều cơ hội là tất cả thế lực đều thèm thuồng, cũng chỉ có cao cấp nhất mặt trời rực cháy cấp thế lực mới có tư cách chiếm cứ. Ngưng mắt nhìn phía trước thành trì to lớn, Tư Vũ cùng Bạch Nhu Nhu chậm rãi rơi xuống đất, hướng phía thành bên trong đi tới. Chương 41, sinh đôi tỉ muội, hai cái cực đoan tiến vào thành trì sau đó, trong đó cảnh tượng cũng không khỏi lệnh Tư Vũ cảm khái bất vần. Bởi vì lượng người đi dị thường khủng lồ nguyên nhân, những này trung chuyển điểm có thể nói là vô cùng phồn hoa. Tuy nói tốt xấu lẫn lộn, loại người gì cũng có, nhưng lại cũng có cơ bản nhất trật tự. Dù sao thiết lập những này trung chuyển điểm chính là mặt trời rực cháy cấp vương triều hoặc là thế lực, tùy tiện ra một cái tài quyết giả đều không phải người bình thường có thể chống nổi. Con đường hai bên, trang trí toàn bộ đều là tiếng giao hàng nhân sĩ giang hồ, chủ loại vô cùng phức tạp. Nhìn một chút á, mới vừa từ độ kiếp cảnh tu sĩ mộ bên trong xuất thổ thần binh lợi khí, lấy đồng giai đan dược để đổi. Thần bí tàng bảo đồ đều nhìn một chút á, một buổi sáng phất nhanh ngay tại lần này. Dị vực mới đến thú thai nô lệ nhìn một chút á, có thể ngự có thể ngọt. Men theo tiếng gào nhìn đến, Tư Vũ thấy được một đám trên người mặc áo da, đỉnh đầu thú thai, sắc mặt hồng nhuận, vóc dáng cao gầy, cao đến hai thước, bắp thịt cả người nổ tung bán thú nhân chẳng hán. Thảo, một loại thực vật. Tư Vũ cùng Bạch Nhu Nhu tiếp tục đi về phía trước, một đường hướng phía thành trì trung tâm đi tới, trong đó là ngồi huyền chu địa phương. Đi đến chính giữa thành trì nơi, một tòa rộng lớn quảng trường bên trên, lúc này đã có rất nhiều huyền chu chờ ở chỗ này rồi. Nộp nhất định mức linh thạch sau đó, Tư Vũ cùng Bạch Nhu Nhu rốt cuộc leo lên đi tới Bạch Gia phương hướng ở chỗ đó huyền chu. Huyền chu bên trên có rất nhiều căn phòng đơn độc, Tư Vũ dĩ nhiên là cùng Bạch Nhu Nhu một gian. Căn phòng không lớn, cũng chỉ có một giường lớn có thể cung cấp nghỉ ngơi. Lúc này, Tư Vũ cùng Bạch Nhu Nhu ngồi ở mép giường, bầu không khí an tĩnh đáng sợ. Vì bình thường không khí, Tư Vũ đối thoại ôn nhu nói ra, "Bạch Di, muốn không chúng ta ngủ chung đi?" Bạch Nhu Nhu vươn tay tại Tư Vũ trên cánh tay lại lần nữa nhéo một cái, "Nói bậy gì đấy? Kia Bạch Di không ngủ ta có thể ngủ." Tư Vũ nhảy đến giường bên trên, đem Bạch Nhu Nhu ôm đến bên cạnh mình, rất tự nhiên tựa vào trên đùi của nàng. Bạch Nhu Nhu ngồi ở trên giường, nhìn đến tựa vào trên chân mình Tư Vũ, trong mắt tràn đầy ôn nhu. Tư Vũ tắt nhắm mắt lại, người trong mũi truyền đến đạm nhạt mùi thơm, thân thể hoàn toàn để trông xuống. "Bạch Di, đối với Lã Nguyệt Chi lộ, ngươi biết bao nhiêu?" Bạch Nhu Nhu đưa hai tay ra, nhẹ nhàng giúp Tư Vũ xoa bóp huyệt thái dương, đồng thời nàng nói ra, mặc dù được xưng là Lã Nguyệt Chi lộ, chính là bởi vì đây là quần tinh cấp vương triều tiến giai thành Hạo Nguyệt cấp vương triều một lần trọng yếu cơ hội. Tại Lã Nguyệt Chi lộ mở ra thì mỗi cái cường đại quần tinh cấp vương triều đều biết phái người tiến bảo, trong đó thu được cơ duyên sẽ cực lớn trong trình độ tăng cường quần tinh cấp vương triều thực lực, vì tương lai tiến giai Hạo Nguyệt cấp vương triều điện định cơ sở. Tư Vũ nghi ngờ hỏi, kia Bạch gia loại này Hạo Nguyệt cấp thế lực tại sao còn muốn tham gia đâu? Bạch Nhu Nhu méo một cái Tư Vũ mũi, ôn nhu nói, không có ai sẽ muốn đối thủ cạnh tranh càng ngày càng nhiều. Mới lên Hạo Nguyệt cấp thế lực càng nhiều, lão bài Hạo Nguyệt cấp thế lực liền biết càng khó. Cho nên, tại Lã Nguyệt Chi lộ mở ra thì Hạo Nguyệt cấp thế lực đồng dạng sẽ phái người tiến vào, cướp đoạt quần tinh cấp thế lực cơ duyên đồng thời cũng có thể tăng cường bản thân. Nghe xong Bạch Nhu Nhu giải thích, Tư Vũ khẽ gật đầu một cái. Đây cũng là cường giả vi tôn thế giới à? Cường giả sẽ càng ngày càng mạnh, mà kẻ yếu muốn biến cường, lại nhận được càng nhiều hơn trở ngại. Huyền Chu cất cánh, hóa thành một vệt sáng hướng phía Bạch Gia vị trí thật nhanh lao đi. Trong nháy mắt thời gian 3 ngày đi qua, Huyền Chu tốc độ bắt đầu chậm rãi giảm bớt. Vũ Nhi, sắp đến. Tư Vũ cùng Bạch Nhu Nhu đi đến bên ngoài phòng trên bong thuyền thì Huyền Chu cũng vừa vặn đang chậm rãi hạ xuống. Cùng Đại Ấp Vương triều loại nhỏ yếu này quần tinh cấp vương triều khác nhau, Bạch Nhu Nhu chỗ ở Bạch Gia ở tại một nơi độc lập động thiên trong đó. Hướng đông phi hành nửa ngày, trước mặt hai người xuất hiện một phiến cực kỳ mênh mông rừng rậm. Trôi nổi tại rừng rậm vùng trời, Bạch Nhu Nhu trong tay xuất hiện một cái màu trắng nõn ngọc. Kèm theo nàng chậm rãi hướng về nõn ngọc bên trong truyền vào linh khí, kia bạch ngọc cũng bắt đầu lóe lên trong suốt hào quang. Dần dần, từng đạo gợn sóng không gian bắt đầu ở trước mặt hai người xuất hiện, tiếp theo, một cánh cửa rộng mở mở rộng ra. "Vũ Nhi, chúng ta đi thôi." Bạch Nhu Nhu kéo Tư Vũ tay, hai người trực tiếp tiến vào môn hộ trong đó. Tiến vào Bạch Gia chỗ ở động thiên sau đó, Tư Vũ cũng nhìn thấy Hạo Nguyệt cấp thế lực cùng quần tinh cấp khoảng cách. Bạch Gia động thiên bên trong, linh khí mức độ đậm đặc cơ hồ là đại ấp vương triều mấy chục lần, tùy ý có thể thấy đủ loại linh cầm chim thú, những cái kia hạ vân bao phủ đỉnh núi bên trên càng là cất giấu vô cùng khủng bố khí tức. Hai người xuất hiện tại Bạch Gia động thiên một giây kế tiếp, Từ Vũ liền phát giác có hơn 10 đạo thân ảnh hướng phía bên này chạy tới. Người nào tự tiện xông vào Bạch Gia động thiên? Quát chói hai âm thanh rơi xuống, những cái kia trên người mặc khôi giáp thân ảnh cũng tới đến Từ Vũ cùng Bạch Nhu Nhu trước mặt, dẫn đầu chính là một tên cầm trong tay cán dài chiến đao nam tử trung niên. Mà ngay tại nam tử trung niên nhìn thấy Bạch Nhu Nhu cùng Từ Vũ một khắc này, lại đột nhiên ngây ngẩn cả người. Nhị tiểu thư. Lần nữa lấy tay rủi rủi con mắt, nam tử trung niên mặt đầy không thể tưởng tượng nổi nhìn đến Bạch Nhu Nhu. Cũng không thể trách hắn không thể tin được, thật sự là Bạch Nhu Nhu đã rất nhiều năm chưa có trở về qua Bạch gia. Bạch Nhu Nhu khẽ gật đầu một cái, Bạch Phong thúc thúc. Không dám nhận, không dám nhận. Nam tử trung niên liền đội vàng khoát tay một cái, nhị tiểu thư, gia chủ bế quan, thánh nữ tại huyền ảo băng phong bên trên tu hành. Bạch Nhu Nhu nói ra, ta biết rồi, bản thân ta đi thôi. Vâng. Nam tử trung niên dẫn người sau khi rời khỏi, Bạch Nhu Nhu xoay người nhìn về phía Tư Vũ, Vũ Nhi, ngươi cười cái gì chứ? Tư Vũ kéo qua Bạch Nhu Nhu tay, cười nói, ta tiểu di là Bạch gia nhị tiểu thư, ta rất có mặt mũi. Hoàng hai tử. Bạch Nhu Nhu liếc Tư Vũ một cái, đứng dậy hướng phía Bạch gia động thiên khu vực trung tâm bay đi. Tư Vũ đi theo Bạch Nhu Nhu phía sau, trước mặt hai người rất nhanh liền xuất hiện một tòa toàn thân phủ đầy hàn băng ngàn trượng đỉnh núi. Tư Vũ có thể cảm giác được rõ rệt, tòa băng sơn này bên trên nồng độ linh khí so sánh cái khác bất kỳ địa phương nào đều muốn nồng đậm rất nhiều. Ngay tại hai người leo lên băng sơn một khắc này, một đạo tràn đầy băng xương âm thanh cũng tại hai người vang lên bên tai. Ôn Nhu, ngươi còn biết trở về? Đứng tại tòa kia cung điện rộng lớn ra, Bạch Nhu Nhu làm nũng tựa như hướng phía trước nói ra, tỷ tỷ, nếu không phải là bởi vì Vũ Nhi, ta mới không trở lại đâu. Thử, còn không nhanh đi vào. Cửa cung điện mở ra, Tư Vũ cùng Bạch Nhu Nhu hai người chậm rãi đi vào trong cung điện. Cũng là vào lúc này, Tư Vũ thấy được đạo kia cùng Bạch Nhu Nhu tướng mạo cơ hồ không có bất kỳ khác biệt nào băng lãnh thân ảnh. Lúc này Bạch Băng Băng thân mang một bộ màu băng lam váy dài, gương mặt tuy nói cùng Bạch Nhu Nhu đồng dạng tuyệt mỹ, thế nhưng không thi phấn trang điểm tiểu nhan bên trên lại tràn đầy từ chối người ngàn dặm băng xương. Nhìn một chút Bạch Băng Băng, nhìn thêm chút nữa bên cạnh Bạch Nhu Nhu, Tư Vũ phát hiện hai cái này tỷ muội tính cách rõ ràng là hai cái hoàn toàn cực đoan. Một cái ôn nhu ưu nhã, một người khác chính là giống như băng sơn một dạng cao lãnh. Ngay tại Tư Vũ dò xét Bạch Băng Băng thời điểm, Bạch Băng Băng ánh mắt cũng hướng đến hắn nhìn lại. Ánh mắt xen lẫn, ánh mắt của hai người đều là khẽ run lên. Chẳng biết tại sao, Tư Vũ rất rõ ràng phát hiện, trong thân thể của mình tựa hồ có vật gì giật mình. Mà Bạch Băng Băng giống như vậy, nàng đang nhìn đến Tư Vũ một khắc này, trong thân thể của nàng đỗng nhiên truyền đến một cổ rất là xa lạ rung động. Đưa mắt từ Tư Vũ trên thân rời đi, Bạch Băng Băng nghiêm khắc đối thoại Ôn Nhu nói ra, "Ôn Nhu, ngươi đã bao lâu không có đã trở về?" Chương 42, lão giả thần bí. Tụ tay cùng Diệu Thủ cũng mới ngắn ngủi 5-6 năm mà thôi, a đối mặt băng sơn tựa như Bạch Băng Băng, Bạch Nhu Nhu lại không thèm để ý chút nào, ngược lại càng giống như là đang làm nũng một dạng. Phía trên Bạch Băng Băng nhìn vẻ mặt không quan tâm Bạch Nhu Nhu, một mực bình thản như nước trong mắt cũng lóe lên một phần ấm áp. Nhưng mà với tư cách tỷ tỷ, nàng vẫn là làm bộ nghiêm khắc nói ra, muốn về trở về, muốn đi thì đi, ngươi cho rằng nơi này là nhà ngươi sao? Bạch Nhu Nhu nghiêng đầu một chút, trừng mắt nhìn, chính là nơi này chính là nhà ta a. Nhìn vẻ mặt bất đắc dĩ Bạch Băng Băng, Bạch Nhu Nhu đi đến bên cạnh nàng, ôm lấy cánh tay của nàng, vừa lay động vừa nói, tỷ tỷ, ngươi cũng đừng trang nghiêm khắc, Vũ Nhi không phải ngoại nhân. Thử. Bạch Băng Băng lấy ra Bạch Nhu Nhu tay, thử nhẹ một tiếng, phụ thân bế quan, đem Bạch gia giao cho ta quản lý, ta muốn một bên quản lý gia tộc còn có vừa tu luyện, ngươi ngược lại tốt, chạy đi bên ngoài cùng hắn tiêu xài khoái hoạt. Tỷ tỷ, ngươi nói gì đây? Bạch Nhu Nhu mặt cười đỏ bừng phản bác Bạch Băng Băng, ta cùng Vũ Nhi là người thân, ta là hắn tiểu di. Đó cũng là, hắn đều người lớn như vậy, ngươi còn phải chiếu cố sao? Làm sao không thấy ngươi đối với ta cái tỷ tỷ này để ý như vậy? Ta đây không phải là đều trở về sao? Ngươi đừng nói là ta. Đứng tại cung điện bên trong, Tư Vũ sững sờ mà nhìn đến phía trên hai tỷ muội, trong lúc nhất thời không biết nên nói gì. Sau một hồi lâu, Bạch Nhu Nhu cùng Bạch Băng Băng hai tỷ muội mới rốt cục chơi đùa xong, cùng nhau nhìn về phía Tư Vũ bên này. Bạch Nhu Nhu đi đến Tư Vũ bên cạnh, đối thoại Băng Băng nói ra, "Tỷ tỷ, đây là Tư Vũ." Tiếp tục Bạch Nhu Nhu đối với Tư Vũ nói một chút nói, "Vũ Nhi, đây là tỷ tỷ của ta Bạch Băng Băng, hiện tại là Bạch gia thánh nữ." Tư Vũ hướng về Bạch Băng Băng nhẹ nhàng chắp tay, "Vạn bối Tư Vũ, gặp qua Bạch tiểu thư." Bạch Băng Băng nhìn đến ngưng mắt nhìn Tư Vũ, chậm rãi gật đầu một cái. Từ vừa mới Tư Vũ xuất hiện cho tới bây giờ, trong cơ thể nàng cổ kia xa lạ rung động liền không ngừng truyền đến, một mực chưa từng tiêu giảm. Bạch Băng Băng dùng giọng lạnh như băng nói ra, "Lần này ta để cho Ôn Nhu dẫn ngươi trở về dụ ý, nàng theo như ngươi nói sao?" Tư Vũ gật đầu một cái, "Bạch tiểu thư muốn cho ta tham gia Bạch gia tiến vào Lãng Nguyệt chi lộ đội ngũ." Bạch Băng Băng giọng điệu lạnh như băng nói lần nữa, "Ngươi cũng không cần có cái gì đặc biệt vượt trội biểu hiện, đừng kéo Bạch gia chân sau là được. Đến lúc đó đạt được cơ duyên cũng đều coi như ngươi, Bạch gia sẽ không cần." Chẳng biết tại sao, Tư Vũ luôn cảm giác Bạch Băng Băng tựa hồ đối với tự mình ôm có địch ý đi. Bất quá Tư Vũ cũng không để ý, chỉ là chậm rãi nói ra, "Ta tự nhiên sẽ hướng về Bạch tiểu thư chứng minh." Bạch Băng Băng khoát tay một cái, "Bản thân ngươi đi bên cạnh tùy tiện tìm một căn phòng đi, Ôn Nhu lưu lại. Tỷ tỷ, ta trước tiên giúp Vũ Nhi an bài xong căn phòng lại tới tìm ngươi." Không để ý đến Bạch Băng Băng nói, Bạch Nhu Nhu trực tiếp kéo Tư Vũ hướng về cung điện bên cạnh đi tới. Tại phía sau bọn họ, Bạch Băng Băng mặt đầy hảo não nhìn đến Bạch Nhu Nhu kéo Tư Vũ rời đi, đồng thời nàng nhận thấy được thân thể của mình bên trong cổ kia rung động chính đang từng bước yếu bớt. ngồi ở Huyền Băng Vương tọa bên trên, Bạch Băng Băng nghi ngờ nhìn về phía mình hai tay, đây là xảy ra chuyện gì? Tựa hồ là thuần âm thần thể truyền đến rung động, hẳn là hắn trên thân có cái gì hấp dẫn thuần âm thần thể đồ vật. Một cái khác một bên, Bạch Nhu Nhu mang theo Tư Vũ đi đến một căn phòng bên trong. Vũ Nhi, ngươi liền trước tiên tại đây nghỉ ngơi một hồi, hoặc là ra ngoài đi dạo cũng được, chờ chút Tiểu Di trở lại thăm ngươi. Tư Vũ gật đầu một cái, Bạch Di, ta biết rồi. Bạch Nhu Nhu rời đi sau đó, Tư Vũ đi đến mép giường khoanh chân ngồi xuống, muốn làm quen một chút lĩnh ngộ mới ra linh thần. Kèm theo cổ thần quyết bắt đầu chậm rãi vận chuyển, Tư Vũ sau lưng cũng bắt đầu có một vị cổ thần hư ảnh xuất hiện. Ông long. Ngay tại linh thần xuất hiện một sát na kia, Tư Vũ tinh thần lực cũng trong nháy mắt tràn ngập ra, không hạn chế hướng phía phương xa lan ra mà đi. Không biết là bởi vì Bạch gia nơi ở động thiên nồng độ linh khí nguyên nhân hay là bởi vì cái gì, Tư Vũ luôn cảm giác tinh thần lực của mình tựa hồ bị thứ gì hấp dẫn, có một ít không bị khống chế. Dần dần, Tư Vũ tinh thần lực đem cả tòa huyền ảo băng phong bao trùm, hơn nữa còn đang hướng phía phương xa lan ra. Mà tại huyền ảo băng phong bên cạnh, chính là một tòa toàn thân bao phủ tại bảy màu hà trong mây thần bí đỉnh núi. Ngay tại Tư Vũ tinh thần lực va chạm vào những này bảy màu hà vân thời điểm, đột ngột gặp phải một cổ cực mạnh trở ngại, đồng thời một cổ giống như sóng gió kinh hoàng uy áp cũng theo đó truyền đến. Nhưng cổ uy áp này lại vừa vặn chỉ là kéo dài chốc lát, tiếp theo liền đột ngột biến mất. Cùng lúc đó, Tư Vũ tinh thần lực cũng thuận lợi tiến vào mây màu bên trong, thấy được trong đó cảnh tượng. Ở đó xưa cũ đỉnh núi bên trên, có một tòa lương đỉnh, một tấm bàn cờ, một lão giả. Lúc này, chính đang say mê ở tại bàn cờ lão giả chậm rãi ngẩng đầu lên, Tư Vũ trong thức hải cũng vang lên một đạo giản mua âm thanh. Lão phu muốn mời tiểu hữu đến sơn thượng nói chút, chẳng biết có được không? Trong phòng, từ đầu đến cuối nhắm mắt Tư Vũ đột nhiên mở mắt, lúc này trên trán của hắn đã đầy là mồ hôi hột lớn trừng hạt đậu. Hồi tưởng lại vừa mới cổ uy áp kia và đạo kia giản mua âm thanh, Tư Vũ chậm rãi đứng dậy, hướng phía đi ra bên ngoài. Bay ra Bạch Băng Băng chỗ ở huyền ảo băng phong, Tư Vũ tiếp tục bay về phía bên cạnh tòa kia bao phủ tại bảy màu mây màu bên trong đỉnh núi. Khi Tư Vũ thân ảnh gần tới thời điểm, trong ngày thường kia quanh năm không tiêu tan mây màu lại chậm rãi tản ra, lộ ra một đầu thông thẳng đỉnh núi thiên thê. Tư Vũ leo lên thiên thê, hướng phía đỉnh núi chậm rãi đi tới. Hắn có thể rõ ràng cảm nhận được, vừa mới trong biển ý thức của chính mình cái thanh âm kia chính là bắt nguồn ở trên đỉnh ngọn núi lão giả. Ngay tại Tư Vũ vượt qua cuối cùng một đạo bậc thang, tiến vào đỉnh núi phạm vi thì chợt dừng lại. Keng, kiểm tra đến túc chủ xung quanh tồn tại siêu phàm tồn tại, ẩn tàng điều kiện kích động, tưởng thưởng túc chủ đế cấp cờ thuật. Kèm theo cổ kia ý thức hồng lưu tràn vào Tư Vũ bộ não, Tư Vũ bước hướng phía trước đi tới. Ngay tại Tư Vũ đến gần thì thanh âm của lão giả kia lần nữa truyền đến, tiểu hữu, ngồi lão phu bên dưới ván cờ, có thể hay không? Tư Vũ gật đầu, đương nhiên. Đi đến lương đỉnh phía dưới, Tư Vũ cùng lão giả nhìn nhau mà ngồi. Liền do tiểu hữu tiên thủ, Tư Vũ cũng không có từ chối, trong tay quân trắng chậm rãi rơi xuống. Đến phiên lão giả, trong tay hắn hắc tử đồng dạng không có một chút rông dài. Nhưng ngay khi trong tay hắn hắc tử rơi xuống trong nháy mắt đó, Tư Vũ phát hiện mình cùng lão giả đột ngột xuất hiện ở một nơi rộng lớn như tinh không chiến trường bên trong. Tại hai người trung tâm, một tòa ngang qua tinh không bản cờ to lớn này bên trên, lúc này đã rơi xuống hai con. Tiểu hữu, ngươi nên ra tử rồi. Ông ngong. Trong phút chốc, Tư Vũ sau lưng linh thần hư ảnh lại xuất hiện, cao trăm mét cự thủ huy động, một cái quân trắng lần nữa rơi xuống. Ha ha ha, hảo. Ngưng mắt nhìn Tư Vũ phía sau linh thần hư ảnh, lão giả thoải mái cười lớn. Lúc này, tinh không bên trong điện quang hiện lên, từng cái quân cờ thật nhanh rơi xuống. Không biết qua bao lâu, lão giả đột ngột cười to nói, "Tiểu Hữu, ngươi đây một con, tựa hồ có thể xương tục tay." Tục tay chính là chỉ dường như hợp lý, mà từ toàn cục nhìn bình thường sẽ bị tổn thương bên dưới pháp. Tư Vũ khẽ mỉm cười, không nhanh không chậm nói ra, "Tiền bối, vạn bối ngược lại cảm thấy, đây một con là đang vì đó sau đó rượu thủ làm nền." "Ồ, vậy chúng ta liền mỏi mắt mong chờ." Chương 43, ta cùng nhà ngươi lão tổ là huynh đệ khác họ ngong. Tinh không trên bàn cờ quân cờ từng cái rơi xuống, lão giả trong mắt cũng hiện lên một vẻ tâm tình chập chờn. Tiểu hữu, có đôi khi một vị theo đuổi rượu thủ chính là sẽ làm mình thất bại thảm hại. Đối mặt lão giả nhắc nhở, Tư Vũ như cũ chỉ là cười nhạt, tiền bối, nếu mà từng bước bàn tay, từng bước một tục tay, cũng là vì cuối cùng một cái rượu thủ làm nền, lại nên làm như thế nào? Lão giả hơi sừng sờ, hắn tự nhiên nghe được Tư Vũ trong lời nói ý tứ, Tư Vũ là đang nói mình tại ngay từ đầu thì cũng đã nắm giữ toàn cục, sau đó bên dưới mỗi một tử đều tất cả đều nằm trong lòng bàn tay. Đều là đang là nhất sau đó nhất kích quyết định thắng bại sau cùng làm chuẩn bị. Lão giả nói ra, nếu quả thật là như thế, vậy liền có thể xưng tông sư. Những lời này sau đó, Tư Vũ cùng lão giả liền đều không có nói nữa. Dần dần, lão giả ánh mắt bắt đầu trở nên nghiêm trọng, mỗi một tử rơi xuống trước đều muốn suy tư một phen. Tư Vũ cũng không có thúc giục, chỉ là yên tĩnh cùng đợi. Hướng theo trên bàn cờ quân cờ càng ngày càng nhiều, lão giả liền bộc phát chấn kinh. Thẳng đến Tư Vũ cuối cùng một con rơi xuống, lão giả cũng cởi mở cười lớn. Tiểu hữu, là lão phu thất bại. Lão giả dứt tiếng, Tư Vũ liền phát hiện mình xung quanh tinh không bàn cờ bắt đầu thật nhanh sụp đổ, hai người cũng lần nữa trở lại trong lương đỉnh. Lão giả mặt đầy vẻ tán thưởng nhìn đến Tư Vũ nói ra, mặc dù thua, nhưng lão phu đã mấy trăm năm chưa từng như vậy thoải mái qua. Tiểu hữu, tài đánh cờ của ngươi quả thật tuyệt thế. Tư Vũ cũng cười nói ra, tiền bối, chỉ kém một con, vạn bối liền muốn bại, cũng coi là thắng hiểm. Thắng hiểm chính là toàn thắng. Lão giả nghiêm túc nói ra, nếu như là sinh sát đại sự, há có thắng hiểm nói chuyện. Thắng chính là sống, bại chính là chết. Tư Vũ hỏi dò, tiền bối, ngươi tựa hồ thần hồn có một ít bị tổn thương. Vừa mới tinh không chiến trường bên trên, bằng vào linh thần giao phó cho nhạy bén chính sát lực, Tư Vũ phát hiện lão giả thần hồn tựa hồ gặp qua trọng thương. Nghe xong Tư Vũ nói, lão giả lâm vào thời gian dài trầm mặc trong đó. Sau một hồi lâu, lão giả hỏi, hẳn đúng là phía sau ngươi thần linh giao phó ngươi loại năng lực này đi. Tư Vũ gật đầu một cái với tư cách trả lời. Lão giả ngưng mắt nhìn bầu trời, thấp giọng nhẹ nói, 100 năm trước, ta thâm nhập thái cổ hung mà, trọng thương sắp chết. Tuy rằng miễn cưỡng nhặt về một cái mạng, nhưng mà thần hồn lại bị hao tổn nghiêm trọng, tu vi cả đời không phải tiến thêm. Nghe xong lão giả nói, Tư Vũ cũng có chút trầm mặc, nhưng hắn vẫn là hỏi, chẳng lẽ sẽ không có biện pháp chữa trị sao? Chữa trị? Nói dễ vậy sao? Lão giả thê lương cười nói, tại đây đại đế không ra tuổi bên trong, thánh dược chính là hiếm thấy vật chân quý, huống chi là có thể chữa trị thần hồn thánh cấp linh dược. Chữa trị thần hồn thánh cấp linh dược? Tư Vũ lẩm bẩm lão giả nói, trong mắt tràn đầy vẻ cổ quái. Lão giả quên được nói ra, mà thôi, 100 năm rồi, ta từ lâu không được. Ta hiện tại chỉ muốn dùng bộ xương già này, hảo hảo thủ hộ Bạch gia. Kỳ thực ta có. Tư Vũ xảy ra bất ngờ một câu nói làm lão giả một đầu dấu hỏi, ngươi có cái gì? Tư Vũ mặt đầy sao cũng được nói ra, không phải là chữa trị thần hồn thánh cấp đan dược sao? Ta có. Ngươi có? Lão giả nắm lấy Tư Vũ bả vai, không ngừng lay động, ngươi lặp lại lần nữa ngươi có cái gì? Bị lão giả nắm trong tay, Tư Vũ chỉ cảm thấy cả người đều không muốn tiếp tục bị mình khống chế, hắn cực kỳ miễn cưỡng nói ra, thánh cấp đan dược, ta có. Đừng thoáng qua a tiền bối, ta hai chứng đều bị ngươi thoáng qua tán thất bại. Thật ngại ngùng. Lão giả nhanh chóng buông tay ra, mặt đầy hãy náy nhìn đến Tư Vũ, ta là có một ít quá kích động. Tiếp tục lão giả lại hỏi, tiểu hữu, ngươi nói ngươi có chữa trị thần hồn thánh cấp đan dược, ngươi có nửa viên vẫn là một khỏa? Nửa viên liền có thể giúp ta chữa trị thần hồn, một khỏa lại có thể giúp ta tiến hơn một bước, vượt qua trạm đạo cảnh đều có khả năng. Đờ cợt mờ, cái gì gọi là vượt qua trạm đạo cảnh? Tư Vũ mặt đầy kinh hãi nhìn trước mắt lão giả, hắn tuy rằng đoán được lão giả lai lịch phi phàm, nhưng mà nghe ý của lão giả, làm sao cảm giác phi phàm trình độ có một ít vượt quá bình thường. Lão giả hơi dừng lại một chút, lập tức nói ra, chính là vượt qua trạm đạo cảnh, đến sau đó hôn nguyên cảnh a. Bộ Tư Vũ biết, trạm đạo cảnh tựa hồ cũng đã là hạo nguyệt cấp thế lực đỉnh điểm, sau đó hôn nguyên cảnh đều có thể làm mặt trời rực cháy cấp vương triều hoàng đế rồi. Mà lão giả lại nói hắn có tỷ lệ vượt qua trạm đạo cảnh, đến hôn nguyên cảnh. Kia thân phận của hắn? Nhìn thấy Tư Vũ không trả lời vấn đề của mình, ngược lại lâm vào ngốc trệ bên trong, lão giả lần nữa khẩn cấp hỏi, tiểu hữu, chẳng lẽ ngươi chỉ có một phần tư khỏa? Đó cũng là có thể, cho dù giúp ta chữa trị một phần thần hồn, có thể làm cho tu vi ta tiếp tục để thăng cũng tốt. Ngươi đừng lo lắng ta cướp ngươi, ta sẽ cho ngươi ngươi muốn tất cả. Bạch gia biên giới, chỉ cần là ngươi hợp ý, ngươi đều có thể lấy đi. Tiền bối. Tư Vũ trong tay chậm rãi xuất hiện một cái màu xanh biếc bình. Hắn chậm rãi nói ra, kỳ thực, ta có một bình. Một khắc này, lão giả nhìn đến Tư Vũ nhìn đến lão giả, hai người đều không có nói. Tư Vũ từ bình bên trong đổ ra hai quả hồi hồn ngọc bích đan, bỏ vào trong tay ông lão. Tiền bối, đừng khách khí, không đủ còn có. Nhìn đến trong tay ngọc bích hồi hồn đan, lão giả lâm vào thời gian dài trầm mặc trong đó. Không biết qua bao lâu, lão giả đi đến Tư Vũ bên người, mặt đầy trịnh trọng nói với hắn, ta cảm thấy ta ngươi hai người hẳn kết làm huynh đệ khác họ. Còn không đợi Tư Vũ nói chuyện, lão giả liền tay vung lên, một tòa tế đàn đột nhiên xuất hiện tại trước mặt hai người. Ở đó trên tế đàn đã sớm bày đầy đủ loại khí tức khủng bố tuyệt luân thịt. Lão giả một cái kéo qua Tư Vũ, đi đến tế đàn. Ta so với ngươi lớn tuổi một ít, liền làm đại ca. Ngươi so sánh ta lúc nhỏ một ít, liền làm nhị đệ. Đâu chỉ là lớn tuổi một ít. Nếu mà Tư Vũ không có đoán sai, lão giả ít nhất cũng có gần ngàn tuổi, mà hắn mới mẹ nó 20. Không để ý đến Tư Vũ ngốc trệ, lão giả đem một cái cực kỳ xưa cũ vỏ rượu mở ra, linh khí trong nháy mắt phun mạnh ra ngoài, hóa thành một cột sáng bắn tung tóe lên trời. Tiếp theo, lão giả ngón tay vạch phá, đem một giọt máu nhỏ vào trong vỏ rượu, Tư Vũ cũng giống như vậy. Kể từ hôm nay, ta chẳng chết cùng. Ngạch, ngươi tên gì? Tư Vũ ngơ ngác trả lời. Kể từ hôm nay, ta chẳng chiến cùng Tư Vũ liền kết bái làm minh đệ khác họ. Đến, nhị đệ, làm chén rượu này. Tư Vũ ngơ ngác cầm trong tay chén giơ lên, ngơ ngác cùng lão giả chạm chén, sau đó ngơ ngác uống một hơi cạn sạch. Loảng xoảng lang, hai chén rượu xuống bụng, trong tay bát đá bị hai người trực tiếp giơ bể. Ha ha ha. Lão giả cùng Tư Vũ liếc mắt nhìn nhau, lập tức bắt đầu cất tiếng cười to. Đại ca, nhị đệ, lão tổ, Vũ Nhi, các ngươi đang cười cái gì? Ngay tại hai huynh đệ cởi mở cười to thời điểm, sau lưng lại đột nhiên truyền đến Bạch Nhu Nhu kia tràn đầy giọng nghi ngờ. Chương 44, ngươi là gì ta? Ta là ngươi lão tổ Ôn Nhu. Trắng Chiến nhìn thấy đột ngột xuất hiện Bạch Nhu Nhu, trên mặt tràn đầy hiền hòa, ngươi là lúc nào trở về, đến mấy năm không thấy ngươi sao? Bạch Nhu Nhu cùng Bạch Băng Băng vốn là nhìn Tư Vũ, sau đó lại nhìn một chút hắn và Trắng Chiến trước mặt tế đàn và bị ném bể chén, trực tiếp là hai mặt một bức. Mới vừa trở về. Bạch Nhu Nhu trả lời. Trắng Chiến gật đầu một cái, kéo qua Tư Vũ tay đi đến Bạch Nhu Nhu cùng Bạch Băng Băng trước mặt. Hắn dùng cực kỳ trịnh trọng khẩu khí nói ra, Băng Băng, Ôn Nhu, đây là Tư Vũ, là nhị đệ của ta, hai người chúng ta vừa mới kết nghĩa. Hắc. Một khắc này, Tư Vũ cùng Bạch Nhu Nhu, Bạch Băng Băng trên mặt biểu tình quả thực có thể dùng đặc sắc tuyệt luân để hình dung. Còn sững sờ làm gì vậy? Trắng Chiến đối thoại Ôn Nhu cùng Bạch Băng Băng nói ra, cho trưởng bối hành lễ a. Không cần không cần. Tư Vũ nhanh chóng kéo giữ Trắng Chiến tay, đại ca, không cần đa lễ như vậy. Nhìn thấy nhị đệ của mình lên tiếng, Trắng Chiến liền cũng không có lại có cái vấn đề này dây dưa tiếp. Hắn đem bên hông một khối có khắc chiến chữ lệnh bài bắt lấy, trực tiếp bỏ vào Tư Vũ trong tay. Nhị đệ, đây là lệnh bài của ta, tại Bạch gia trong động tiên, thấy lệnh này bài giống như thấy ta. Ngươi nhận lấy.
Không.
Không cần, đại ca. Tư Vũ theo bản năng muốn tự tuyệt. Trắng Chiến trực tiếp đưa lệnh bài nhét vào Tư Vũ trong tay, đại ca gọi ngươi nhận lấy ngươi hay thu. Tiếp theo, Trắng Chiến lại nói, ngày mai Bạch gia diễn võ trường bên trong sẽ có diễn võ, đến lúc đó sẽ căn cứ vào diễn võ kết quả xác định cùng Băng Băng cùng nhau tiến vào Bạch gia bí cảnh ứng cử viên, nhị đệ ngươi cũng đi tham gia. Băng Băng, nhớ đem ngươi nhị lão tổ danh tự viết ở diễn võ trong danh sách.
Được rồi.
Trắng Chiến tay vung lên, ta cần bế quan chữa trị thần hồn, nhị đệ, đến lúc ta sau khi xuất quan sẽ cùng ngươi tại tài đánh cờ bên trên phân cao thấp. Tư Vũ gật đầu một cái, vậy ta liền trước thời hạn chúc mừng đại ca đột phá trạm đạo cảnh rồi.
Được, ha 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 ha.
Tại từng trận trong tiếng cười lớn, Trắng Chiến bắn tung tóe lên trời, trực tiếp chẳng biết đi đâu. Trắng Chiến rời đi sau đó, dưới ngọn núi liền chỉ còn lại có Tư Vũ và Bạch Nhu Nhu Bạch Băng Băng hai tỷ muội. Một khắc này, ba người hai mặt bộ dạng dò xét. Tư Vũ gãi gãi sau, chột dạ đối thoại ôn nhu hô.
Bạch gì?
Bạch Nhu Nhu nhìn đến Tư Vũ, đồng dạng hô.
Nhị lao tổ.
Ai? Tư Vũ lớn tiếng đáp lời một tiếng, cười nói, Bạch Di chuẩn bị về sau cũng như vậy gọi ta phải không? Người cái này hỏng hải tử, nhanh thành thật khai báo cho ta. Bạch Nhu Nhu nổi giận đùng đùng dậm chân, đưa tay liền đi béo Tư Vũ lô thai.
Đau đau đau, Bạch Di, ta sai rồi.
Tư Vũ làm bộ bị đau hô to, đồng thời không ngừng xin tha. Bạch Nhu Nhu thả ra ôm theo Tư Vũ lô thai tay, đồng thời đau lòng giúp hắn xoa xoa, tiểu Di có hay không làm đau người. Tại hai người bên cạnh, nhìn đến hai người cử chỉ thân mật Bạch Băng Băng mặt đầy băng xương. Trong thân thể rung động không ngừng truyền đến đồng thời, loại kia muội muội bị cướp đi cảm giác cũng làm nàng ghét cay ghét đắng.
Ô Nhu,
rốt cuộc không nhìn nổi Bạch Băng Băng nghiêm nghị nói ra, ngươi liền buông chịu hắn đi.
Hừ.
Bạch Nhu Nhu hừ nhẹ một tiếng, đối với Tư Vũ nói ra, nói mau, đây rốt cuộc là chuyện gì? Tư Vũ mặt đầy bất đắc dĩ đem vừa mới phát sinh sự tình miêu tả một lần. Đến lúc Tư Vũ nói xong, Bạch Nhu Nhu cùng Bạch Băng Băng trên mặt biểu tình cũng không giống nhau. Bạch Nhu Nhu chỉ cảm thấy mặt đầy sự bất đắc dĩ, dù sao Tư Vũ đột ngột từ cháu ngoại của nàng biến thành nàng lão tổ. Mà Bạch Băng Băng chính là mặt đầy chấn kinh cùng bất khả tư nghị. Ngươi nói ngươi đánh cờ bên dưới thắng lão tổ, sau đó trả lại cho lão tổ hai quả thánh cấp đan dược. Tư Vũ quay đầu, đối thoại Băng Băng nói ra, ngươi đối với ngươi nhị lão tổ vừa mới nói có nghi vấn gì không? Đối mặt Bạch Băng Băng thì, Tư Vũ cũng không có đối mặt Bạch Nhu Nhu thì cái chủng loại kia hảo thái độ. Dù sao Bạch Băng Băng cả ngày sụ mặt, mặt đầy người sống đừng vào, còn luôn là muốn đem Bạch Nhu Nhu từ bên cạnh hắn cướp đi.
Ngươi,
Bạch Băng Băng mặt lạnh, làm sao cũng không nghĩ ra phản bác Tư Vũ nói. Dù sao người ta vừa mới cho lão tổ nhà mình hai quả hiếm thấy khó cầu thánh cấp đan dược, còn cùng lão tổ nhà mình kết làm huynh đệ kết nghĩa. Mình trong nháy mắt từ chủ nhà biến thành của hắn văn bối.
Được rồi, hai người các ngươi hiếm có náo loạn.
Nhìn đến vừa mới quen liền bắt đầu nhìn nhau không vừa mắt Tư Vũ cùng Bạch Băng Băng, Bạch Nhu Nhu bất đắc dĩ nói.
Bất quá, có lẽ liền Bạch Nhu Nhu chính mình cũng không có phát hiện, khi Tư Vũ cùng Bạch Băng Băng nhìn nhau không vừa mắt thời điểm, nội tâm của nàng cư nhiên sẽ có từng tia nhỏ vui sướng.
Hừ. Đợi ngày mai tại diễn võ trường bên trên, ngươi chớ bị đánh răng vãi đầy đất, ngươi nho nhỏ này động cư cảnh. Bạch Băng Băng lại lần nữa lạnh rên một tiếng, bỏ lại một câu nói liền xoay người hướng phía phương xa đi tới. Tư Vũ trực tiếp là không thể nhẫn nhịn, ngươi nói ai nhỏ đâu, ngươi thấy qua chưa ngươi? Đuốt đuốt lệnh bài trong tay, đối thoại ôn nhu nói ra, Bạch gì, đại ca ta rốt cuộc là thân phận gì?
Bạch gia lão tổ.
Đại ca ngươi.
Phi phi phi.
Trắng Chiến lão tổ chính là Bạch gia thứ ba tổ. Là Bạch gia hiện có người mạnh nhất. Mấy trăm năm trước cũng đã đạt đến trạm đạo cảnh rồi.
Tư Vũ hơi ngẩng đầu, nguyên lai đại ca ta lai lịch lớn như vậy a.
Hừ. Bạch Nhu Nhu liếc Tư Vũ một cái, ngươi thật đúng là đi, ta liền vừa rời đi mấy canh giờ, ngươi đã cùng lao tổ kết nghĩa. Đây nếu là ta không ở bên người ngươi nhìn đến ngươi, ngươi vẫn không thể là trời.
Tư Vũ cười hắc hắc, làm sao có thể chứ, Bạch Di tại mọi thời khắc cũng phải ở bên cạnh ta a.
Bạch Nhu Nhu không vui nói, liền sẽ nói dễ nghe lừa ta.
Đúng rồi, Bạch Di.
Tư Vũ lại hỏi, vừa mới đại ca theo như lời diễn võ là cái gì? Bạch Nhu Nhu hơi dừng lại một chút, lập tức nói ra, ta cũng là mới vừa từ tỷ tỷ chỗ đó biết được. Tại Lãng Nguyệt chi lộ mở ra trước, vì trình độ lớn nhất bên trên tăng cường Bạch gia đời mới thực lực, đám trưởng lão quyết định mở ra 100 năm mở một cái Bạch gia bí cảnh. Bạch gia bí cảnh bên trong có đến vô số Bạch gia tổ tiên lưu lại cơ duyên, ký chân đắc trình độ gần như không thể tưởng tượng. Mặt khác chính là Bạch gia bí cảnh một lần liền vừa vặn chỉ có thể tiến vào hai người. Tỷ tỷ nhất định là muốn đi vào, ta lại hướng này không có hứng thú gì, cho nên đám trưởng lão nhất trí cảm thấy dùng diễn võ phương thức đến chọn lựa ra một người khác.
Ngang.
Tư Vũ hơi ngẩng đầu.
Tư Vũ hỏi, kia Bạch Di cảm thấy ta có nên đi hay không?
Nói thật, Tư Vũ đối với bí cảnh bên trong những cái được gọi là cơ duyên cũng không phải cảm thấy rất hứng thú. Dù sao thánh cấp đan dược hắn đều là tùy tiện hướng ra cầm. Bạch Nhu Nhu rất là xác thực gật đầu một cái, đây là Vũ Nhi chứng minh mình cơ hội tốt nha. Tiếp tục nàng vừa cười nói ra, hơn nữa tỷ tỷ vẫn chờ ngươi bị đánh răng vãi đầy đất đâu.
Nói như vậy,
Tư Vũ một cái nắm ở Bạch Nhu Nhu eo, tiến tới bên thai của nàng nhỏ giọng nói ra, bản lão tổ xem ra nhất định phải tham gia.
Nha, Vũ Nhi, ngươi đừng đi xuống sợ a.
Chương 45, hàng ngày cãi nhau, diễn võ bắt đầu ngày thứ hai. Bạch Nhu Nhu thật sớm liền gõ Tư Vũ cửa phòng.
Vũ Nhi, diễn võ liền muốn bắt đầu, tiểu di chuẩn bị cho người quần áo mới.
Cửa phòng mở ra, Tư Vũ nhìn thấy sở sở động lòng người Bạch Nhu Nhu đang đứng ở trước cửa, trong tay cầm một kiện nàng tự tay may trường sam màu trắng.
Bạch Di, vào đi.
Bạch Nhu Nhu đem y phục một cái nhét vào Tư Vũ trong tay, đầu lắc mềm ngoại,
không được không được, bị người khác nhìn thấy cũng không tốt. Tiểu Di tại lối vào chờ ngươi, ta tỷ tỷ bọn hắn đều đã đi diễn võ trường rồi. Nhìn đến Bạch Nhu Nhu bộ dáng, Tư Vũ gật đầu bất đắc dĩ, Bạch Di chờ ta một hồi. Chỉ chốc lát sau, cửa phòng lần nữa mở ra, Tư Vũ cũng từ bên trong đi ra. Một mực chờ tại lối vào Bạch Nhu Nhu nhìn thấy lúc này Tư Vũ thì trong mắt lóe lên ánh sáng. Chỉ thấy Tư Vũ thân mang một bộ tơ vàng trường sam màu trắng, tóc dài màu đen lấy màu vàng đai lưng buộc lên, mặt như ngọc, anh tuấn tuyệt luân, kia giống như thâm viên một bản thâm thúy con ngươi càng là có khiến cho mọi người cũng vì đó trầm luân đặc thù mị lực. Tư Vũ ý cười đầy mặt nhìn đến vẫn nhìn chằm chằm vào hắn không rời mắt Bạch Nhu Nhu, "Bạch Di, ngươi đang xem cái gì?" Bạch Nhu Nhu sửa lại một chút Tư Vũ y phục, tự hào nói ra, "Ta Vũ Nhi chính là dễ nhìn." "Được rồi." Bạch Nhu Nhu lại nói, "Chúng ta đi thôi." Dứt tiếng, Bạch Nhu Nhu trước tiên hướng phía Bạch gia khu vực trung tâm bay đi, Tư Vũ cũng đi theo phía sau của nàng. Hướng theo hai người từng bước đến gần khu vực trung tâm, một tòa diện tích gần ngàn mét khổng lồ diễn võ trường cũng xuất hiện ở tầm mắt của hai người trong đó. Lúc này diễn võ trường bên trong đã đứng đầy người, bên cạnh trên đài cao cũng ngồi rất nhiều người. Mà phàm là có thể ngồi lên đài cao người, mỗi một cái khí tức đều vô cùng khủng bố, không chút nào thấp hơn ban đầu đi đến đại ấp Vương Triều cái lao giả kia. Tại đài cao vị trí trung tâm, Tư Vũ thấy được Bạch Băng Băng kia lãnh diễm như tuyết thân ảnh. Bạch Nhu Nhu mang theo Tư Vũ từ một bên leo lên cao đài, tiếp tục hướng phía Bạch Băng Băng đi tới. "Tỷ tỷ." Nghe thấy Bạch Nhu Nhu âm thanh, Bạch Băng Băng hướng phía nhìn bên này đến, đồng thời ở đây đám trưởng lão cũng đều nghiêng đầu. "Nhị tiểu thư, chư vị trưởng lão." Khi Bạch Băng Băng nhìn thấy Bạch Nhu Nhu bên trên Tư Vũ thì lạnh rên một tiếng, "Tham gia diễn võ đều đi phía dưới chờ chút, ai bảo ngươi tới nơi này?" Tư Vũ chân mày cau lại, hài hước nhìn đến Bạch Băng Băng, "Nếu ngươi nói như vậy, vậy ta sẽ phải đem đại ca ta gọi tới cùng ngươi lý luận một chút." "Ngươi?" Bạch Băng Băng nhìn vẻ mặt muốn ăn đòn bộ dáng Tư Vũ, cắn răng nghiến lợi nói ra, "Chờ một lát ngươi bị đánh răng vãi đầy đất thời điểm cũng không có người sẽ quản ngươi." Tư Vũ khẽ mỉm cười, "Vậy liền không nhọc Băng Băng phí tâm, ngươi nhị lao tổ tâm lý nắm chắc vô cùng." "Ngươi lại nói?" Bạch Băng Băng kia trong ngày thường vắng lặng như băng tâm tính từ khi Tư Vũ xuất hiện sau đó, liền bắt đầu không ngừng nhận được khiêu chiến. "Hai người các ngươi đừng làm loạn." Mắt thấy Bạch Băng Băng cùng Tư Vũ lại muốn bốc lên, Bạch Nhu Nhu mặt đầy bất đắc dĩ kéo giữ hai người. "Nhiều người nhìn như vậy đâu, tỷ tỷ ngươi cũng thiệt là." Bạch Băng Băng nghiêng đầu sang chỗ khác, hướng phía diễn võ trưởng phương hướng trầm giọng nói ra, "Diễn võ lập tức bắt đầu." Nàng đã một khắc cũng không muốn đợi, chỉ muốn nhìn ngay lập tức đến Tư Vũ bị ngược thương tích đầy mình. Bạch Băng Băng dứt tiếng, diễn võ trưởng bên trong cũng trong nháy mắt yên tĩnh lại, tất cả mọi người đều ngẩng đầu nhìn về phía rồi trên đài cao. Kèm theo trưởng lão đem quy tắc đọc xong, diễn võ cũng chính thức bắt đầu. Quy tắc cũng rất đơn giản, có thể tại đài diễn võ bên trên đứng tại người cuối cùng chính là người chiến thắng. Trên đài cao, Bạch Băng Băng đối với Tư Vũ nói ra, "Ngươi cái động này khư cảnh, chờ chút bị đánh chết đi ngươi." Tư Vũ nhìn đến Bạch Băng Băng nói ra, "Vậy nếu như ta thật thắng làm sao bây giờ?" "Ngươi thắng?" "Động cơ cảnh trung kỳ." Bạch Băng Băng dò xét Tư Vũ, trong mắt tràn đầy vẻ khinh miệt, "Nếu ngươi thắng, ngươi nói cái gì chính là cái đó." "Được." Dứt lời, Tư Vũ trực tiếp đi xuống cao đài, hướng phía diễn võ trường bên trong đi tới. Ở phía sau hắn, Bạch Nhu Nhu mặt đầy không vui nhìn đến Bạch Băng Băng, "Tỷ tỷ, ngươi tại sao có thể dạng này?" Bạch Băng Băng một cái kéo qua Bạch Nhu Nhu, để cho nàng ngồi ở bên cạnh mình, sau đó lạnh như băng nói ra, "Mỗi lần ta nhìn thấy cái gia hỏa này liền không khỏi nổi giận." Bạch Nhu Nhu bất đắc dĩ nói, "Kỳ thực Vũ Nhi rất tốt." Bạch Băng Băng nhìn đến Bạch Nhu Nhu con mắt nói ra, "Ô Nhu, ngươi có phải hay không yêu thích hắn?" "A." Bạch Nhu Nhu bị Bạch Băng Băng vấn đề hỏi sững sờ, ánh mắt bắt đầu không ngừng tránh né, không ngừng lắc đầu, "Dĩ nhiên không phải, ta cùng Vũ Nhi là người thân, ngươi cũng biết à." "Vậy thì tốt." Bạch Băng Băng nghiêm túc nói ra, hắn ngoại trừ lớn lên dễ nhìn ra, quả thực cái gì cũng tệ. Nếu ai yêu thích hắn, đó mới là mắt bị mù. Bạch Nhu Nhu chẳng biết tại sao cảm giác mình bị mạo phạm. "Được rồi, diễn võ bắt đầu, để ngươi nhìn một chút ngươi rời đi trong những năm này Bạch gia xuất hiện thiên tiêu." Bạch Nhu Nhu gật đầu một cái, cùng Bạch Băng Băng cùng nhau nhìn về phía dưới. Diễn võ trường bên trong, Tư Vũ đứng ở trong đám người, quan sát xung quanh Bạch gia đệ tử. Tư Vũ không thể không thừa nhận, có thể bước lên Hạo Nguyệt cấp thế lực, Bạch gia có nội tình không thể nghi ngờ là vô cùng khủng bố. Không nói trước giống như trắng chiến dạng này siêu phàm tồn tại, coi như là Bạch gia đồng lứa nhỏ tuổi thực lực đều là vô cùng khủng bố. Với tư cách Bạch gia thánh nữ, Bạch Băng Băng tại 30 tuổi cũng đã đạt tới độ kiếp cảnh trung kỳ, là toàn bộ Bạch gia đời mới bên trong người mạnh nhất. Mà ngoại trừ nàng ra, lúc này Tư Vũ có thể cảm giác rõ ràng đến, xung quanh của mình cư nhiên còn có hai cái độ kiếp cảnh tồn tại. Tuy nói bọn hắn đều so sánh Tư Vũ muốn lớn tuổi một ít, nhưng có thể tại cái tuổi này đạt thành tựu như vậy, cũng là vô cùng khủng bố. Trừ chỗ đó ra, động cơ cảnh trung kỳ cùng hậu kỳ càng là không đếm xuể. Lúc này, diễn võ trường bên trong đã có hai tên động cơ cảnh hậu kỳ bắt đầu đại chiến. Linh khí phun trào giữa, chàng chịt kiếm quang đụng vào nhau, tại diễn võ trường bên trong để lại từng đạo vết kiếm. Đến tu vi như vậy, mỗi lần chiến đấu động tĩnh đều là vô cùng thật lớn. Chiến đấu kéo dài rất lâu, thẳng đến trong đó một phương cờ sai một nước, chiến đấu mới hạ màn. Có thể cho dù người kia thắng, nhưng hắn lại cũng không cách nào kiên trì nữa qua bàn kế tiếp rồi, dù sao vừa mới chiến đấu tiêu hao quả thực quá lớn. Từng cái Bạch gia đệ tử bị đánh ngã, vừa có từng cái Bạch gia đệ tử leo lên diễn võ đài. Động cơ cảnh đệ tử biết rõ mình cũng không phải độ kiếp cảnh đối thủ, cho nên bọn hắn cũng không có quá mức cưỡng cầu chiến đấu thắng bại, chỉ cầu càng lớn hơn trong trình độ mở ra mình. Dùng cái này đến thu được trên đài cao đám trưởng lão tán thành. Đương nhiên rồi, quan trọng hơn là thu được Bạch Băng Băng và vừa mới trở lại Bạch gia Bạch Nhu Nhu xem trọng. Rơi đổi theo thời gian, có thể ở trong sân kiên trì mấy vòng người càng đến càng nhiều, thực lực cũng càng ngày càng mạnh. Không biết qua bao lâu, một tên vô cùng cường tráng hán tử một cái búa nặng đem đối thủ truy xuất diễn võ trường sau đó, hướng phía dưới trận lớn tiếng gào thét một tiếng. Còn có người lên chiến. Người này, nửa bước độ kiếp cảnh, chuyên tu nhục thân, đã có 10 người thua ở trong tay hắn. Có thể nói, ở đó hai tên độ kiếp cảnh không ra tọa độ bên trên, hắn cũng đã có thể nói là tuyệt đối vô địch rồi. Tại đám người phía trước, hai tên quần áo lộng lẫy nam tử đứng chung một chỗ, lẫn nhau liếc mắt nhìn nhau. Một người trong đó nói ra, không sai biệt lắm giờ đến phiên chúng ta. Bằng bản lãnh của mình đi. Ân. Tiếng nói của hắn vừa dứt, hắn liền nhìn thấy lại có một đạo thân ảnh hướng phía diễn võ trường bên trong đi tới. Mà người này chính là Tư Vũ. Chương 46, ngươi khả năng không đi ra lọt diễn võ trường rồi sớm một chút không đi lên, không phải muốn lúc này đi lên mất mặt. Trên đài cao, Bạch Băng Băng nhìn đến hướng đi diễn võ trường bên trong Tư Vũ, khinh thường nói. Tại bên người của nàng, Bạch Nhu Nhu bất mãn trừng mắt nhìn Bạch Băng Băng, tỷ tỷ, ngươi còn nói. Đối mặt Bạch Nhu Nhu giận trách, Bạch Băng Băng lãnh đạm nói ra, trắng thép chính là Bạch gia đời mới bên trong người xuất sắc, nhục thân lực lượng vô cùng mạnh mẽ. Ta đánh giá, hắn chỉ cần một quyền là có thể đem cái gia hỏa xấu này phế bỏ. Nghe xong Bạch Băng Băng nói, Bạch Nhu Nhu cũng không khỏi có chút bất tâm, liền vội vàng hướng phía trận bên trong nhìn đến. Diễn võ trường bên trên, xách một đôi chiến chủ y trắng thép nhìn thấy chậm rãi đi lên diễn võ đài Tư Vũ, hơi dừng lại một chút. Vị huynh đài này rất là lạ mặt ta, hẳn là không phải người Bạch gia. Tư Vũ gật đầu một cái, đúng là như vậy. Trắng thép đồng dạng gật đầu một cái, trầm giọng nói ra, cẩn thận. Dứt tiếng, trắng thép trên thân thể kia giữ tận cơ thể trong nháy mắt nổ lên, trong tay chiến chủ y bị hắn vung vẩy diệp diệp nhanh chóng. Thầy a, dưới chân lại lần nữa đạp lên mặt đất, trắng thép bắn tung tóe lên trời, trong tay chiến chủ y xông thẳng Tư Vũ đầu lâu mà tới. Thấy tình cảnh này, phía dưới mọi người vây xem đều thay Tư Vũ lo lắng. Người này chỉ có động cơ cảnh trung kỳ, lại dám ở lúc này tiến đến khiêu chiến trắng thép sư mình, sợ rằng giữ nhiều lành ít. Nào chỉ là giữ nhiều lành ít, ta cảm giác là chắc chắn phải chết. Ta cũng như nhau. Trên sân, nhìn đến cách mình càng ngày càng gần chiến chủ y, Tư Vũ đột nhiên vung ra hữu quyền của mình. Tại chỗ có người trong ánh mắt kinh hãi, Tư Vũ quyền phải cùng trắng thép một đôi chiến chủ y đánh vào nhau. Ông ngong, chói hai vù vù tiếng vang khởi, trắng sủ nạ bên trong chiến chủ y rốt cuộc bắt đầu run không ngừng, tiếp theo liền trực tiếp rời khỏi tay. Làm sao có thể? Còn chưa đến kịp chấn kinh, trắng thép liền phát hiện trước mắt Tư Vũ đã lần nữa hướng phía hắn vung ra năm đấm. Trắng thép khẽ quát một tiếng, đồng dạng năm quyền, trên cánh tay cơ thể nô lên, ầm ầm đập về phía trước mặt Tư Vũ. Tạch tạch tạch, chói hai tiếng xương nứt sau đó, trắng thép kia tiếng gào thống khổ cũng theo đó truyền đến. Tiếp theo, hắn kia thân thể khôi ngô tiếp tục bay ra diễn võ trường, lại lần nữa đập vào bên ngoài diễn võ trường trên mặt đất. Khí. Lúc này vây ở diễn võ trường những người chung quanh không hẹn mà cùng hít vào một ngụm khí lạnh, kinh hãi nhìn đến trận bên trong Tư Vũ. Trên đài cao, mắt thấy toàn bộ quá trình Bạch Băng Băng cũng cảm thấy không thể tưởng tượng được. Tại bên cạnh nàng, Bạch Nhu Nhu hì hì cười một tiếng, tỷ tỷ, ta cứ nói đi. Bạch Băng Băng hừ nhẹ một tiếng, thử. Diễn võ đài bên trên, Tư Vũ nhìn phía dưới đám người bình thường nói ra, tiếp theo. Trong lúc nhất thời, diễn võ trường bên trong rốt cuộc lâm vào một loại an tĩnh quỷ dị trong không khí. Vừa mới Tư Vũ thuận tay đem nửa bước độ kiếp trắng thép gầy dựng diễn võ đài một màn quả thực là có một ít lực uy hiếp. Huynh đài thật là thiên tư chắc tuyệt. Ngay tại tất cả mọi người trầm mặc thời khắc, hai đạo thân ảnh kia bên trong một người chậm rãi đi lên diễn võ đài. Hắn hướng Tư Vũ hơi chắp tay, huynh đài, nghe ngươi là theo nhị tiểu thư cùng đi đến Bạch gia. Tư Vũ hơi dừng lại một chút, lập tức gật đầu một cái. Người kia nói lần nữa, tại hạ trắng lỗi, ta có không thể không cùng thánh nữ cùng nhau tiến vào bí cảnh lý do, cho nên có bao nhiêu đã tội. Dứt tiếng, trắng lỗi trong tay xuất hiện một thanh lập lòe hàn quang trường kiếm, xông thẳng Tư Vũ mà tới. Cùng vừa mới trắng thép khác nhau, trắng lỗi chính là thật thật tại độ kiếp cảnh tu sĩ. Là Bạch gia ngoại trừ Bạch Băng Băng gia thiên tư nhất xuất sắc nhất người. Đối mặt độ kiếp cảnh trắng lỗi, Tư Vũ trong tay ánh sáng màu đen thoáng qua, đại hoang trường thương xuất hiện ở trong tay hắn. KNGZ. Trường kiếm cùng trường thương đụng nhau, Tư Vũ cùng trắng lỗi cũng mỗi người lui về phía sau ra 100m. Thanh liên kiếm quyết. Trắng lỗi quát khẽ một tiếng, vô số kiếm ảnh ở phía sau hắn xuất hiện, mơ hồ hóa thành một đạo thanh liên. Đại hà chi kiếm trên trời đến. Trắng lỗi lợi kiếm trong tay quét ngang mà ra, kia vô số kiếm ảnh cũng theo đó hướng phía Tư Vũ vọt tới. Có trước kinh nghiệm, Trắng Lôi đã phát hiện Tư Vũ cái kia sừng tụng biến thái nhục thân lực lượng, cho nên hắn chuẩn bị tránh né một điểm này, sẽ không tiếp tục cùng Tư Vũ cứng đối cứng. Đối mặt Trắng Lôi kia đủ để trong khoảnh khắc hủy diệt một tòa núi cao công kích, Tư Vũ sau lưng bắt đầu có minh thần hư ảnh như ẩn như hiện, một cái lập lòe tia chớp màu đen trường mâu cũng xuất hiện ở trong tay hắn. Mèo. Minh thần trường mâu bị Tư Vũ đột nhiên ném ra, xông thẳng Trắng Lôi trường kiếm mà ra, cùng lúc đó, Tư Vũ sau lưng cổ thần hư ảnh cũng lặng lẽ biến hóa. Tinh thần chấn động. Linh thần hư ảnh xuất hiện, ngón tay nhỏ nhắn hướng phía Trắng Lôi mi tầm một chút. Trong phút chốc, Trắng Lôi chỉ cảm giác mình tư duy trong nháy mắt một phiến trống rỗng. Đến lúc ý thức thức tỉnh thời điểm, Tư Vũ trong tay đại hoàng trưởng thường đã chỉ hướng cổ họng của hắn. Không có vùng vẫy, cũng không có trốn tránh, tuy rằng tiếc nuối, nhưng Trắng Lôi vẫn là hướng về Tư Vũ không người nhấp bái, huynh đài, là tại hạ thất bại. Tư Vũ thu tay về bên trong trường thương, đối thoại lôi gật đầu một cái. Trắng Lôi đi xuống lôi đài sau đó, Tư Vũ lần nữa giọng bình thản nói ra, tiếp theo. Rất tốt, phi thường tốt. Ngay tại Trắng Lôi đi xuống diễn võ đài thì, một đạo thân ảnh cùng hắn gặp thoáng qua, tiếp tục đi đến diễn võ đài bên trên. Người này chính là vừa mới cùng Trắng Lôi đứng chung một chỗ tên kia độ kiếp cảnh tu sĩ, Trắng Hạo. Cùng Trắng Lôi khác nhau, Trắng Hạo tuy rằng đồng dạng là độ kiếp cảnh sơ kỳ, nhưng mà ánh mắt cũng vô cùng che lấp. Không chỉ như thế, hắn nhìn hướng về trên đài cao thì trong mắt cuối cùng sẽ toát ra vẻ tham lam, mà hắn tầm mắt điểm cuối rõ ràng là Bạch Băng Băng bên cạnh Bạch Nhu Nhu. Đứng tại Tư Vũ trước mặt, Trắng Hạo nhìn thẳng Tư Vũ nói ra, nhị tiểu thư rời khỏi Bạch gia lâu như vậy, chính là ở cùng với ngươi. Tư Vũ ánh mắt không có một tia dao động, có vấn đề gì? Ha ha. Trắng Hạo cười lạnh một tiếng, ánh mắt bên trong sát ý nghiêm nghị, ta cùng với Trắng Lôi khác nhau, ta không thành thắng lợi, ta chỉ vì giết ngươi. Ồ. Tư Vũ nghiêng đầu một chút. Trắng Hạo giang hai cánh tay, tham lam nhìn đến phía trên Bạch Nhu Nhu, chỉ cần ngươi chết rồi, nhị tiểu thư liền biết ở lại Bạch gia, liền biết vĩnh viễn thuộc về ta. Lần này, Tư Vũ không tiếp tục tiếp lời, chỉ là vẫn luôn đem chơi lấy Đại Hoàng Trưởng Thương tay hơi dừng lại một chút. Hắn ngẩng đầu lên, hướng về Trắng Hạo khẽ mỉm cười. Ngươi khả năng không đi ra loạt diễn võ trường rồi. Đối thoại của hai người không phải là truyền âm, mà là thật thật tại tại nói ra. Tất cả mọi người tại chỗ đều nghe được đối thoại của bọn họ. Ngay tại Trắng Hạo nói ra muốn giết Tư Vũ thì, trên đài cao nhiệt độ liền bắt đầu kịch liệt hạ xuống, vô số giống như lưới đao một dạng hoa tuyết đột nhiên xuất hiện. Cực hạn nhiệt độ thấp cùng sắc bén hoa tuyết thậm chí để cho một ít độ kiếp cảnh trưởng lão đều bởi vì vô pháp chống cự mà lựa chọn thoát đi cao đài. Ôn Nhu ngồi ở chính giữa đài cao, Bạch Băng Băng khẽ quát một tiếng, đưa tay thật chặt bắt được Bạch Nhu Nhu cánh tay. Bình tĩnh một chút. Cho đến lúc này, Bạch Nhu Nhu trong mắt màu băng lam mới chậm rãi tiêu tán, trên đài cao nhiệt độ cũng bắt đầu nhanh chóng tăng trở lại. Đồng thời Bạch Nhu Nhu lãnh tịch kia âm thanh cũng tại toàn bộ trên đài cao vang dội. Ai dám can dự tỷ võ kết quả, người đó liền chết. Chương 47, Vũ Nhi, nàng chính là tiểu di tỷ tỷ A Bạch gia diễn võ trường bên trong, Trắng Hạo cầm trong tay một đôi viên nguyệt luân đao, xông thẳng Tư Vũ mà tới. Kèm theo Trắng Hạo lao ra, vô biên huyết khí cũng từ trong thân thể của hắn tuôn trào. Cùng Trắng Lôi khác nhau, Trắng Hạo nhất xuất thủ chính là toàn lực ứng phó tất phải giết chiêu. Tư Vũ trong tay Đại Hoang Trường Thương quét ngang mà ra, mặt ngoài thân thể màu vàng sẫm phù văn sáng lên, vô số phù văn bay lượn mà ra, cùng Trắng Hạo huyết khí đánh vào nhau. KNGZ, chói hai kim loại tiếng va chạm vang dội, nguyên bản tràn đầy tự tin Trắng Hạo chỉ cảm giác mình song đao phảng phất bị một tòa núi cao đụng một dạng, hắn thân thể hướng phía sau nhanh chóng bay ngược mà ra. Ngay tại lúc này, từ Tư Vũ trong thân thể bay ra màu vàng sẫm phù văn lại giống như phụ cốt chi thư một dạng, thuận theo màu đỏ huyết khí thật chặt bám vào tại Trắng Hạo trên thân thể. Tư Vũ đứng tại chỗ, vươn tay phải ra, đột nhiên nắm chặt. Những cái kia màu vàng sẫm phù văn cũng bắt đầu thật nhanh tổ hợp, cơ thể giữ tận hoàng thần trong nháy mắt xuất hiện ở Trắng Hạo trước người. Hoàng thần đại thủ đưa ra, một cái nắm Trắng Hạo thân thể. Trắng Hạo trong mắt lộ ra vẻ kinh hãi chi sắc, trong tay viên nguyệt loan đao hóa thành từng đạo hư ảnh, điên cuồng bổ trẻ mà xuống. Tại hắn bổ trẻ phía dưới, hoàng thần hư ảnh rốt cuộc bắt đầu từng bước trở nên mỏng manh. Muốn bây của ta, ngươi như thế vẫn chưa đủ. Ông sòm. Tư Vũ một tiếng quát chói tai, mặt ngoài thân thể màu vàng sẫm đường vân bị hoàn toàn kích hoạt. Một khắc này, ba đạo cổ thần hư ảnh đều hiện. Linh thần nhất chỉ điểm hướng về Trắng Hạo mi tâm, khiến hắn trong nháy mắt lâm vào ý thức trống rỗng bên trong, minh thần trong tay trường mâu xuyên qua mà ra. Phúc. Ở đó lập lòe tia chớp màu đen khủng lồ trường mâu phía dưới, Trắng Hạo rốt cuộc trực tiếp bị xóa đi nửa người. Ở đó cổ khó có thể dùng lời diễn tả được kịch liệt đau nhức phía dưới, Trắng Hạo đột nhiên thức tỉnh, "Ngươi, làm sao có thể?" Tư Vũ nhìn đến bị hoang thần nắm trong tay Trắng Hạo, nói lần nữa, "Ta nói rồi, ngươi không đi ra loạt diễn võ trường rồi." Dứt tiếng, Tư Vũ linh thần cùng minh thần đồng thời đưa ra bàn tay to của mình, cùng hoang thần cùng nhau, trực tiếp đem Trắng Hạo triệt để xé nát. Khắp trời mưa máu bỏ ra, Tư Vũ treo ở diễn võ trường bầu trời, ánh mắt tĩnh mịch nhìn chăm chú phía dưới tất cả mọi người. Ở phía sau hắn, ba đạo cao trăm mét cổ thần hư ảnh phân biệt sừng sững ở hắn ba cái phương hướng, giải rác làm thiên địa cũng vì đó run rẩy khủng bố khí tức. Tiếp theo, thời gian dài trầm mặc, toàn bộ diễn võ trường bên trong không có người nào hành động. Dù sao lúc này Trắng Hạo kia chừng hai mắt đầu còn đang diễn trên võ đài lần của đi. Không biết qua bao lâu, trên đài cao truyền đến Bạch Băng Băng âm thanh, "Trưởng lão, đọc kết quả đi." "Vâng, ta tuyên bố, lần này diễn võ người thắng bị Tư Vũ." Tư Vũ cũng sắp cùng thánh nữ cùng nhau tiến vào Bạch gia bí cảnh. Từ diễn võ đài bên trên bay xuống, Tư Vũ trực tiếp leo lên cao đài, đi đến Bạch Nhu Nhu bên người. Tư Vũ hướng nàng cười hắc hắc, "Bạch gì, thế nào, không có cho ngươi mất mặt đi." Nhìn đến Tư Vũ bộ dáng, Bạch Nhu Nhu trên mặt hiện lên một vẻ ôn nhu nụ cười, nhón chân lên sờ một cái Tư Vũ đầu, "Vũ Nhi giỏi nhất rồi. Tại đây trước mặt mọi người, còn thể thống gì?" Ngay tại Tư Vũ cùng Bạch Nhu Nhu lúc nói chuyện, hai người bên thai cũng chuyển tới rồi Bạch Băng Băng kia lãnh đạm âm thanh, "Ngươi không nói lời nào ta còn không có chú ý ngươi thì sao?" Tư Vũ xoay người, hài hước đối thoại Băng Băng nói ra, "Ta nhớ được ban nãy thật giống như có người nói nếu như ta thắng, vậy liền ta nói thế nào được cái đó." Một mực sụ mặt Bạch Băng Băng hô hấp cứng lại, một vệt vẻ bối rối từ trong mắt của nàng thoáng qua. Tư Vũ đi đến Bạch Băng Băng bên hông, cúi đầu xuống ở bên thai của nàng nói ra, "Chẳng lẽ có người muốn dựng nợ? Cái người này sẽ là ngươi sao?" "Vũ Nhi, không cho phép không lớn không nhỏ." Nhìn thấy Tư Vũ khoảng cách Bạch Băng Băng gần như vậy, Bạch Nhu Nhu một cái kéo qua Tư Vũ, giọng dịu dàng trách cứ. Bạch Băng Băng bên này, ngay tại Tư Vũ gần sát nàng thời điểm, nàng chợt phát hiện mình thuần âm thần thể truyền đến một hồi vô cùng mãnh liệt rung động, nàng thậm chí thiếu chút không nhịn được áp vào Tư Vũ trên người. "Ta nếu nói, vậy liền không khả năng sẽ dừng nợ." Bạch Băng Băng lùi sau một bước, dùng cái này đến để cho mình cách xa Tư Vũ, tiến vào bí cảnh sau đó, ta tự nhiên sẽ thực hiện lời hứa của ta. "Người nói vô tâm, người nghe lưu ý." Bạch Băng Băng nói xong câu đó sau đó liền trực tiếp rời khỏi, nhưng mà ở lại tại chỗ Bạch Nhu Nhu chính là mặt đầy dấu hỏi. "Cái gì gọi là tiến vào bí cảnh sau đó thực hiện hứa hẹn? Chẳng lẽ tại bí cảnh ra vô pháp thực hiện hứa hẹn sao? Chẳng lẽ là cái gì ngượng ngùng sự tình?" ngay tại ngắn ngủi này trong nháy mắt, Bạch Nhu Nhu bộ não bên trong trực tiếp não bổ ra một bộ ngược luyến thần tượng kịch. Tư Vũ cùng Bạch Băng Băng hai người, cô nam quả nữ cùng nhau tiến vào cùng ngoại giới khép kín bí cảnh bên trong. Nam anh tuấn, nữ mỹ lệ, một cái thuần dương thánh thể, một cái thuần âm thần thể. Hai người cùng nhau lang bạt, cùng nhau tìm kiếm cơ duyên, cùng nhau ăn cơm, cùng nhau ngủ. A a a, không được không được. Một mực đang miên man suy nghĩ Bạch Nhu Nhu đột ngột bắt lại Tư Vũ cánh tay, móng tay đều rơi vào rồi thịt của hắn bên trong. Vũ Nhi, không được, nàng chính là tiểu di tỷ tỷ a. Tư Vũ. Đối mặt Bạch Nhu Nhu xảy ra bất ngờ một câu nói, Tư Vũ chỉ cảm thấy mặt đầy ngộng. Bạch Di, ngươi đang nói gì đấy? Rốt cuộc phản ứng lại Bạch Nhu Nhu liền vội vàng lắc lắc đầu, ngón chân thiếu chút trên mặt đất khu ra một ba phòng ngủ một phòng khách. Không có gì không có gì. Bạch Nhu Nhu một bên lắc đầu vừa nói, đi thôi, Vũ Nhi, chúng ta đi về trước. Tiến vào bí cảnh là ngày mai sự tình rồi. Tư Vũ tuy nói còn có chút không tìm được manh mối, nhưng vẫn là đi theo Bạch Nhu Nhu hướng về chỗ ở đi tới. Hai người rời đi sau đó, diễn võ trường bên trong lúc này mới truyền đến một mảnh xôn xao. Tất cả mọi người đều không nghĩ đến, một cái đột ngột xuất hiện tại Bạch gia động khư cảnh trung kỳ, cư nhiên lần lượt đánh bại nửa bước độ kiếp cùng độ kiếp cảnh. Hơn nữa còn đem một tên độ kiếp cảnh tiên tiêu trực tiếp xé thành rất nhiều khối. Trong lúc nhất thời, Tư Vũ danh tự kèm theo sự tích của hắn thật nhanh truyền khắp toàn bộ Bạch gia. Huyền ảo băng phong bên trên, Tư Vũ trong phòng. Tư Vũ ngồi ở mép giường, mặt đầy bất đắc dĩ nhìn đến ở trước mặt mình đi qua đi lại Bạch Nhu Nhu. Bạch Di, ngươi đều nhanh chuyển một giờ, ngươi đến cùng muốn nói cái gì? Nghe thấy Tư Vũ nói, mặt đầy xoắn xuýt chi sắc Bạch Nhu Nhu lúc này mới dừng lại. Nàng đi đến Tư Vũ bên cạnh, đáng thương nhìn đến Tư Vũ, "Vũ Nhi, ngươi cùng tiểu Di ngươi nói một chút đối với ta tỉ tỉ cái nhìn đi." Ngạch. Tư Vũ có một ít không tìm được manh mối, "Làm sao Bạch Di? Ngươi hay nói một chút, nói ngươi nội tâm ý tưởng chân thật." Bạch Nhu Nhu bĩu môi miệng nói ra. Tư Vũ sau khi suy nghĩ một chút, nhìn đến Bạch Nhu Nhu con mắt nói ra, nàng cả ngày lạnh lùng, thật giống như ta nợ tiền nàng một dạng, một chút cũng không có uổng phí gì Ôn Nhu, ta cũng không thích nàng. Thật. Bạch Nhu Nhu bắt lấy Tư Vũ cánh tay, mặt đầy kinh hỉ nhìn đến hắn. Tư Vũ gãi gãi sau, nhỏ giọng hỏi, hẳn là Bạch Di cũng không thích nàng. Ngạch. Bạch Nhu Nhu có một ít lúng túng nói, làm sao biết chứ, chúng ta chính là tỷ muội a. Nghe được không, Vũ Nhi, chúng ta chính là tỷ muội a. Bạch Nhu Nhu chú trọng nhấn mạnh một hồi một điểm này, dựa theo bối phận tính, nàng cũng là trưởng bối của ngươi a. Ngươi có thể muôn ngàn lần không thể đối với trưởng bối ấp ủ ý tưởng kỳ quái nga, dĩ nhiên, ngoại trừ ta. Tại Tư Vũ kiêu ngạo bức ánh mắt bên trong, Bạch Nhu Nhu một đường chạy chậm hướng ra phía ngoài đuổi đến. Vũ Nhi sớm nghỉ ngơi một chút, tiểu Di muốn đi ta tỷ tỷ chỗ đó một chuyến. Chương 48, bí cảnh bên trong. Lịch Thiên khí vận một ngày thời gian vội vã mà qua, Tư Vũ cũng đi theo Bạch Nhu Nhu hướng phía Bạch Gia Động Thiên nơi sâu nhất lao đi. Tại hai tòa cao vút trong mây sơn nhạc giữa, một đầu mọc đầy cỏ dại sâu thẳm đường mòn xuất hiện ở trước mặt hai người. Ở đó đường mòn trước có một tầng đạm nhạt màng ánh sáng, hẳn là bí cảnh môn hộ sở tại. Lúc này, Bạch Băng Băng đã đợi tại môn hộ trước, ánh mắt vắng lặng mà nhìn chăm chú đi tới gần Tư Vũ. Tại bên người của nàng đứng vững mấy chục tên lão giả. Những lão giả này trên thân đều không ngoại lệ đều đang tản ra cực kỳ khủng bố khí tức. Nếu mà Tư Vũ đoán không lầm nói, bọn hắn hẳn là mở ra Bạch gia bí cảnh đám trưởng lão rồi. Hôm qua, Bạch Nhu Nhu từ Tư Vũ tại đây sau khi rời khỏi đi tới Bạch Băng Băng chỗ đó, hơn nữa hai người chờ đợi chính là một đêm. Tư Vũ cũng không rõ ràng các nàng nói chút gì, bất quá hắn ngược lại cũng không phải rất để ý đi đến Bạch Băng Băng trước mặt, Tư Vũ hướng nàng khẽ gật đầu, "Bạch tiểu thư." Bạch Băng Băng gật đầu một cái, một câu nói đều không nói. "Thánh nữ, Tư Vũ tiểu hữu." Lúc này, dẫn đầu cái lão giả kia cười ha hả mở miệng nói, "Bạch gia bí cảnh đã mở, hai vị đã có thể tiến vào." Bạch Nhu Nhu cũng kéo Bạch Băng Băng tay, "Tỷ tỷ, ngươi phải chiếu cố tốt Vũ Nhi." "Vũ Nhi, vạn sự cẩn thận một chút, phải nhớ tiểu Di đã nói với ngươi nói." Tư Vũ cùng Bạch Băng Băng gật đầu một cái, không tiếp tục do dự, trực tiếp đi vào cánh cửa kia bên trong. Tại vượt qua môn hộ trong nháy mắt, Tư Vũ cảm giác mình ý thức xuất hiện ngắn ngủi trống rỗng, tiếp theo trước mắt chợt lóe. Mở mắt lần nữa thì, hắn và Bạch Băng Băng đã xuất hiện ở một tòa phảng phất tiên cảnh rừng rậm trong đó. Ngay tại phía trước của bọn hắn, một gốc kết có 7 quả trái cây tiểu thụ chính đang theo gió chập chờn. Trừ chỗ đó ra, Tư Vũ còn phát hiện có thật nhiều linh dược linh tuyển liền phân bố tại chung quanh của mình. 7 màu thần thụ. Bạch Băng Băng có một ít thanh âm giật mình vang dội, lập tức liền hướng đến gốc cây kia tiểu thụ đi tới. Tư Vũ đi theo phía sau nàng, hướng nàng hỏi, "Đây là cái gì?" Bạch Băng Băng cũng không quay đầu lại, lãnh đạm nói ra, "Vương cấp cao cấp tuyệt phẩm linh dược, vô cùng hiếm thấy. Vàng, huyền, địa, thiên, vương, thánh, đế." Bạch Băng Băng tuy rằng ngoài miệng rất là lãnh đạm, nhưng mà trong tâm vẫn là rất kinh hỉ. Căn cứ vào nàng giải, lúc trước tiến vào Bạch gia bí cảnh người cho dù là hao hết công phu tìm kiếm cũng không nhất định có thể tìm đến như thế cơ duyên. Mà nàng lại vừa rơi xuống đất liền đụng phải. Đây không thể nghi ngờ là cái tốt báo trước. Bạch Băng Băng nói tiếp, chúng ta mỗi người lấy mình tương ứng thuộc tính quả thực. Tư Vũ không thèm để ý chút nào đứng tại Bạch Băng Băng sau lưng, nhìn đến nàng cẩn thận từng ly từng tí dùng ngọc cắt đem 7 mẫu thần thụ bên trên khỏa kiêm mộc băng lam quả thực lấy xuống, tiếp tục cẩn thận từng ly từng tí bỏ vào một cái hộp ngọc trong đó. Làm xong hết thảy các thứ này, Bạch Nhu Nhu đối với Tư Vũ nói ra, "Được rồi, đến ngươi rồi." Tư Vũ đi đến 7 mẫu thần thụ trước mặt, trực tiếp vươn tay đem phía trên cái kia trái cây màu tím lôi xuống, ngay tiếp theo chọn gốc 7 mẫu thần thụ đều đi theo lắc lắc. Bạch Băng Băng ở một bên nhìn con mắt tinh thịnh, ngươi dạng này sẽ tổn thương đến quả thực bên trong tinh hoa, 7 màu thần thụ cũng biết không ưa thích. Loại đẳng cấp này linh dược một dạng đã sản sinh ra linh trí, điều này cũng là Bạch Băng Băng nói như vậy nguyên nhân. mà Tư Vũ tắc không thèm để ý chút nào, lại đưa ra tay liên tiếp đem phía trên trái cây màu đen cùng màu hồng quả thực lôi xuống. Làm xong hết thảy các thứ này, Tư Vũ vươn tay sờ một cái bảy màu thần thụ ngọn cây, không tệ không tệ, lần sau đến ta còn tìm ngươi. Phản phất là nghe hiểu Tư Vũ nói, bảy màu thần thụ Diệp Tử cư nhiên run rẩy, sau đó rất là định hót cọ sát Tư Vũ tay. Nhìn thấy hết thảy các thứ này, Bạch Băng Băng mặt đầy dấu hỏi. Ta cẩn thận từng ly từng tí đem ngươi coi như chất bảo, ngươi chẳng thèm để ý ta. Hắn như vậy thô lô đối với ngươi, không đem ngươi coi là chuyện to tát, ngươi ngược lại như một liếm cầu một dạng. Ngay tại Bạch Băng Băng suy nghĩ nhân sinh thời điểm, Tư Vũ giống như ăn trái táo một dạng, trực tiếp đem bảy màu thần thụ quả thực cầm trong tay ăn. Ngươi làm sao không ăn? Bạch Băng Băng xoay người, hướng thẳng đến phương xa đi tới, ta không đói bụng. Bởi vì một mực cùng Tư Vũ xem không vừa ý nguyên nhân, Bạch Băng Băng đi rất nhanh, tiếp tục hướng phía trước một nơi linh tuyển đi tới. Chớ theo ta rồi, chúng ta tách ra đi, sau đó tại rừng rậm trung tâm tụ họp. Bạch Băng Băng lanh tịch kia âm thanh truyền đến, chỉ chứa cho Tư Vũ một cái cao lanh bóng lưng. Tư Vũ cũng không để ý, vừa ăn bảy màu thần thụ quả thực, vừa hướng đến rừng rậm sâu bên trong đi. Cùng Tư Vũ sau khi tách ra, Bạch Băng Băng thật nhanh hướng phía trong rừng rậm đuổi đến. Vừa vặn chỉ là đánh bại một cái động khư cảnh yêu thú liền đã nhận được một gốc thiên cấp linh dược. Vừa vặn chỉ là bỏ ra ba thành linh lực liền đã nhận được một đoạn cấp linh sắt. Địa cấp thanh diễm sắt, thiên cấp địa ma thảo, địa cấp hung răng nước, thiên cấp cốt ma răng nanh. Cùng nhau đi tới, Bạch Băng Băng có thể nói thu hoạch rất phong phú. Bất quá nàng cũng không có gặp lại giống như bảy màu thần thụ loại đẳng cấp này tuyệt thế chân phẩm. Quả nhiên giống như ghi lại dạng này, bí cảnh bên trong cơ duyên tuy nhiều, nhưng mà bảy màu thần thụ loại cấp bậc này cơ duyên vẫn là cực kỳ khó được. Bạch Băng Băng vừa nói, cũng từng bước nhích tới gần rừng rậm trung tâm. Một cái khác một bên, Tư Vũ cũng tương tự đang hướng về trong rừng rậm đi. Chỉ bất quá hắn bên này Tư Vũ cùng Bạch Băng Băng bên kia có chút không giống. Con đường đi tới này, những cái kia cao cấp linh dược linh tài giống như là chạy lên đưa tới cửa một dạng, cuối cùng sẽ phi thường đột ngột xuất hiện tại Tư Vũ trước mặt. Thứ độ gì thiếu chút vấp ta ngã nhào, nguyên lai là một gốc cùng bảy màu thần thụ một dạng vương cấp linh dược a. Thiếu chút từ trên đầu ngươi trực tiếp vượt qua, thân là vương cấp linh tài, lần sau nhớ có chút bức cách. Thiên cấp Bạch Vũ cảnh, vương cấp Băng Phượng yêu quả, thiên cấp Ngọc đỉnh Long cát, vương cấp Quấn thân cổ chi. Vẫn chưa ra khỏi bao xa, Tư Vũ cũng đã thu lấy tràn đầy một túi. Dù vậy, những linh dược kia linh bảo còn đang không ngừng xuất hiện. Ta nói, có thể hay không rẻ đặt một chút? Tùy tiện đạt được sẽ để cho ta không coi trọng. Tư Vũ hướng phía trước hô một tiếng, tiếp tục liền lại bắt đầu buồn tẻ nhảm chán nhặt bảo chi lộ. Hắn kỳ thực cũng thấp thoáng biết rõ trong này nguyên nhân. Dù sao cấp độ kia cấp không biết thiên đạo ban phúc không chỉ có riêng chỉ là ban cho hắn có thể xưng yêu nghiệt nội tính, còn có khí vận. Hai người liền dạng này mỗi người men theo con đường của mình, từng bước hướng phía trong rừng rậm đuổi đến. Càng là về phía trước, Tư Vũ liền càng có thể cảm giác được từ phía trước truyền đến mãnh liệt linh khí dao động và toàn thân kia đang nhanh chóng rớt xuống nhiệt độ. Đang lúc này, Tư Vũ chân mày hơi nhíu lên, lập tức hướng phía bên trái của mình nhìn đến. Trong đó, Bạch Băng Băng ngạo nghễ thân ảnh cũng theo đó xuất hiện. Bạch Băng Băng nhìn thấy phía trước Tư Vũ thì hơi dừng lại một chút, nàng không nghĩ đến Tư Vũ lại nhanh như vậy tới đây. Tiếp tục nàng vừa nhìn về phía Tư Vũ trong tay kia căng phồng túi, lại liên tưởng mình một chút trong không gian giới chỉ những cái kia hộp ngọc. Cuối cùng, Bạch Băng Băng cho ra một cái kết luận, Tư Vũ không có được cái gì chất bảo, vừa vặn chỉ là tìm đến một ít đẳng cấp thấp đến không cần dùng hộp ngọc thừa trang đồ vật. Nghĩ tới đây, Bạch Băng Băng trong mắt không có chút ba động nào, nhưng mà trong tay lại xuất hiện ba cái hộp ngọc. Nàng đi đến Tư Vũ trước mặt, cầm trong tay hộp ngọc đặt vào Tư Vũ trong tay. Mấy món tiên cấp linh dược, cùng ngươi công pháp thuộc tính phù hợp, ta cũng chưa dùng tới, liền cho ngươi đi. Chương 49, Bạch Băng Băng thuần âm thần thể nhìn đến Bạch Băng Băng đưa tới ba cái hộp ngọc, Tư Vũ trong mắt lóe lên một tia ba động kỳ dị. Khoe miệng của hắn hơi hơi dương lên, nhận lấy Bạch Băng Băng hộp ngọc trong tay, hướng nàng khẽ mỉm cười, "Cảm ơn." Bạch Băng Băng lạnh rên một tiếng, tiếp tục liền xoay người, "Ta chẳng qua là không muốn ngươi không thu hoạch được gì mà thôi." Tư Vũ cầm trong tay túi vải giơ lên, nói với nàng, "Có cần hay không cũng dựa dẫm vào ta chọn mấy cái." Bạch Băng Băng cũng không quay đầu lại tiếp tục đi về phía trước đi, "Không cần, đẳng cấp quá thấp linh dược đã đối với hiện tại ta vô dụng rồi." Tư Vũ gật đầu một cái, "Vậy cũng tốt." Lúc này hai người đã nhích tới gần rừng rậm khu vực trung tâm, nhiệt độ đã tiếp cận băng điểm, cây cối chung quanh bên trên cũng treo đầy băng sương. Đi ở phía trước Bạch Băng Băng đột nhiên dừng bước, đối với Tư Vũ nói ra, "Ta có thể cảm giác đến, phía trước có là thứ gì đang hấp dẫn thể chất của ta." Kỳ thực Bạch Băng Băng còn có một câu nói không có nói, đó chính là, "Giống như ngươi một dạng, cho nên ta rất cần tiền đi. Ngươi muốn đi nơi nào đều tùy ý." Tư Vũ bình chân như vậy tiếp tục cùng tại phía sau của nàng, đồng thời nói ra, "Đi theo ngươi xem một chút đi." Bạch Băng Băng bước chân hơi dừng lại một chút, tiếp tục liền tiếp tục hướng phía trước đi tới. Tiếp tục hướng phía trước, hai người xuyên qua một phiến trải rộng gai băng kinh cức sau đó, Bạch Băng Băng dừng bước. Nàng có thể cảm giác được, vật mình cần chính là ở đây. Mà lúc này trước mặt hai người, hiển nhiên xuất hiện một tòa diện tích ngàn dặm khổng lồ hồ băng. Tư Vũ hướng phía trong hồ băng nhìn đến, phát hiện ở đó trong hồ băng cầu khẩn có một tòa không tính lớn đảo hoang. Trên cô đảo, là một gốc toàn thân từ màu xanh đậm đạt băng tạo thành tiểu thụ. Đó chính là vật ngươi cần. Bạch Băng Băng ngưng mắt nhìn đảo hoang bên trên tiểu thụ, chậm rãi gật đầu, "Huyền âm ma cảnh, thánh cấp đệ giai linh dược." Dứt tiếng, Bạch Băng Băng cặp mắt bắt đầu hướng về màu băng lam chuyển biến, trong lòng bàn tay cũng bắt đầu xuất hiện cuồng bạo hoa tuyết. Bạch Băng Băng cầm trong tay băng tuyết phong bạo quăng về phía hồ băng bên trong, một đạo cao mấy chục mét sóng lớn thuận theo xuất hiện. Làm xong hết thể các thứ này, Bạch Băng Băng liền không tiếp tục, mà là yên tĩnh cùng đợi. Không biết qua bao lâu, kia mặt hồ rộng lớn bên trên đột ngột xuất hiện từng đạo gợn sóng. Rào. Sau một khắc, vẩy nước tiếng băng khởi, một đạo vô cùng khủng lồ bóng mờ xuất hiện ở hồ băng bên dưới. Giống. Tại một tiếng đinh thai nhức óc tiếng gầm gừ bên trong, một đầu dài 100 mét băng làm cự xà xuất hiện ở trước mặt hai người. Cự xà toàn thân từ hàn băng tạo thành, to lớn kia trên đầu đã xuất hiện một đôi nho nhỏ sừng nhọn, lúc này nó đang vây quanh trong hồ tòa kia đảo hoàng không ngừng du động, trực tiếp dùng thân thể đem đảo hoàng nhốt lại chính giữa. Đồng thời to lớn kia con mắt cũng tại Tư Vũ cùng Bạch Băng Băng trên thân không ngừng quét nhìn. Rất hiển nhiên, nó đã đến hóa giao danh giới, mà trên cô đảo huyền âm ma cảnh chính là nó hóa giao mấu chốt. Độ kiếp cảnh hậu kỳ. Ngưng mắt nhìn trước mắt cự xà, Bạch Băng Băng thấp giọng nhỉ nó nói, không hổ là thủ hộ thánh cấp linh dược yêu thú. Bạch Băng Băng trong mắt ánh sáng màu lam bộc phát nồng đậm, trong tay xuất hiện một cái toàn thân băng lam, khí tức mạnh mẽ trường thường, xông thẳng cự xà mà đi. Nga thông suốt, ta còn tưởng rằng ngươi chỉ dùng kiếm. Tư Vũ đứng tại bên bờ, nhiều hứng thú nhìn đến lúc này Bạch Băng Băng. Hắn ngược lại không nghĩ đến, Bạch Băng Băng vũ khí cư nhiên cũng là trường thương. Giống. Nhận thấy được có người hướng về mình mà tới, cự xà kia lần nữa phát ra một tiếng gào thét, từ hồ băng bên trong bắn tung tóe lên trời, to khỏe vô cùng đôi rắn lại lần nữa bung ra. Ầm. Bạch Băng Băng trường thương trong tay cùng cự xà cái đuôi đánh vào nhau, chàng chị hoa tuyết cũng từ Bạch Băng Băng mũi thương bay ra, bắt đầu ở cự xà trên thân thể không ngừng tàn phá. Mà bay lên trời cự xà làm sao đều không nghĩ đến, mình cư nhiên sẽ ở nhục thân lực lượng so đấu bên trên bại bởi một cái nhân loại nhỏ nhỏ. Cự xà thân thể bắt đầu lóe lên băng quang, toàn thân bắt đầu chống rông xuất hiện vô số tảng băng. Bạch Băng Băng huy động cánh tay, hoa tuyết lập tức cùng tảng băng đánh vào nhau. Tư Vũ ngồi ở bên bờ, tràn đầy phấn khởi nhìn đến Bạch Băng Băng cùng cự xà chiến đấu. Chẳng biết tại sao, Tư Vũ luôn là cảm giác mình thuần dương thánh thể tựa hồ một mực nằm ở cực kỳ sống động trạng thái. Đặc biệt là Bạch Băng Băng đang cùng cự xà phát sinh lực lượng thời điểm đột trạng, trong thân thể hắn thuần dương chi lực đều biết trở nên táo động. Hẳn là trên người nàng có cái gì hấp dẫn thuần dương thánh thể đồ vật. Ầm. Lại một đạo tiếng nổ vang dội, cơn sóng thần bên trong, cự xà lại bị Bạch Băng Băng trực tiếp một thương nện vào hồ băng bên trong. Không chỉ như thế, lúc này cự xà kia trên thân vảy màu xanh lam cũng cơ hồ toàn bộ bị Bạch Băng Băng đánh nát. Rất hiển nhiên, cứ việc cự xà kia đã đạt đến độ kiếp cảnh hậu kỳ, nhưng nó vẫn không phải độ kiếp cảnh trung kỳ Bạch Băng Băng đối thủ. Bạch Băng Băng lơ lửng tại hồ băng vùng trời, trong tay băng lam trường đường, con mắt màu xanh lam nhìn chằm chằm phía dưới hồ nước. Đột ngột, một đạo khủng lồ cột nước đột ngột xuất hiện, xông thẳng Bạch Băng Băng mà tới. Bạch Băng Băng ánh mắt không có chút nào dao động, giơ tay lên bên trong trường thương đâm xuyên mà ra. Không có một chút áp lực, nước kia trụ trực tiếp nổ bể ra đến, kích thích khắp trời hơi nước. Nhưng cũng chính là vào lúc này, bốn đạo dài rác khủng bố khí tức cột băng đột ngột từ hồ băng bên trong bắn tung tóe lên trời, trực tiếp đem Bạch Băng Băng tứ chi hoàn toàn đóng băng. Tiếp theo, Bạch Băng Băng con ngươi mạnh mẽ co rút, cự xà kia dày đặc miệng máu đã đến trước mặt nàng. Bạch Băng Băng toàn lực điều động trong thân thể lực lượng, nhưng lại căn bản là không có cách trong vòng thời gian ngắn đem kia đóng băng lại nàng tứ chi hàn băng chấn vỡ. Đó dù sao cũng là độ kiếp cảnh hậu kỳ cường đại yêu thú, hơn nữa còn vô cùng quen thuộc mảnh hồ băng này. Nhìn đến kia cách mình càng ngày càng gần miệng máu, Bạch Băng Băng thân thể bắt đầu tỏa ra khởi lam quang, một cổ xuất xứ từ thuần âm thần thể thuần âm chi lực lập tức liền muốn phá thể mà ra. Nguyên bản còn đứng ở bên bờ xem cuộc vui, Tư Vũ động tác trong tay đột ngột dừng lại. Nguyên bản Tư Vũ cũng chỉ tính toán xem náo nhiệt, về phần anh hùng cứu mỹ nhân lộn xộn cái gì, hắn căn bản liền chưa từng nghĩ. Chính là khi Bạch Băng Băng trong thân thể cổ kia lam quang hiện lên thời điểm, Tư Vũ thậm chí có chút không cách nào khống chế thân thể của mình. Đem qua tử trong tay ra vứt bỏ, Tư Vũ thân thể biến mất tại chỗ. Ta nói, ngươi làm sao đối phó loại vật này còn cần phiền toái như vậy? Ngay tại Bạch Băng Băng trong thân thể thuần âm chi lực sắp phá thể mà ra thời điểm, Tư Vũ âm thanh lại đột nhiên ở bên tai của nàng vang dội. Tiếp theo, Bạch Băng Băng nhìn thấy trước người của mình xuất hiện một đạo cầm trong tay trường thương màu đen thân ảnh cao ngất. Lúc này, Tư Vũ trong thân thể thuần dương chi lực không bị khống chế phá thể mà ra, trực tiếp đem đại hoàng trường thương hoàn toàn bao phủ. Tiếp theo, Tư Vũ lấy đại khai đại hợp chi thế cầm trong tay đại hoàng trường thương đập ầm ầm bên dưới, thẳng đập vào cự xà kia trên đầu mới. Một đạo nóng bỏng như liệt ngày cổ sáng bắn tung tóe lên trời, trên bầu trời mây đen hoàn toàn đánh xuyên, bốn phía hàn băng càng là bắt đầu thật nhanh hòa tan. Xoẹt. Tại Tư Vũ kia phủ đầy thuần dương chi lực trường thương phía dưới, cự xà đầu lâu bị trực tiếp chém thành rồi hai nửa, nện vào phía dưới hồ băng bên trong. Làm xong hết thảy các thứ này, Tư Vũ cầm trong tay trường thương thu hồi, xoay người nhìn về phía bị đóng băng ở tứ chi Bạch Băng Băng. Mà Bạch Băng Băng lúc này đã sớm lâm vào ngốc trệ bên trong, mắt không hề nháy một cái nhìn đến Tư Vũ. Tư Vũ nhìn đến Bạch Băng Băng, cưỡng ép kềm chế trong thân thể kích động, trầm giọng hỏi, "Ngươi thuần âm chi lực là chuyện gì xảy ra?" Chương 50, kỳ quái thuộc tính giác tỉnh ngươi thuần âm chi lực là chuyện gì xảy ra? Bạch Băng Băng tuy rằng tứ chi bị đóng băng, nhưng nàng như cũ cao lên nói, "Thể chất nguyên nhân, ngươi lại là xảy ra chuyện gì?" Bạch Băng Băng nhìn chằm chằm Tư Vũ con mắt nói ra, "Ngươi thuần dương chi lực là chuyện gì xảy ra?" Tư Vũ đồng dạng là bình thường nói ra, "Thể chất nguyên nhân." Cứ việc hai người ngoài miệng trên mặt đều là vô cùng bình thường lạnh lùng, nhưng mà rất hiển nhiên, nội tâm của bọn hắn không hề giống bề ngoài biểu hiện một dạng. "Hừ." Bạch Băng Băng lạnh rên một tiếng, không muốn nói liền đừng bảo là. "Ai u." Tư Vũ nhìn đến lúc này Bạch Băng Băng, cười nói, "Ngươi tựa hồ có hơi không nhìn rõ tình cảnh của chính mình a." "Ha ha." Bạch Băng Băng cười lạnh một tiếng, "Ta chẳng qua là khinh thường ở tại tái sử dụng thuần âm chi lực mà thôi. Ngươi mau chóng rời khỏi, ngươi sau khi rời khỏi, ta tự nhiên sẽ thoát khốn mà ra." Bạch Băng Băng cũng muốn dùng thuần âm chi lực thoát khốn, nhưng mà nàng thật sự là không có cách nào dùng, bởi vì nàng sợ mình biết không nhịn được nhào tới Tư Vũ trên người. Tư Vũ dưới chân động đều bất động, mà lại như cũng cười nhìn đến Bạch Băng Băng, "Ngươi cứ việc tránh thoát là được, ta ngay tại vừa nhìn, tuyệt đối không nhúng tay." Bạch Băng Băng lạnh mặt nói, cút nhanh lên, không thì ta cũng sẽ không lại cố kỵ ngươi cùng Nhu Hòa quan hệ. Bạch Băng Băng dứt lời, nàng chợt phát hiện, Tư Vũ trong tay bỗng nhiên lóe lên một tia sáng. Tiếp theo, Tư Vũ trong tay xuất hiện một cái không biết làm bằng vật liệu gì chế tạo thành, nhưng mà khí tức vô cùng kinh người roi dài. Chính là trước Tư Vũ từ bản quay lớn bên trong rút được Đả Thần Tiên. Đả Thần Tiên, thánh cấp binh khí, phá phòng bất luận người nào, mặc kệ tu vi và phòng ngự tạo thành chân thật tổn thương. Lúc trước rút được thanh này roi dài thời điểm, Tư Vũ vốn là vô cùng kinh hỉ. Phá phòng bất luận người nào, mặc kệ tu vi, chân thật tổn thương. Nhưng mà khi hắn nhìn thấy dấu móc bên trong nội dung thì trong nháy mắt liền mất đi hứng thú. Tư Vũ trên mặt hiện lên một vẻ cười đễu, hướng phía Bạch Băng Băng đi tới. Bạch Băng Băng nhìn đến Tư Vũ đủ cười, tâm lý luôn cảm giác tiếp đó sẽ phát sinh chuyện gì đó không hay. Xem ra vẫn còn cần ta đến dạy ngươi nhận thức một chút cục diện trước mắt ta. Tư Vũ cầm trong tay Đả Thần Tiên vung ra, lại lần nữa đánh vào Bạch Băng Băng trên thân. Yêu dâu xanh, ngươi muốn chết sao? Bạch Băng Băng hướng về Tư Vũ khẽ kêu nói. Nhưng Tư Vũ nhưng thật giống như không nghe thấy lời của nàng một dạng, tiếp tục trước hành động. Ta rất không yêu thích ngươi bây giờ thái độ, lại lần nữa nói, ta với ngươi liều mạng. Rốt cuộc, Bạch Băng Băng đã không chuẩn bị nhẫn mại thêm đi xuống, thuần âm thần thể bên trong thuần âm chi lực phá thể mà ra, xông thẳng đóng băng đến nàng tứ chi hàn băng mà đi. Ta còn chưa nói ngươi có thể động đến đâu. Tư Vũ trong tay mù mịt khởi màu da cam tia sáng, nồng đậm thuần dương chi lực trực tiếp đem Bạch Băng Băng thuần âm chi lực đánh tan. Cho ta cải chính một chút thái độ của ngươi. Rơi đổi theo thời gian, Bạch Băng Băng kia băng lãnh tiểu nhan cũng thay đổi được càng ngày càng đỏ. Nhận thấy được điểm này, Tư Vũ mặt đầy người da đen dấu hỏi, hắn cảm giác Bạch Băng Băng tựa hồ giác tỉnh cái gì kỳ quái thuộc tính. Mắt thấy Bạch Băng Băng không nói câu nào, giữa hai người bầu không khí cũng càng ngày càng kỳ quái, Tư Vũ có một ít mê mang. Nhận thấy được đã sẽ không lại nhận được kết quả gì, Tư Vũ cũng chỉ đành ngừng lại. Hắn làm sao đều không nghĩ đến, thánh cấp thần binh lần đầu tiên ra sân cư nhiên không có nhận được bất cứ hiệu quả nào. Không đúng, là nhận được một ít rất là kỳ quái hiệu quả. Ngay tại Tư Vũ đem Đả Thần Tiên thu thời điểm, Tư Vũ từ Bạch Băng Băng trong mắt thấy được rất rõ ràng thất lạc. Một giây kế tiếp, Tư Vũ trầm mặc, phản ứng lại Bạch Băng Băng cũng trầm mặc. Yêu dâu xanh, ta muốn giết ngươi. Bạch Băng Băng dứt tiếng, một cổ vô cùng bàng bạc thuần âm chi lực trong nháy mắt từ trong thân thể của nàng bộc ra, thẳng hướng phía Tư Vũ vọt tới. Đồng thời trói buộc nàng hai tay hàn băng cũng bị nàng trực tiếp chấn thành một phấn. Là chính ngươi nói, ngươi giết ta làm sao? Còn nữa, ta cảnh cáo ngươi, đừng có lại dùng cổ lực lượng này rồi. Tư Vũ cố nén trong thân thể truyền đến rung động, trong tay thuần dương chi lực bung ra, đem Bạch Băng Băng phát ra thuần âm chi lực đánh tan. Đồng thời hắn khẽ quát một tiếng, ngươi còn như vậy ta còn đánh ngươi a? Ngươi đánh a, ngươi dám đánh sao? Lần này, Tư Vũ cùng Bạch Băng Băng cùng nhìn nhau đến, giữa hai người đột ngột xuất hiện một loại cực kỳ an tĩnh quỷ dị bầu không khí. Không biết qua bao lâu, Tư Vũ hỏi, ngươi có muốn nói cái gì sao? Bạch Băng Băng tiểu nhan đỏ bừng nhỏ giọng nói lầm bầm, không có được, thật giác tỉnh cái gì kỳ quái thổ tính. Tư Vũ cùng Bạch Băng Băng hai người liền đối mặt như vậy che mặt, nhìn nhau lẫn nhau, cảm thụ được trong thân thể chuyển đến rung động. Không tiếp tục do dự, Tư Vũ một cái ôm lấy Bạch Băng Băng eo, một cái tay khác đỡ nàng sau gáy, thật sâu mà hôn một cái. Nào vào Tư Vũ trong lòng, Bạch Băng Băng chỉ cảm giác mình đại não lâm vào trống rỗng trong đó. Nàng cũng chỉ có thể bằng vào bản năng, lung tung dùng cánh tay ôm lấy Tư Vũ cổ. Không biết qua bao lâu, quên mình hai người mới rốt cục tách ra. Tư Vũ nhìn chăm chú Bạch Băng Băng con mắt, nhỏ giọng hỏi, còn tiếp tục sao? Bạch Băng Băng mặt cười đỏ bừng, trong ngày thường kia cao lãnh bộ dáng đã sớm không biết rõ bị ném tới nơi nào. Nàng nằm ở Tư Vũ bên thai nhỏ giọng nói ra, ngươi dùng thêm chút sức ôm lấy ta. Kèm theo huyền âm ma cảnh bị Bạch Băng Băng gỡ xuống, hồ băng xung quanh nhiệt độ cũng bắt đầu thật nhanh ấm trở lại. Hồ băng bên cạnh, Tư Vũ ngồi ở dưới cây, mặt đầy nụ cười nhìn đến đưa lưng về phía hắn Bạch Băng Băng. Mà Bạch Băng Băng trong lòng ôm lấy huyền âm ma cảnh, không thèm nhìn Tư Vũ một cái. Vừa mới ta đó là quỷ mê tâm thiếu, ngươi tốt nhất mau mau đem chuyện này quên mất, không thì ta liền giết ngươi. Tư Vũ nhẹ nhàng cười một tiếng, chuyện gì? Vừa mới xảy ra chuyện gì sao? Ta có thể không hề làm gì cả. Ngươi muốn ăn làm xóa sạch tịch chối, ta muốn giết ngươi. Nghe xong Tư Vũ nói, Bạch Băng Băng hướng thẳng đến hắn phất đến một cái băng đao. Ngươi để cho ta nhanh chóng quên, ta nói ta quên, ngươi còn nói ta muốn ăn xong lau sạch chối. Thời khắc này Tư Vũ chỉ cảm thấy câu kia vĩnh viễn không được cố gắng cùng nữ nhân giảng đạo lý thật sự là danh ngôn chí lý. Bạch Băng Băng dùng sức dậm chân, một đường hướng phía rừng rậm ra bay đi. Đồng thời nàng đối với Tư Vũ nói ra, chúng ta đi bí cảnh trung tâm, nơi đó có tổ tiên lưu lại cơ duyên. Chương 51, ngươi muốn làm gì đều có thể bạch ra đầu tiên, huyền ảo băng phong bên trên. Trong phòng Bạch Nhu Nhu từ từ mở mắt, bao phủ ở trung quanh nàng cuồng bạo băng tuyết cũng bắt đầu từng bước tàn đi. Bạch Nhu Nhu lấy tay chống đỡ cằm, suy nghĩ không biết rõ bay về phía chỗ nào. Tỷ tỷ và Vũ Nhi cũng không biết thế nào, cũng sẽ không gặp phải nguy hiểm gì đi, cũng sẽ không đối với đối phương làm ra chuyện kỳ quái gì đi. Bạch Nhu Nhu kia ôn nhu tiểu nhan bên trên tràn đầy vẻ lo lắng, nàng có đôi khi đều cảm thấy mình dạng này quả thực là quái lạ. Nàng là Tư Vũ tiểu di, là cùng mẫu thân hắn kết nghĩa tỉ muội, cho nên hắn một mực khắc chế nội tâm đối với Tư Vũ tình cảm. Chính là mỗi khi nàng nghĩ đến Tư Vũ tương lai sẽ cùng cô gái khác Hải Nhi làm chút gì thời điểm, trong lòng của nàng lại luôn là sẽ có loại đạm nhạt cảm giác mất mát. Huống chi, cái kia người vẫn là chị ruột của mình. Vũ Nhi, đây chính là tiểu di thân tỷ tỷ nha. Tỷ tỷ, đây chính là vãn bối của ngươi nha. Bạch Nhu Nhu nằm ở trên giường lớn tới lui quay cuồng. Các ngươi cũng không thể làm chuyện điên rồ a. Bạch ra bí cảnh trong đó. Tư Vũ cùng Bạch Băng Băng từ trong rừng rậm bay lên bầu trời, một đường hướng phía rừng rậm ra bay đi. Từ trên bầu trời nhìn xuống Bạch gia bí cảnh, Tư Vũ phát hiện Bạch gia bí cảnh tựa hồ là bị một đạo huyền diệu pháp tắc bao vây, diện tích càng là rộng lớn bao la. Trừ bọn họ ra sau lưng rừng rậm ra, bí cảnh bên trong còn có rất nhiều linh sơn bảo địa. Tại bí cảnh khu vực trung ương, mộng ảo tím quang mang màu hồng rồi rào đến mỗi cái địa phương, cho dù chỉ là hướng phía bên kia nhìn đến đều sẽ có loại hoảng hốt cảm giác. Chỗ đó cũng là Bạch Băng Băng theo như lời có tổ tiên truyền thừa địa phương. Bạch Băng Băng bay ở phía trước, dọc theo con đường này, cũng không quay đầu lại, cũng không nói lời nào, cả người giống như là lâm vào cái gì vòng lẩn quẩn trong đó một dạng. Cho tới bây giờ, Bạch Nhu Nhu nói đều còn ở bên tai của nàng vang vọng. Vũ Nhi là vãn bối của chúng ta nga, tỷ tỷ muốn thay ta chăm sóc kỹ hắn. Càng làm ớn, Bạch Băng Băng nội tâm liền càng là xoắn xuýt. Mình đây coi là người sai vật kia chiếu cố a. Bạch Băng Băng biết rõ cái này rất không đúng, nhưng mà trong rừng rậm cái chủng loại kia cảm giác lại khiến cho nàng vô cùng chìm đắm. Cho nên, lúc này Bạch Băng Băng trong tâm có thể nói là thiên nhân giao chiến. Mà Tư Vũ tắt thoải mái nhàn nhã đi theo Bạch Băng Băng sau lưng, nhiều hứng thú nhìn đến lúc này Bạch Băng Băng. Không thể không nói, một cái trong ngày thường cao cao tại thượng, băng sơn một dạng mỹ nhân biến thành bộ dáng bây giờ, thật đúng là thật kích thích. Băng Băng, có cần hay không nghỉ ngơi một chút? Tư Vũ giọng điệu cứng rắn nói ra khỏi miệng, tiếp tục liền phát hiện đối diện hướng về cạnh mình bay tới một cái dài 40 mét khổng lồ băng đao. Tiếp theo, Tư Vũ nhìn thấy phía trước Bạch Băng Băng mặt lạnh xoay người lại, bình thường nói ra, ngươi gọi ta cái gì? Ta là trưởng bối của ngươi. Ngươi tốt nhất nhận rõ bản thân thân phận. Tư Vũ nhìn đến mặt không cảm giác Bạch Băng Băng, đi đến trước mặt nàng, vươn tay sờ một cái trán của nàng, ngươi không sao chứ? Tư Vũ trên tay nhiệt độ truyền đến, Bạch Băng Băng trong tâm cổ kia cảm giác kỳ dị lần nữa truyền đến, nàng lúc này xoay người. Không gì, không cho phép gặp mặt ta. Bạch Băng Băng dứt lời, thật nhanh hướng phía trước lao đi, chỉ chừa cho Tư Vũ một cái bóng lưng. Tư Vũ nhìn đến Bạch Băng Băng kia có chút hốt hoảng bóng lưng, trong mắt nụ cười càng ngày càng đậm, tiếp tục cùng tại phía sau nàng. Hai người ngay tại loại này an tĩnh đến không khí quỷ dị bên trong, thật nhanh đến gần bí cảnh trung tâm. Rất nhanh, một cái sơn cốc liền từng bước xuất hiện ở trong tầm mắt của hai người. Ở đó giữa sơn cốc, một phiến màu tím nhạt biển hoa chính đang theo gió chập chờn, không ngừng hướng ra phía ngoài tràn lan ra nhiếp nhân tâm phách lực lượng. Đi tại phía trước Bạch Băng Băng chậm rãi dừng ở bên ngoài sơn cốc, con mắt nhìn chằm chằm những cái kia đóa hoa. Tư Vũ nhìn thấy nàng dừng bước lại, nghi ngờ hỏi, tại đây chính là ngươi nói địa phương? Bạch Băng Băng trầm tư nói ra, bí cảnh 100 năm mở một cái, mỗi lần mở ra thì trong đó bố cục đều biết phát sinh biến hóa rất lớn. Từ xưa đến nay, bí cảnh đã mở ra mấy mươi lần, mỗi một lần đều sẽ bị ghi lại ở sách. Nhưng mà ta chưa bao giờ tại trong cổ thư gặp qua tòa sơn cốc này, còn có phiến này biển hoa. Tư Vũ ánh mắt ngưng tụ, lập tức hỏi, như lời ngươi nói đích thực tổ tiên lưu lại cơ duyên là chỉ những hoa này? Bạch Băng Băng chậm rãi lắc lắc đầu, căn cứ vào ghi chép, bí cảnh trung tâm hẳn sẽ có tổ tiên lưu lại thần hồn truyền thừa mới đúng. Vào xem một chút đi. Tư Vũ dứt lời, bước đầu tiên hướng phía sơn cốc bên trong đi tới, đồng thời hắn tinh thần cũng độ cao tập trung lại. Hướng theo Tư Vũ từng bước một đến gần sơn cốc, kia khiến người lạc lối tử quang cũng chỉ bộc phát mãnh liệt. Ao ngoong. Ngay tại Tư Vũ liền muốn bước vào sơn cốc thời điểm, hắn lại đột nhiên phát hiện mình đụng vào vật gì. Hướng phía trước vươn tay, Tư Vũ phát hiện sơn cốc trước lại có đến một đạo màng ánh sáng vô hình, vừa mới cũng chính là đạo ánh sáng này mà ngăn cản hắn về phía trước bước chân. Có chút ý tứ, nghĩ xong toàn bộ tiến vào liền trước tiên cần phải đem màng đâm thủng. Tư Vũ phía sau, nghe Tư Vũ tử ngữ hung bạo, Bạch Băng Băng kia lạnh lùng tiểu nhan nổi lên hiện khởi một vệt đỏ ửng nhàn nhạt. Ngươi tốt nhất là đang nói tòa sơn cốc này, mà không phải những chuyện khác. Nghe thấy Bạch Băng Băng nói, Tư Vũ cười hắc hắc, không nhìn ra ngươi hiểu thật nhiều a. Vô sỉ. Nếu không phải ngươi, ta làm sao sẽ hiểu rõ những thứ này? Ai, ngươi cũng chớ nói lung tung a, chúng ta còn không tới một bước kia đâu. Bạch Băng Băng lạnh rên một tiếng, tiếp tục hướng phía sơn cốc bên trong đi tới, cũng không quan tâm Tư Vũ. Bạch Băng Băng đi đến sơn cốc trước thì cũng tương tự bị màn ánh sáng trở ngại. Thấy tình cảnh này, Bạch Băng Băng trong tay màu băng làm trưởng thương lại xuất hiện, cuốn theo đến cuồng bạo băng tuyết đột nhiên đâm về phía trước màn ánh sáng. Ao ngoong. Vù vù âm thanh lần nữa truyền đến, Bạch Băng Băng phía trước màn ánh sáng trực tiếp lom xuống vào trong, nhưng mà tiếp theo tiện mang theo giống nhau lực lượng bắn ngược trở về. Bạch Băng Băng nhíu mày một cái, thể nội thuần âm chi lực bắt đầu điên cuồng tuôn trào. Độ kiếp cảnh thực lực hoàn toàn triển lộ, lần nữa hướng phía màn ánh sáng bao phủ mà đi. Ầm. Lần này, Bạch Băng Băng như cũng không thể công phá đạo kia màn ánh sáng, ngược lại nàng bị sức của chính mình phản ngược bay ngược ra ngoài. Mà ngay tại Bạch Băng Băng bay ngược mà ra thời điểm, nàng vốn là muốn điều chuyển thân thể, nhưng lại đột ngột ngừng lại, mặc cho mình bay ngược ra ngoài. Bởi vì nàng trong tầm mắt xuất hiện Tư Vũ thân ảnh. Liên dạng này, Bạch Băng Băng thuận thế va vào Tư Vũ trong lòng, bị hắn thật chặt ôm lấy bờ eo của mình. Nhìn đến trong ngực Bạch Băng Băng, Tư Vũ nói ra, xem ra có chút phiền phức a. Cảm thụ được Tư Vũ trên tay truyền đến nhiệt độ, Bạch Băng Băng làm bộ không thèm để ý gật đầu một cái, xác thực rất khó giải quyết. Đồng thời, Bạch Băng Băng cũng tại tâm lý không ngừng ám chỉ mình, ta bị đánh bay, bị hắn ôm lấy là quả thực chuyện không có cách nào khác. Tư Vũ một cái tay ôm lấy Bạch Băng Băng, đồng thời cũng tại ngưng mắt nhìn phía trước sân gốc. Tay ngươi lộn xộn nữa ta liền cho ngươi chặn. Bị Tư Vũ ôm vào trong ngực Bạch Băng Băng cắn chặt môi dưới, cố gắng khống chế khuôn mặt của chính mình biểu tình, dùng cái này đến duy trì mình thân phận của trưởng bối. Tư Vũ quay đầu lại, nhìn đến Bạch Băng Băng khẽ mỉm cười, ta nếu có thể đánh vỡ màn ánh sáng, ngươi sẽ làm gì? Bạch Băng Băng khinh thường nhìn đến Tư Vũ nói ra, ta độ kiếp cảnh trung kỳ cũng không được, ngươi một cái động cơ cảnh trung kỳ có thể đi. Tư Vũ không có để ý lời của nàng, mà là hỏi lần nữa, ngươi liền nói ngươi sẽ làm gì là được. Bạch Băng Băng nhìn đến Tư Vũ kia thâm thúy con mắt, quật cường nói ra, vậy ngươi muốn làm gì đều có thể. Tư Vũ nghiêng đầu một chút, trêu nói, ngươi đây rốt cuộc là tại tưởng tượng ta, vẫn là tưởng thưởng bản thân ngươi. Ngươi lại nói lung tung, ta liền cùng ngươi liều mạng. Chương 52, thân là tỷ tỷ, ta cảm giác có tội rất nặng, nếu mà ta không có đoán sai, ngươi muốn đánh vỡ tầng này kết giới, vậy nhất định phải về mặt cảnh giới siêu việt tổ tiên. Bạch Băng Băng một cái tát đẩy ra Tư Vũ tay, tức giận nói ra, Bạch gia tổ tiên kém nhất đều là chạm đạo cảnh, nếu không cũng không cách nào gánh vác thủ hộ Bạch gia trách nhiệm. Kỳ thực cũng chưa chắc không phải muốn như thế. Tư Vũ đột ngột nói ra. Bạch Băng Băng hơi dừng lại một chút, ngươi có biện pháp. Tư Vũ chậm rãi thả ra kéo Bạch Băng Băng eo cánh tay, trên hai tay bắt đầu lóe lên điểm điểm tinh quang. Kỳ thực chỉ cần phá phong công pháp siêu việt kết giới này đẳng cấp liền có thể. Ân. Bạch Băng Băng ngưng mắt nhìn Tư Vũ lúc này động tác, bộ não bên trong lóe lên một cái hết sức lớn mật đích ý nghĩ. Tại Bạch Băng Băng nhìn soi mói, Tư Vũ trong tay tinh quang bắt đầu trở nên bộc phát nồng đậm, một bản xưa cũ thư tịch cũng xuất hiện ở trong tay hắn. Thánh cấp công pháp phá phong huyền biến. Nhìn đến Tư Vũ trong tay cổ điển thư tịch, Bạch Băng Băng trong mắt tràn đầy vẻ chấn động. Thánh cấp công pháp, cho dù là tại toàn bộ Bạch gia, ngay cả tất cả Hạo Nguyên cấp vương triều bên trong, kia cũng là cao cấp nhất công pháp. Dù sao thánh cấp bên trên chính là đế cấp. Ngoại trừ những cái kia đã sớm sừng sững vạn năm mặt trời dự cháy cấp vương triều, thế lực khác căn bản là không thể nào cầm ra đế cấp công pháp, thánh cấp cũng đã là cao cấp nhất rồi. Thân là Bạch gia thánh nữ, Bạch Băng Băng từ nhỏ thu được toàn bộ Bạch gia chân quý nhất tài nguyên nghiêm vệ, nhưng mà nàng nhưng cũng chỉ có một bộ thánh cấp công pháp mà thôi. Nhưng mà lúc này Tư Vũ lại tùy tùy tiện tiện liền lấy ra đến một bộ, hơn nữa nhìn hắn bộ dáng kia, tựa hồ còn rất không để trong lòng một dạng. Ngươi, thân phận chân thực của ngươi rốt cuộc là cái gì? Ân. Nghe thấy Bạch Băng Băng nói, Tư Vũ hướng nàng nhìn đến, đại ấp vương triều đến a, Bạch Di cháu ngoại. Đừng nói cái này. Bạch Băng Băng dùng giọng cổ quái cắt đứt Tư Vũ nói, không cho phép nhắc tới cái này. Tư Vũ đi đến Bạch Băng Băng trước mặt, nhìn nàng kia cùng Bạch Nhu Nhu cơ hồ giống nhau như lúc tiểu nhan. Hắn cúi đầu xuống nhẹ nói nói, Băng Băng có cảm giác hay không loại quan hệ này rất kích thích. Không cho nói, không cho nói. Bạch Băng Băng giơ tay lên thật chặt bịt lấy Tư Vũ miệng, không nên nói cái này. Nguyên bản Bạch Băng Băng trong nội tâm liền vô cùng bùng vẫy cùng xoắn xuýt, không biết nên làm sao đối mặt muội muội của mình, bây giờ bị Tư Vũ nhắc tới, càng là xấu hổ đan sen. Tư Vũ thì tại thưởng thức Bạch Băng Băng biểu hiện, mặt đầy cười đế ước. Vì nói sang chuyện khác, Bạch Băng Băng hỏi, ngươi đã đem bộ này thành cấp công pháp hoàn toàn nắm giữ? Không có a. Tư Vũ lắc lắc đầu. Bạch Băng Băng lại hỏi, vậy là ngươi hiểu biết lơ mơ? Dạng này không được đi. Cũng không có a. Ta chưa có xem qua. Ngươi chưa có xem qua. Bạch Băng Băng nổi giận đùng đùng nói ra, vậy ngươi lấy ra có ích lợi gì? Chúng ta cũng không có thời gian dài như vậy chờ ngươi lĩnh hội một bộ thánh cấp công pháp. Tư Vũ nghiêng đầu một chút, lĩnh hội thánh cấp công pháp cần rất lâu sao? Bạch Băng Băng sụ mặt nói ra, coi như là thiên tư nhất chắc tuyệt yêu nghiệt, cũng cần 10 năm, ngươi nói lâu không lâu. Vậy chỉ có thể chứng minh hắn còn chưa đủ yêu nghiệt. Tư Vũ nói xong câu đó sau đó, lúc này quanh chân mà ngồi. Kèm theo Tư Vũ trong tay cổ thư hóa thành khắp trời điểm sáng tiêu tán tại không trung, một cổ vàng bạc ý thức hồng lưu cũng tràn vào Tư Vũ trong đầu. Phá phong huyền biến, cơ hồ là một bản đặc biệt vì phá phong ấn thánh cấp công pháp. Sáng tạo ra bộ công pháp kia tồn tại xuất xứ từ xa xôi man hoang thời đại. Tư Vũ hai tay thật nhanh vũ động, từng đạo phức tạp thần bí ấn ký từ trong tay của hắn bay ra, bắt đầu vây quanh hắn thật nhanh chuyển động. Bạch Băng Băng tại Tư Vũ bên cạnh chậm rãi ngồi xuống, giống như là muốn đem Tư Vũ mỗi cái đặc thù đều nhớ kỹ một dạng, si mê nhìn đến hắn. Anh võ bất phàm dung mạo, giống như yêu nghiệt một dạng tiên tư, tầng tầng lớp lớp cao dài công pháp. Có lẽ liền Bạch Băng Băng chính mình cũng không có chú ý tới, mình nhìn về phía Tư Vũ ánh mắt đã hoàn toàn thay đổi. Không bao giờ lại phục ban đầu băng lãnh cùng địch ý, lúc này ánh mắt của nàng ngược lại cùng nhìn đến Tư Vũ lúc ăn cơm Bạch Nhu Nhu giống nhau như lúc. Bạch Băng Băng trong tâm thậm chí còn lóe lên một cái để cho nàng mặt đỏ tới mang thai ý nghĩ, muốn không liền đeo Ôn Nhu cùng hắn lén lút phóng túng một chút đi, đi ra bí cảnh sau đó mới thu liễm, ngược lại Ôn Nhu cũng sẽ không biết. Cái ý niệm này tại xuất hiện ngay lập tức, liền trực tiếp tại Bạch Băng Băng trong nội tâm thâm sâu cắm rễ, hơn nữa bộc phát thâm căn cổ đế. Rời đổi theo thời gian, xoay quanh tại Tư Vũ toàn thân tinh quang cùng thủ lớn bắt đầu càng ngày càng dày đặc, tản ra khí tức cũng càng ngày càng lớn mạnh. Đây nói thật, Bạch Băng Băng căn bản là không có nghĩ tới Tư Vũ có thể tại thời gian mấy ngày bên trong lĩnh hội một bộ thánh cấp công pháp, bởi vì nàng lĩnh hội Bạch gia duy nhất thánh cấp công pháp Thánh Liên Quỷ Ẩn, dùng dòng dã 10 năm. Nhưng mà lúc này, Tư Vũ thân thể xung quanh kia tung bay thủ lớn cùng tinh quang, cũng tại điên cuồng kích thích Bạch Băng Băng thần kinh. Nàng làm sao cũng không dám tin tưởng Tư Vũ cư nhiên thật có thể tại ngắn ngủi này trong thời gian tu được một bộ thánh cấp công pháp. Chẳng lẽ lại phải bị hắn muốn làm gì thì làm sao? Không nghĩ làm sao giải trừ phong ấn, Bạch Băng Băng bộ não bên trong ngược lại bắt đầu hiện lên một ít để cho nàng xấu hổ chống chất hình ảnh. Nàng thậm chí huyễn tưởng đến Tư Vũ kia bền chắc cánh tay thật chặt bóp cổ của nàng. A, tâm ma xâm phạm, cái này nhất định là tâm ma xâm phạm. Bạch Băng Băng lấy tay thật chặt che đã đỏ bừng tiểu nhan, không ngừng tái diễn tâm ma xâm phạm những lời này. Uy, ta nhìn ngươi thế nào cũng không giống là tâm ma xâm phạm a. Ngươi là bị mị ma xâm nhập đi. Nghe thấy phía trước truyền đến âm thanh, Bạch Băng Băng che mắt ngón tay hơi tách ra, tiếp tục liền nhìn thấy Tư Vũ kia ánh mắt quái dị. Ngươi đều nghe được. Tư Vũ cười gật đầu một cái, đúng vậy, đều nghe được. Ta muốn giết ngươi diệt khẩu. Ngạch, ta không nghe thấy. Nhìn đến hướng mình xông tới Bạch Băng Băng, Tư Vũ cánh tay đưa ra, thô bạo mà đưa nàng kéo vào ngực mình. Một hồi đã đến trả nợ lúc này. Bị Tư Vũ ôm vào trong ngực, Bạch Băng Băng mềm nhũn dùng cánh tay chống đỡ hắn thân thể, lẩm bẩm nói ra, nếu là ngươi thắng rồi, vậy cũng không thể làm gì khác hơn là thì tùy ngươi. Tư Vũ nhìn đến Bạch Băng Băng bộ dáng, trong mắt đột ngột thoáng qua mấy phần cười đế ước. Hắn cúi đầu xuống, tại Bạch Băng Băng bên tai nhẹ nói nói, Băng Băng là Bạch Di tỷ tỷ đâu? không cho nói, không cho nói. Bạch Băng Băng nắm lấy Tư Vũ y phục, nhỏ giọng nói ra, khỏi phải nói ôn nhu rồi, ta cảm giác có tội rất nặng. Ha ha ha. Nhìn đến Bạch Băng Băng bộ dáng khả ái, Tư Vũ cất tiếng cười to. Lúc này, Tư Vũ một lần nữa hướng phía sơn cốc kia phía trước màn ánh sáng đi tới, hai tay bắt đầu thật nhanh tiếp dẫn, một phiến phồn tình tinh không sáng chói thật nhanh ở phía sau hắn thành hình. Chương 53, người yêu thích Bạch gia tà thành nữ. Phá phong huyền biến tinh thần biến. Tư Vũ quát khẽ một tiếng, phía sau hắn phiến này tinh không sáng chói giống như đã có được sinh mạng một dạng, tiếp tục hướng phía trước màn ánh sáng đánh tới. Ầm. Khi tinh thần bao phủ tại màn ánh sáng bên trên sau đó, tựa như cùng bầy sói cắn xé con mồi một dạng, bắt đầu thật nhanh phân giải đạo kia màn ánh sáng. Xuất xứ từ phá phong huyền biến tinh thần tại lực lượng pháp tắc cấp độ lên song toàn bộ nghiền ép màn ánh sáng, thế cho nên kia màn ánh sáng giống như là bóng nước một dạng, bị trực tiếp xé ra một cái độc lớn. Cứ việc bên trong thung lũng kia màu tím biển hoa một mực đang hướng về màn ánh sáng trung chú vào năng lượng, nhưng lại cũng căn bản vô pháp cùng Tư Vũ lực lượng chống lại. Dần dần, màn ánh sáng bên trên đích chỗ chống càng ngày càng lớn, đã hoàn toàn đầy đủ hai người tiến vào. Nhưng vào lúc này, một mực rồi rào ở trong sơn cốc phấn tử sắc năng lượng nhưng thật giống như tìm đến tuyên tiết khẩu một dạng, điên cuồng hướng phía trống rỗng nơi vào tới. Thấy tình cảnh này, Tư Vũ sau lưng Hoang Thần hư ảnh bỗng nhiên xuất hiện, Hoang Thần cự quyền bùng ra, khiến phía trước không gian đều xuất hiện từng đạo vết nứt. Chính là cổ kiếm màu tím lực lượng nhưng thật giống như hoàn toàn không có nhận được một tia trở ngại một dạng, rốt cuộc trực tiếp xuyên thấu qua Hoang Thần hư ảnh, tiếp tục hướng phía Tư Vũ cùng Bạch Băng Băng bên này vào tới. Hệ thống, đây rốt cuộc là cái gì? Ken, vương cấp linh dược cao cấp, loạn dục mạn đà la. Loạn dục mạn đà la, vương cấp cao giai. Cả một cái sơn cốc vương cấp linh dược cao cấp. Tuy rằng Tư Vũ tạm thời không biết loạn dục mạn đà la cụ thể công hiệu, nhưng là từ ánh sáng của nó có thể trực tiếp lướt qua Hoang Thần hư ảnh liền có thể biết được, đây tựa hồ là trực tiếp tác dụng với thần hồn lực lượng. Nghĩ tới đây, Tư Vũ quay đầu hướng sau lưng Bạch Băng Băng quát lên, "Băng Băng, đến đằng sau ta." Bạch Băng Băng cũng không có tí ti chần chờ, một cái nháy mắt thân liền đi tới Tư Vũ sau lưng. Cũng chỉ tại lúc này, kia manh liệt ánh quang màu tím cũng tới đến trước mặt hai người, trong nháy mắt đem hai người nhấn chìm ở tại bên trong. Ông ngoong. Nhưng ngay khi một giây kế tiếp, một đạo cao trăm mét trên người mặc cổ điện trường bảo vô diện cổ thần hư ảnh gọt thẳng pha ánh quang màu tím, ngạo nghễ sừng sững ở sơn cốc trước. Lúc này linh thần hai tay bao bọc, đem Tư Vũ cùng Bạch Băng Băng vững vàng vây ở trước người của mình. Tất cả đánh vào linh thần trên thân thể ánh sáng màu tím đều đang trong nháy mắt phai mờ, vô pháp xâm nhiễm Tư Vũ hai người chút nào. Đứng tại linh thần phía trước, Tư Vũ ánh mắt ngưng mắt nhìn phía trước sơn cốc, ánh mắt thâm thúy mà nguy hiểm. Các hạ nếu đã thức tỉnh, vì sao một mực cần nó tại sơn cốc bên trong? Tư Vũ âm thanh thật giống như hồng mông tiếng chuông, ở trong sơn cốc không ngừng vang vọng. Nghe thấy Tư Vũ nói, đứng ở sau lưng hắn Bạch Băng Băng nhíu mày một cái, lập tức cũng hướng đến sơn cốc bên trong nhìn đến. Bạch Băng Băng tự nhận là thần hồn lực lượng là cực kỳ mạnh mẽ, nhưng mà nàng lại ảo não phát hiện, mình căn bản không có tại sơn cốc bên trong nhìn ra bất kỳ dị thường. Hiện tại tiểu đối thật đúng là rồi không a? Ngay tại Bạch Băng Băng hoài nghi Tư Vũ có phải hay không nhìn lầm rồi thời điểm, một đạo có chút giản mua âm thanh nhưng từ sơn cốc sâu bên trong truyền đến, sơn cốc bên trong phấn tử sắc biển hoa cũng dần dần phân ra một đầu đi thông sơn cốc sâu bên trong đường mòn. Bạch gia tiểu nữ hoa, mang theo nam nhân của ngươi đi vào. Nghe thấy sơn cốc bên trong truyền đến âm thanh, Bạch Băng Băng tiểu nhan bên trên thoáng qua một vệt đỏ ửng. Nàng liền vội vàng khoát tay một cái, chúng ta chỉ là cùng nhau tiến vào bí cảnh mà thôi, không phải là tiền bối suy nghĩ cái chủng loại kia quan hệ nam nữ. Nga, thì ra là như vậy. Sơn cốc sâu bên trong âm thanh lần nữa truyền đến, kia mang theo ngươi tương lai nam nhân vào đi. Lúc này, Bạch Băng Băng phát hiện tay của mình bị Tư Vũ đại thủ nắm chặt, Tư Vũ cũng xoay người lại. Vào xem một chút. Bạch Băng Băng nhìn đến Tư Vũ con mắt, cảm thụ được bàn tay của hắn có lực lượng truyền đến từ trên đó, khẽ gật đầu một cái, nghe lời ngươi. Tư Vũ nhẹ nhàng cười một tiếng, linh thần hư ảnh dần dần thu nhỏ, bao quanh hai người đi vào sơn cốc bên trong. Dạo chơi ở trong sơn cốc, hai bên tất cả đều là theo gió chập chờn phấn tử sắc biển hoa, nhiếp nhân tâm phách ánh quang không ngừng kích thích hai người thần kinh. Tư Vũ cùng Bạch Băng Băng đi về phía trước không biết bao lâu, hai người phía trước cũng rốt cuộc đi đến sơn cốc phần cuối. Lúc này, bao vây tại hai người xung quanh loạn dục mạn đà la đã dày đặc đến không chỗ đặt chân trình độ. Phía trước, một tòa thạch đài dần dần xuất hiện ở tầm mắt của hai người bên trong, thạch đài bên trên là một bộ đã sớm mục nát nhục thân. Các ngươi đã tới. Đang lúc này, Tư Vũ cùng Bạch Băng Băng bên thai một lần nữa vang dội đạo kia giản mua âm thanh, một đạo thánh khiết thân ảnh cũng từ thân thể kia bên trong chậm rãi bay ra. Đây là một người trên người mặc bạch bào, ánh mắt thâm thúy lao giả, lúc này hắn đang không ngừng hấp thu kia biển hoa nơi tràn lan ra thần hồn chi lực, dùng cái này để duy trì thần hồn ổn định. Khi nhìn thấy đạo thân ảnh này thời điểm, Tư Vũ sau lưng Bạch Băng Băng đột nhiên sững sờ ở tiếp theo nàng hướng phía lao giả xá một cái thật sâu, Bạch gia thánh nữ Bạch Băng Băng, bái kiến tổ tiên. Lão giả kia lơ lửng giữa không trung, nhìn phía dưới Bạch Băng Băng, chậm rãi gật đầu một cái. Nhưng khi hắn nhìn về phía Bạch Băng Băng bên cạnh Tư Vũ thì ánh mắt của hắn lại chần chờ ở tiểu tử, ngươi cùng Bạch gia là quan hệ như thế nào? Tư Vũ hơi chắp tay, chậm rãi nói ra, Băng Băng muội muội là vãn bối mâu thân kết nghĩa tỉ muội, vãn bối là được mời đi đến Bạch gia. Nha. Hắc. Lão giả càng là suy nghĩ Tư Vũ nói càng thấy được không thích hợp. Hắn dùng ánh mắt quái dị dò xét Tư Vũ cùng bên cạnh hắn Bạch Băng Băng, ngươi bất kể nàng gọi Băng Băng, sau đó ngươi bất kể nàng muội muội gọi tiểu gì. Nghe thấy lão giả nói, Bạch Băng Băng vươn tay hung hãn mà nhéo một cái Tư Vũ cánh tay, ngươi đừng nói lung tung. Bạch Băng Băng lại hướng lão giả nói ra, tổ tiên, ta là trưởng bối của hắn, xem như hắn nửa cái tiểu gì. Lão giả nhìn đến Bạch Băng Băng nhìn về phía Tư Vũ ánh mắt, chậm rãi gật đầu một cái. Thật hình a hai người các ngươi. lão giả vậy có chút tay khô héo chỉ bắt đầu ở không trung chậm rãi hoạt động. Từng đạo bạch quang lấp lóe giữa, một tấm rực rỡ tinh đồ xuất hiện ở trước mặt của lão giả. Lão giả nhìn đến tinh đồ quỹ tích vận hành, lại nhìn một chút Tư Vũ, không biết rõ đang suy nghĩ gì, chỉ là trong mắt của hắn vẻ kinh dị càng ngày càng nặng. Sau một hồi lâu, lão giả hỏi, hai người các ngươi biết rõ với nhau thể chất là cái gì không? Đối mặt lão giả vấn đề, Bạch Băng Băng vốn là ngừng lại, tiếp tục liền gật đầu, thuần dương thánh thể cùng thuần âm thần thể. Nếu đã biết rõ, vì sao hai người các ngươi còn không mau nắm chặt thời gian làm việc? Xử lý, làm việc. Bạch Băng Băng nhanh chóng khoát tay một cái, tổ tiên, sự tình cũng không phải ngài nghĩ như vậy, hắn chỉ là. Lão giả tay vung lên, trực tiếp hỏi, ngươi có biết thuần dương thánh thể cùng thuần âm thần thể đại biểu ý nghĩa là cái gì? Nếu mà ngươi đơn thuần cảm thấy đây chỉ là hai bộ lô đỉnh thể chất, vậy ngươi liền sai hoàn toàn. Bạch Băng Băng hô hấp hơi cứng lại, nàng nghi hoặc nói ra, kính xin tổ tiên chỉ điểm. Âm dương nhị khí, cấu trúc thế giới pháp tắc cơ bản nhất yếu tố thứ hai. Nó ẩn chứa lực lượng viễn siêu tưởng tượng của các ngươi. Từ cổ chí kim, chưa bao giờ có thuần dương thánh thể cùng thuần âm thần thể đồng thời xuất hiện tại một thời đại tiền lệ. Mà hôm nay, lại xuất hiện ở hai người các ngươi trên thần. Lão giả vừa nói, ánh mắt của hắn cũng từ đầu đến cuối không có rời đi trước người tinh đồ. Sau một hồi lâu, lão giả chậm rãi ngẩng đầu lên, ánh mắt thẳng nhìn về phía Tư Vũ trên thần. Tiểu bối, ngươi yêu thích Bạch gia tà thánh nữ. Chương 54, loạn dục mạn đả la hoa nở, Tư Vũ cùng Bạch Băng Băng tiểu bối, ngươi yêu thích Bạch gia tà thánh nữ. Lão giả dứt tiếng, toàn bộ sơn cốc bên trong cũng đều yên tĩnh lại, chỉ còn lại có loạn dục mạn đà la bị gió thổi động lạch xoạch âm thanh. Tư Vũ bên cạnh Bạch Băng Băng tại lão giả hỏi ra cái vấn đề này sau đó, liền đem tất cả lực chú ý đều tập trung vào Tư Vũ trên thân. Lý trí nói cho Bạch Băng Băng, nàng không nên đối với cái vấn đề ấp ủ hy vọng gì, bởi vì nàng thân muội muội là Tư Vũ tiểu di, Tư Vũ là vãn bối của nàng, mà nàng là Bạch gia thánh nữ, trên vai của nàng chịu trách nhiệm Bạch gia cao hứng trách nhiệm, làm sao có thể đối với một cái nhỏ hơn mình nhiều như vậy vãn bối động tình đâu? Nhưng mà Bạch Băng Băng chính là khống chế không nổi mình. Thậm chí nàng đối với chuyện này khát vọng cơ hồ muốn chiến thắng lý trí của nàng. Nàng yên tĩnh đứng tại chỗ, ánh mắt trong trẻo nhìn đến bên cạnh Tư Vũ, chờ đợi đến câu trả lời của hắn. Lão giả đồng dạng cũng là như thế, hắn yên tĩnh nhìn chăm chú Tư Vũ, chờ đợi đến câu trả lời của hắn. Tại hai người nhìn soi mói, Tư Vũ chậm rãi lắc đầu. Ngay tại Tư Vũ lắc đầu một khắc này, Bạch Băng Băng thân thể đột nhiên thoáng một cái, gắt gao cắn bờ môi của mình, trong mắt càng là bắt đầu xuất hiện hơi nước. Trong đầu nàng thoáng qua nàng cùng Tư Vũ tại bí cảnh bên trong trải qua từng hình ảnh, đồng thời nội tâm nàng ủy khuất cũng càng ngày càng đậm. Loại cảm giác khó chịu này cơ hồ muốn nhấn chìm nàng thần trí. Ta thích. Tư Vũ nói xong câu đó sau đó, xoay người lại, nhìn về phía trong mắt đã tràn đầy nước mắt Bạch Băng Băng. Hắn nhìn đến Bạch Băng Băng lệ kia mắt lượn quanh bộ dáng, cương chịu nói ra, lần sau nghe ta nói hết lời có được hay không, đừng gấp gáp như vậy liền bắt đầu khóc ca. Ngươi còn nói. Nguyên bản vốn đã bị khuất tới cực điểm Bạch Băng Băng nhìn thấy Tư Vũ cười đều, nghe hắn kia cương chịu lời nói, cũng không nhịn được nữa, dùng sức nào vào Tư Vũ trong lòng, đưa ra hai tay thật chặt khoác lấy hắn cổ. Đều tại ngươi, ai bảo ngươi lắc trước đầu. Ta khóc cũng tại ngươi. Tư Vũ ôm lấy Bạch Băng Băng, nhẹ nhàng vỗ sau lưng của nàng, đem cầm đặt ở Tư Vũ đầu vai, hai tay ôm thật chặt hắn. Bạch Băng Băng si ngốc hỏi, ngươi đem vừa mới nói lặp lại lần nữa. Một khắc này, Bạch Băng Băng rốt cuộc biết mình nội tâm chân chính muốn chính là cái gì. Tư Vũ một cánh tay nắm ở Bạch Băng Băng eo, một cái tay khác nhẹ nhàng giúp nàng lau chùi nước mắt trên mặt. Ta nói, ta thích Băng Băng. Phốc suy. Nguyên bản còn hai mắt ngấn lệ mông lung Bạch Băng Băng nín khóc mỉm cười, mặt đỏ chọc chọc Tư Vũ mặt, thật là không biết thẹn thùng. Mà ngay tại hai người dây dưa thời điểm, thạch đài bên trên lão giả lấy tay dịu đỡ cằm, mặt đầy cảm thán. Hảo tiểu tử, cô gái có một tay, cư nhiên đem Bạch gia ta thánh nữ bắt chẹt như vậy chết. Mà lão phu ban đầu làm sao lại không có người chiêu thức ấy đâu? Không thì Bạch gia ta không phải lại phồn thịnh gấp 100 lần. Lão giả vừa nói, trong tay hắn tinh đồ cũng bắt đầu chậm rãi tiêu tán, thay vào đó là một lớn một nhỏ hai tia sáng đoàn. Tại hai cái này đạo quang đoàn xuất hiện thời điểm, lão giả thần hồn mắt thường có thể thấy trở nên mỏng manh rất nhiều. Tiểu tử, lão phu tung hoành hạo thương đại lục hơn ngàn trở, ngoại trừ toàn thân nửa bước hôn nguyên cảnh tu vi ra, còn điều nghiên toàn thân bói quẻ chi thuật. Nghĩ đến ngươi đối với lão phu công pháp cũng sẽ không cảm thấy hứng thú, ta liền đem ta đối bói quẻ chi thuật chọn đời kinh nghiệm truyền thụ cho ngươi. Về phần Băng Băng, lão phu liền truyền thụ ngươi một bộ bắt chẹt tiểu tử này thành cấp công pháp. Lão giả dứt lời, trong tay hắn hai tia sáng đoàn cũng phân biệt hướng phía Tư Vũ cùng Bạch Băng Băng bay tới. Cũng là vào lúc này, toàn bộ sơn cốc bên trong loạn dục mạn đà la đều bắt đầu điên cuồng khiêu vũ đến, phấn tử sắc hào quang bên trong rốt cuộc bắt đầu sảm tạm khởi dày đặc phấn hoa. Tư Vũ cùng Bạch Băng Băng đứng tại chỗ, ánh mắt phức tạp nhìn đến vùng trời lão giả. Tiên bối, tổ tiên, vạn bối đa tạ. Trôi nổi tại không trung, lão giả ánh mắt buộc phát thâm thúy, giống như ngay cả trời cao đều muốn nhìn thấu một dạng. Lão giả hướng về hai người cười nhạt, hiện tại còn không nhất định tạ lão phu, một hồi có các ngươi tạ lão phu thời điểm. Ân. Đối mặt lão giả nói, Tư Vũ cùng Bạch Băng Băng mặt đầy không rõ vì sao. Được rồi. Lão giả nói lần nữa, thời gian kế tiếp liền để lại cho các ngươi lĩnh ngộ lão phu lưu lại truyền thừa. Tiền bối. Tư Vũ đối với lão giả nói ra, có biện pháp nào hay không giúp ngài tái tạo lục thân? Lão giả khẽ lắc đầu một cái, ngươi có phần tâm này, lão phu cũng đã thỏa mãn. Nhưng lão phu thần hồn đã sớm yếu ớt không chịu nổi, hoàn toàn là bằng vào phiến này loạn dục mạn đà la biển hoa cưỡng ép ổn định lại, mục đích chính là chờ đợi truyền thừa giả đến. Hôm nay, hai người các ngươi giải quyết xong rồi lão phu tâm nguyện. Lão phu cũng là thời điểm hồn quy vùng tịnh thổ này rồi. Nghe xong lão giả nói, Tư Vũ cùng Bạch Băng Băng lâm vào thật sâu mà trầm mặc trong đó. Lão giả dứt lời, hắn thân thể cũng thay đổi được bộ phát trong suốt. Chỉ thấy lão giả tay vung lên, một cổ vô cùng cuồng bạo mãnh liệt thần hồn chi lực trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ sơn cốc. Lão phu thân thể không ngừng lên cao, đồng thời bắt đầu hóa thành điểm điểm tinh quang tán lạc tại sơn cốc bên trong mỗi một đóa loạn dục mạn đà la bên trên. Lời của lão giả cũng kèm theo gió nhẹ, thổi hướng bên ngoài sơn cốc. Lão phu Bạch Vũ, tung hoành hạo thương hơn ngàn trở, khai sáng Bạch gia đầu tiên, vì Bạch gia hậu thế khai sáng mấy ngàn năm thái bình tuyết nguyệt. Hôm nay, lão phu hồn quy vùng tịnh thổ này, cũng không nuối tiếc. Quả thật hay lắm. Khi lời của lão giả theo gió trôi về Bạch gia bí cảnh mỗi một góc, hắn thân thể cũng triệt để hóa thành khắp trời tinh quang. Phía dưới, Tư Vũ cùng Bạch Băng Băng ánh mắt phức tạp nhìn đến một màn này, trong mắt tất cả đều là thật sâu mà tiếc nuối. Nhìn đến trong tay trùng sáng, Bạch Băng Băng nói ra, chúng ta liền đi trước lĩnh ngộ đây trùng sáng bên trong truyền thừa đi. Ngay tại Tư Vũ vừa muốn lúc nói chuyện, hắn chân mày lại đột nhiên nhíu một cái, tiếp tục hắn nhìn về phía mình một phía. Lúc này, Tư Vũ cùng Bạch Băng Băng xung quanh loạn dục mạn đà la biển hoa đã hoàn toàn mở, cổ kia nhiếp nhân tâm phách lực lượng bắt đầu điên cuồng chấn động linh thần hư ảnh. Tại Bạch Vũ thần hồn chi lực gia trì bên dưới, loạn dục mạn đà la cơ hồ là trong nháy mắt liền đem linh thần hư ảnh chấn động chia năm xẻ bảy. Nhận thấy được tình huống xung quanh, Tư Vũ bộ não bên trong đống nhiên lóe lên lão giả vừa mới theo như lời nói. Một hồi có các ngươi tạ lão phu thời điểm. Tạch tạch tạch. Chói hai tiếng vỡ nát vang rồi, linh thần hư ảnh cũng hoàn toàn hóa thành điểm sáng tiêu tán tại không trung. Một giây kế tiếp, kia xuất xứ từ loạn dục mạn đà la lực lượng tinh thần không bị khống chế tràn vào Tư Vũ cùng Bạch Băng Băng trong thức hải. Tư Vũ, ta thật khó chịu. Nghe thấy Bạch Băng Băng âm thanh, Tư Vũ liền vội vàng hướng phía nàng nhìn đến, lại phát hiện lúc này Bạch Băng Băng đỏ mặt do người, đồng thời bắt đầu vô ý thức đi kéo ra mình cổ áo y phục. Tư Vũ cực kỳ khó khăn chống cự cổ kia xuất xứ từ bản năng kích động, đồng thời còn muốn vươn tay đỡ Bạch Băng Băng thân thể. Lúc này, Tư Vũ làm sao còn có thể không rõ, đây chính là lão giả tại thần hồn tiêu tán trước lưu lại hậu thủ. Có một đạo nửa bước hỗn nguyên cảnh thần hồn đổ vào, lúc này loạn dục mạn đà la biển hoa căn bản cũng không phải là Tư Vũ cùng Bạch Băng Băng có thể chống lại. Tư Vũ đỡ Bạch Băng Băng bả vai, nhìn đến nàng con mắt trầm giọng hỏi, "Băng Băng, ngươi sẽ hối hận sao?" Bạch Băng Băng lúc này cũng miễn cưỡng khôi phục mấy phần thần trí, nàng ôm thật chặt Tư Vũ eo, thấp giọng nỉ non nói, "Ta không hối hận." Chương 55, tỷ tỷ có hay không chiếu cố thật tốt Vũ Nhi. Giữa sân gốc, màu tím mạn đà la biển hoa giống như gợn sóng một dạng tùy gió phiêu lãng. Phấn tử sắc hào quang đã đạt đến đỉnh cao nhất, toàn bộ sơn cốc bên trong đều tràn đầy loạn nhân tâm trí lực lượng tinh thần. Ở đó biển hoa trung tâm, có một phiến bị đè cho bằng đất trống. Bạch Băng Băng ôm thật chặt Tư Vũ sau lưng, hai tay ở phía trên để lại thâm sâu vết cào. Bởi vì hào quang màu tím kia nguyên nhân, lúc này Bạch Băng Băng đã hoàn toàn mất đi thần trí, chỉ sẽ hiện ra trong nội tâm ý tưởng chân thật nhất. Bạch Băng Băng chặt chẽ ôm lấy Tư Vũ, đồng thời ở bên tai của hắn dù gì nói, thô lỗ một ít. Không biết qua bao lâu, sơn cốc bên trong phấn tử sắc hào quang đột ngột trở nên mở đi rất nhiều. Thay vào đó, là một đen một trắng hai đạo bắn tung tóe lên trời của sáng. Một khắc này, thuần dương thánh thể cùng thuần âm thần thể gặp nhau, âm dương nhị khí hoàn toàn dung hòa. Sơn cốc trên bầu trời, một đạo trong vòng ngàn dặm khủng lồ thái cực đồ xuất hiện tại bí cảnh bên trong, điên cuồng hấp thu hết thể chung quanh linh khí. Phía dưới, Tư Vũ cùng Bạch Băng Băng tu vi cũng bắt đầu ở bất chi bất giác bên trong bay nhanh tăng lên. Trong nháy mắt nửa ngày thời gian đã qua, giữa sơn cốc sóng tinh thần cũng bắt đầu từng bước gần như bình thường, trở nên cùng Tư Vũ hai người tiến vào thì độc nhất vô nhị. Lúc này, đã sớm chiến thắng Mạn Đà La Mê hoặc Tư Vũ nhìn đến trong lòng nhắm chặt hai mắt Bạch Băng Băng, cúi đầu xuống tại bên thai nàng nói ra, "Nếu ngươi lại giáng đốc, ta có thể là bất động." Bạch Băng Băng bất mãn tại Tư Vũ trong lòng cọ sát, "Ta cảm giác Mạn Đà La phấn hoa đối với ta ảnh hưởng vẫn không có giải trừ, ta còn cần thời gian, ta cảm giác còn phải tiếp tục giải độc." "Kia Băng Băng còn cần bao lâu đây?" Tư Vũ cười hỏi. Bạch Băng Băng tựa hồ cũng là triệt để bất cứ giá nào, nàng hiện tại chỉ muốn cẩn thận mà hưởng thụ đoạn này nàng cùng Tư Vũ chung một chỗ thời gian. Nàng tại Tư Vũ bên thai nhỏ giọng nói ra, "Khoảng cách bí cảnh đóng kín còn có 3 ngày." Ta cảm giác lại đến 3 ngày hẳn còn kém không nhiều lắm. Tư Vũ nhìn đến Bạch Băng Băng bộ dáng, trong mắt tràn đầy nụ cười. Vậy lần này ngươi phải nghe lời ta chỉ huy. Bạch gia động thiên bên trong, huyền ảo băng phong bên trên, chính đang ngủ mơ trong đó Bạch Nhu Nhu đột ngột thức tỉnh, tiếp tục đột nhiên mở mắt. Đây là có chuyện gì? Vì sao luôn cảm giác mình vật quý nhất bị người khác đoạt đi? Bạch Nhu Nhu nhẹ nhàng đứng dậy, lo lắng dù gì nói, chẳng lẽ Vũ Nhi cùng tỷ tỷ tại bí cảnh bên trong bị thương sao? Bí cảnh còn có 3 ngày liền muốn đóng cửa, hy vọng đến lúc đó tỷ tỷ và Vũ Nhi có thể bình an vô sự trở về. Bạch Nhu Nhu dứt lời, chậm rãi nằm xuống, đồng thời trong miệng còn đang không ngừng nói, thật là kỳ quái, loại cảm giác này làm sao luôn là vây không đi đâu. 3 ngày thời gian trong nháy mắt đội vã mà quá khứ, lúc này bí cảnh trên bầu trời bắt đầu không ngừng xuất hiện từng đạo vết nứt. Sơn cốc bên trong, Bạch Băng Băng mặt đỏ dọn dẹp kia rơi rải rác đầy đất cái yếm cùng tất, Tư Vũ tắc bình chân như vậy ngồi một bên cảm thụ được trong thân thể lực lượng. Âm dương nhị khí dung hòa sau đó, Tư Vũ cảnh giới đã nhận được vô cùng khủng lồ tăng lên. Vừa vặn chỉ là thời gian 3 ngày, hắn liền thực hiện người khác 30 năm đều không nhất định đều có thể hoàn thành sự tỉnh tự động khư cảnh trung kỳ trực tiếp vượt qua đến nửa bước độ kiếp. Đồng thời, bởi vì loạn dục mạn đà la nguyên nhân, lúc này Tư Vũ thần hồn lực lượng cũng lần nữa đã nhận được cực lớn đề thăng. Chỉ có điều có một chút so sánh tiếc nuối, đó chính là còn chưa kịp nghiên cứu Bạch gia tổ tiên cho trùng sáng. Dù sao đây 3 ngày đều một mực trầm mê ở giải độc, không có thời gian làm khác. Chỉ chốc lát, Bạch Băng Băng liền hướng đến Tư Vũ đi tới bên này. "Băng Băng, cảnh giới của ngươi thế nào?" Tư Vũ hỏi. "Hừ." Bạch Băng Băng lạnh rên một tiếng, "Chờ sau khi ra ngoài, ngươi phải gọi ta Bạch tiểu thư, đặc biệt là tại Ôn Nhu trước mặt. Ngươi có hiểu hay không? Hiện tại còn không có ra ngoài đâu." Tư Vũ một cái nháy mắt thân đi đến Bạch Băng Băng trước mặt, đưa tay nắm được cằm của nàng, cho ta lại lần nữa nói. Bị Tư Vũ xoa cằm, Bạch Băng Băng kia thật không dễ khôi phục băng lãnh thần thái xuất hiện lần nữa một vẻ hoảng loạn. Nàng vươn tay véo Tư Vũ một hồi, giận trách nói ra, ta chính là trước thời hạn biểu diễn một lượng, cũng không phải là cố ý dạng này. Bạch Băng Băng nhìn đến trước người Tư Vũ, trong mắt tràn đầy thất lạc. Nàng thậm chí ảo tưởng bí cảnh có thể vĩnh viễn đều không đóng cửa, dạng này nàng cùng Tư Vũ liền có thể một mực tại bí cảnh trong đó qua thế giới hai người. Nhưng mà nàng biết rõ, đây là không thực tế, nàng cũng không thể ích kỷ như vậy, dù sao Tư Vũ chính là Bạch Nhu Nhu cục cưng quý giá. Còn có một chút là được, Bạch Băng Băng có một ít không biết nên thế nào đối mặt Bạch Nhu Nhu, càng không biết nên thế nào xử lý nàng, Bạch Nhu Nhu, Tư Vũ ba người quan hệ giữa. Vừa nghĩ tới Bạch Nhu Nhu tại nàng cùng Tư Vũ tiến vào bí cảnh trước nói với nàng qua nói, Bạch Băng Băng cũng cảm giác nội tâm cực kỳ ấy nấy. Tỷ tỷ, ngươi là Vũ Nhi trưởng bối, ngươi phải chiếu cố tốt hắn a. Đây coi là người sai vật kia chiếu cố a. Nghĩ gì vậy? Nhập thân như thế. Đang lúc này, Tư Vũ nói cắt đứt Bạch Băng Băng suy nghĩ. Bạch Băng Băng đột ngột vươn tay ôm thật chặt lấy Tư Vũ, đồng thời nhón chân lên tại trên miệng của hắn thâm sâu hôn một cái. Sau khi đi ra ngoài chúng ta có thể là không thể như thế từ rồi. Nhất định phải chú ý a. Được rồi, bí cảnh đi thông ngoại giới môn hộ cũng sắp mở ra, chúng ta đi thôi. Bạch Băng Băng dứt lời, bước đầu tiên hướng phía sơn cốc bên ngoài đi tới. Nhìn nàng kia tịch mịch bóng lưng, Tư Vũ trên mặt cũng đầy là bất đắc dĩ. Bất quá Tư Vũ cũng không có giống như Bạch Băng Băng dạng này quay đầu rời đi, bởi vì giờ khắc này xung quanh hắn cũng đều là bảo bối a. Dứt bỏ loạn dục mạn đà la tác dụng phụ không nói, đây chính là tràn đầy một núi cốc vương cấp linh dược. Tư Vũ trực tiếp đem hệ thống ba lô mở ra, thành một thành chói hướng bên trong nhét, hơn nữa còn chuyên môn chọn sơn cốc sâu bên trong những cái kia đẳng cấp cao nhất. Đến lúc Tư Vũ đi ra khỏi sơn cốc thời điểm, trong túi đeo lưng của hắn đã có tiểu sơn một dạng vương cấp linh dược. Bí cảnh trên bầu trời vết nứt cũng đã lan ra đến toàn bộ bầu trời. Bạch Băng Băng đối với Tư Vũ nói ra, chúng ta đi thôi, đám trưởng lão hẳn đã đang chờ chúng ta rồi. Tư Vũ gật đầu một cái, cười hắc hắc, được rồi Bạch tiểu thư. Bạch Băng Băng liếc Tư Vũ một cái, không có người ngoài thời điểm không cho phép gọi ta như vậy. Được rồi Băng Băng. Hừ. Hừ nhẹ một tiếng, Bạch Băng Băng bước đầu tiên hướng phía bí cảnh lối ra lao đi. Kèm theo bí cảnh môn hộ từ từ mở ra, Tư Vũ cùng Bạch Băng Băng tiếp tục bước vào môn hộ trong đó. Trước mắt bạch quang lần nữa chợt lóe, hai người cũng xuất hiện lần nữa tại tiến vào thì chỗ kia sâu thẳm đường mòn trước. Vũ Nhi, tỷ tỷ. Hai người vừa mới vừa đi ra bí cảnh, bên hai liền truyền đến Bạch Nhu Nhu kia vui sướng giọng con thiết. Men theo âm thanh khởi nguồn nhìn đến, Tư Vũ cùng Bạch Băng Băng thấy được hướng bên này chạy tới Bạch Nhu Nhu, còn có đứng ở sau lưng nàng một đám bạch gia trưởng lão. Dẫn đầu trưởng lão cũng nói, cung nên thánh nữ trở về. Tiểu Hữu, cực khổ rồi. Hướng hắn khẽ gật đầu một cái, Tư Vũ quay đầu hướng Bạch Nhu Nhu ôn nhu cười, "Bạch Di." Bạch Nhu Nhu đi đến Tư Vũ cùng Bạch Băng Băng trước mặt, bắt đầu từ trên xuống dưới tỉ mỉ quan sát hai người. Đối mặt Bạch Nhu Nhu ánh mắt, Tư Vũ như cũng mặt không đổi sắc, chỉ nói, "Bạch Di, ta không sao, một chút tổn thương không chịu." Nhưng mà Bạch Băng Băng cũng cô cùng chột dạ, nàng kéo Bạch Nhu Nhu tay, "Ôn Nhu, chúng ta trở về đi thôi." Bạch Nhu Nhu kéo Bạch Băng Băng tay, ân cần hỏi, "Tỷ tỷ có hay không chiếu cố thật tốt Vũ Nhi? Các ngươi không có bị thương chớ?" Chương 56, tìm một giống như ta lớn bí cảnh ra, Bạch Băng Băng lần nữa biến trở về lúc trước cái kia cao lãnh bạch gia thành nữ. Nàng ánh mắt vắng lặng đối với chư vị trưởng lão nói ra, "Chư vị trưởng lão, chúng ta liền đi trước, cùng tiễn thánh nữ." Dứt lời, Bạch Băng Băng nhìn về phía Bạch Nhu Nhu, "Ôn Nhu, chúng ta trở về đi thôi." Bạch Nhu Nhu gật đầu một cái, kéo Tư Vũ cùng Bạch Băng Băng, một đường trở lại Huyền Ảo Băng Phong bên trên. Huyền Ảo Băng Phong bên trên, Bạch Băng Băng đối thoại Ôn Nhu cùng Tư Vũ nói ra, "Ta cần củng cố một hồi tại bí cảnh bên trong được, liền đi về trước." Bạch Nhu Nhu cũng không có nghĩ nhiều, chỉ là kinh ngạc nhìn hai người, "Tỷ tỷ, trong thời gian ngắn như vậy ngươi liền từ độ kiếp cảnh trung kỳ đến độ kiếp cảnh hậu kỳ. Vũ Nhi cũng vậy, cảnh giới của các ngươi tiến triển cư nhiên đều nhanh như vậy. Xem ra các ngươi nhất định gặp phải cái gì cực kỳ khó được cơ duyên." Bạch Băng Băng trong mắt lóe lên một vẻ bối rối chi sắc, nhưng mà rất nhanh liền bị nàng che giấu đi. Nàng đối thoại Ôn Nhu nói ra, "Coi là vậy đi, trở về sau ta lại cùng ngươi nói." Tư Vũ hắn không nói được. Lúc nói lời này, Bạch Băng Băng con mắt nhìn thẳng Tư Vũ, trong mắt ý tứ rất rõ ràng. "Ngươi chớ nói bậy bạ, để ta tới chọn." Tư Vũ trong mắt lóe lên một nụ cười, hắn rất là nghiêm túc đối thoại Ôn Nhu nói ra, "Bạch Di, sẽ để cho Băng." "Bạch tiểu thư nói với ngươi đi." Bạch Nhu Nhu có một ít mê mội nhìn hai người, nhưng lại có phát hiện không gì thường gì. Ngay sau đó nàng cũng chỉ đành đối thoại Băng Băng nói ra, "Tỷ tỷ, ta trước đưa Vũ Nhi trở về chỗ ở của hắn, một hồi lại tới tìm ngươi." "Đi thôi." Bạch Băng Băng lãnh đạm đáp một tiếng, chuyển thân hướng phía trụ sở của mình bên trong đi tới. Bạch Băng Băng sau khi đi, Bạch Nhu Nhu ánh mắt trong trẻo đánh giá Tư Vũ, tại xác định hắn không có thụ thường, hơn nữa cảnh giới còn lớn hơn tăng lên sau đó, lúc này mới yên lòng. "Đi thôi Vũ Nhi, ta trước đưa ngươi trở về. Tại các ngươi rời đi trong khoảng thời gian này, Tiểu Di sợ ngươi tại tân phòng thời gian ở không có thói quen, lại cho ngươi đem căn phòng lại lần nữa bố trí một hồi. Tiểu Di trả lại cho ngươi làm quần áo mới, đều đặt ở ngươi đầu giường trong tủ treo quần áo." Bạch Nhu Nhu vừa nói một bên đi về phía trước, đột ngột phát giác mình tay bị Tư Vũ đại thủ cầm thật chặt, đồng thời Tư Vũ kia mặt tuấn tiếu cũng tới đến trước mặt nàng. "Cảm ơn Bạch Di." Bốn mắt nhìn nhau, Tư Vũ cùng Bạch Nhu Nhu mặt cơ hồ muốn dính vào cùng nhau, Bạch Nhu Nhu trong mắt lóe lên một vẻ bối rối, nàng liền vội vàng lùi sau một bước, đưa ngón tay ra chọc chọc Tư Vũ mũi. "Cùng ta vẫn như thế khách khí a." Tư Vũ cười hắc hắc, kéo Bạch Nhu Nhu hướng về chỗ ở của mình đi tới. Bạch Nhu Nhu nhìn chung quanh một lần, đang xác định xung quanh không có ai sau đó, lúc này mới mặc cho Tư Vũ kéo tay nàng. Sau khi trở lại phòng, Bạch Nhu Nhu nhìn đến ngồi ở mép giường Tư Vũ, muốn nói lại thôi. "Bạch Di, ngươi có cái gì muốn hỏi cứ hỏi đi, làm sao cảm giác ngươi như vậy xoắn xuýt đi?" Tư Vũ nhìn đến Bạch Nhu Nhu kia xoắn xuýt bộ dáng, không nén nổi nói với nàng. Bạch Nhu Nhu từ bên cạnh cầm lấy một cái ghế, ngồi ở Tư Vũ đối diện, giả trang ra một bộ không thèm để ý chút nào bộ dáng. "Vũ Nhi, ngươi cùng tỷ tỷ tại bí cảnh bên trong có phát sinh cái gì không? Ngươi đừng suy nghĩ nhiều, tiểu di không có ý tứ gì khác, chính là thuận miệng hỏi một chút." "Ngạch." Tư Vũ gãi đầu một cái, "Bạch Di, không có phát sinh cái gì a, chính là tìm kiếm cơ duyên." Bạch Nhu Nhu nhìn đến Tư Vũ con mắt, tiếp tục hỏi, "Tỷ tỷ kia có hay không làm gì sao để cho Vũ Nhi rất cảm động sự tình, tiểu di chính là thuần hiếu kỳ, tùy tiện hỏi một chút, để cho ta cảm động sự tình. Nàng cho ta vài quặng thiên cấp linh dược có tính hay không?" Bạch Nhu Nhu hơi dừng lại một chút, lập tức chép miệng. Nàng lại hỏi, "Khác đâu? Khác còn nữa không?" Tư Vũ liền vội vàng lắc lắc đầu, "Ta tại bí cảnh bên trong vẫn luôn là mê man trạng thái, không nhớ rõ." "Ngang." Bạch Nhu Nhu gật đầu một cái, lập tức liền đứng lên. "Vũ Nhi, buôn ba lâu như vậy, ngươi trước nghỉ ngơi đi, tiểu di muốn đi ta tỉ tỉ chỗ đó một hồi." "Đúng rồi." Ngay tại Bạch Nhu Nhu đi tới cửa thời điểm, nàng lại đột nhiên ngừng lại. Trong tay của nàng thoáng qua vài tia màu băng lam hào quang, vài quặng tản ra khủng bố khí tức linh dược cũng xuất hiện ở trong tay của nàng. Bạch Nhu Nhu không đếm xỉa tới đem kia vài quặng linh dược đặt vào Tư Vũ gian phòng trên bàn. "Tiểu di nơi này có vài quặng từ phụ thân ta chỗ đó lấy ra linh dược, giữ lại cũng không có tác dụng gì, sẽ đưa cho Vũ Nhi đi. Ngươi đừng suy nghĩ nhiều, tiểu di đơn thuần đúng là bởi vì chưa dùng tới, cho nên đưa cho Vũ Nhi." Nói xong câu đó sau đó, Bạch Nhu Nhu tại Tư Vũ kiêm ngọc bức ánh mắt bên trong, một đường chạy chậm ra căn phòng. Bạch Nhu Nhu sau khi rời khỏi, Tư Vũ cầm lên Bạch Nhu Nhu để ở trên bàn kia vài quặng linh dược, đồng thời hắn mặt đầy đủ cười dù gì nói, "Bạch Di đây là ghen." Bạch Băng Băng trụ sở bên trong, Bạch Nhu Nhu nhẹ nhàng đẩy cửa ra, đi đến Bạch Băng Băng bên cạnh. Tỷ tỷ khoanh chân ngồi ở trên bồ đoàn, Bạch Băng Băng mở mắt ra, bình thản nói ra, "Đến." Bạch Nhu Nhu ngồi ở Bạch Băng Băng bên cạnh, không kịp đợi hỏi, "Tỷ tỷ, nói cho ta một chút ngươi cùng Vũ Nhi tại bí cảnh bên trong sự tình đi." Bạch Băng Băng ngồi ở trên bồ đoàn, vừa tu luyện một bên sắc mặt bình thường nói ra, "Cũng chỉ là bình thường tìm kiếm cơ duyên mà thôi, cũng không phát sinh những chuyện khác." "Ngang, bộ dáng như vậy à?" Bạch Nhu Nhu nhìn đến Bạch Băng Băng con mắt hỏi, "Không có phát sinh đặc thù gì sao? Ví dụ như hắn giúp ngươi ngăn cản công kích, ngươi cảm động, chuẩn bị lấy thân báo đáp này chủng loại tựa như." Bạch Băng Băng quay đầu đi, "Không có." Bạch Nhu Nhu gật đầu một cái, lại hỏi, "Vậy có hay không phát sinh loại kia, bởi vì tổ tiên lưu lại cơ duyên, ngươi bị ép cần cùng Vũ Nhi chặt chẽ tiếp xúc sự tình?" Thời khắc này Bạch Băng Băng có một ít hoài nghi mình muội muội có phải hay không tại nàng cùng Tư Vũ trên thân trang theo dõi. "Không có." Bạch Băng Băng lại nói. "Ngang." Đối mặt Bạch Băng Băng giải thích, nghe nữa đến nàng giọng bình thản kia, Bạch Nhu Nhu chẳng biết tại sao thật dài thở phào nhẹ nhõm. Đêm khuya, Bạch Nhu Nhu cùng Bạch Băng Băng hai tỷ muội nằm ở Bạch Băng Băng trong phòng tấm kia trên giường lớn. Đang lúc này, Bạch Băng Băng lại đột nhiên đối thoại Ôn Nhu nói ra, "Ôn Nhu, ngươi nói ngươi đối với Tư Vũ như vậy tốt, về sau nếu là hắn mang theo cô gái khác Hải Nhi trở về nhà làm sao bây giờ?" "Ôi chao." Bạch Nhu Nhu hơi dừng lại một chút, lập tức có một ít bất ngờ hỏi, "Tỷ tỷ, ngươi tại sao sẽ đột nhiên hỏi cái này?" Căn cứ vào Bạch Nhu Nhu đối thoại Băng Băng lý giải, mình cái tỷ tỷ này nội tâm hẳn giống như hòn đá lạnh mới đúng, làm sao hôm nay đột ngột hỏi tới cái này? Bạch Băng Băng mặt không cảm giác nói ra, "Thân là tỷ tỷ của ngươi, ta đương nhiên sẽ đối ngươi phụ trách, cho nên mới tùy tiện hỏi một chút." Ân Bạch Nhu Nhu vừa suy nghĩ đến vừa nói, "Vậy ta khẳng định muốn tôn trọng Vũ Nhi ý nghĩ à?" Bạch Băng Băng lại đột nhiên hỏi, "Vậy nếu như hắn tìm một cái so với hắn lớn rất nhiều đâu?" "A?" Bạch Nhu Nhu nghi ngờ hỏi, "Lớn bao nhiêu?" "Ví dụ như..." Bạch Băng Băng suy nghĩ một chút sau đó nói ra, "Ví dụ như giống như ngươi lớn." "Đương nhiên không có vấn đề." Bạch Nhu Nhu không chút nào suy tư trả lời. "Thật?" Bạch Băng Băng có một ít kinh hỉ mà hỏi. Lúc này, Bạch Nhu Nhu cùng Bạch Băng Băng đều công nhận Tư Vũ tìm so với hắn lớn nữ hài nhi. Hơn nữa còn phải là cùng Bạch Nhu Nhu lớn bằng. Về phần Bạch Nhu Nhu cùng Bạch Băng Băng mỗi người là chỉ ai, vậy cũng chỉ có các nàng mình biết rồi. Nằm ở trên giường lớn, Bạch Băng Băng nói ra, "Được rồi, ngủ đi." Rốt cuộc yên tâm lại, Bạch Nhu Nhu gật đầu một cái, thật dài duỗi lưng một cái, ngủ thật say. Mà tại Bạch Nhu Nhu ngủ sau đó, Bạch Băng Băng nằm ở bên cạnh không biết đang suy nghĩ gì. Tại năm lần bảy lượt xác định muội muội đã ngủ say sau đó, Bạch Băng Băng trong lòng đột ngột thoáng qua một cái cực kỳ lớn mật ý nghĩ. "Muốn không, lén lút đi tìm Tư Vũ." Chương 57, tỷ tỷ, đây thật là đúng đắn công pháp sao? "Muốn không, lén lút đi tìm Tư Vũ." Cái ý nghĩ này một khi xuất hiện, liền bắt đầu tại Bạch Băng Băng trong tâm không ngừng tăng cường. Cùng Tư Vũ tại bí cảnh bên trong từng hình ảnh lần nữa xuất hiện, Bạch Băng Băng tâm hoàn toàn loạn. Rõ ràng lúc này mới nửa ngày không thấy mà thôi, nhưng mà vì sao? Nhẹ nhàng trở mình, Bạch Băng Băng tiến tới Bạch Nhu Nhu bên này, muốn nghe một chút tiếng hít thở của nàng, dùng cái này đến xác định nàng ngủ say không có. Nhưng vào lúc này, Bạch Nhu Nhu kia hai mắt nhắm chặt lại chậm rãi mở ra. "Tỷ tỷ, ngươi không ngủ, nhìn chằm chằm ta nhìn làm sao?" Bạch Băng Băng trong mắt lóe lên một vẻ hoảng loạn, liền đội băng nói, "Không có gì, chỉ là đã lâu không gặp ngươi rồi, muốn xem thật kỹ một chút ngươi." Hắc. Nghe thấy Bạch Băng Băng nói, Bạch Nhu Nhu mặt đầy hoài nghi. Từ mới vừa bắt đầu, Bạch Nhu Nhu liền cảm giác mình tỷ tỷ có thật nhiều chỗ không đúng. Vốn là đột ngột bắt đầu quan tâm tới Tư Vũ trung thân đại sự vấn đề, sau đó lại lén lén lút lút ghé vào trước mặt nàng nhìn đến nàng. "Đúng rồi." Vì nói sang chuyện khác, Bạch Băng Băng đột ngột nói ra, ta cùng Tư Vũ tại bí cảnh khu vực trung ương nhìn thấy Bạch Vũ tổ tiên.
Ân.
Nghe thấy Tư Vũ, Bạch Nhu Nhu trong nháy mắt hứng thú, ngươi nói là khai sáng Bạch gia động thiên Bạch Vũ tổ tiên. Đối với Bạch Vũ cái tên này, không có cái nào Bạch gia con cháu là không biết, dù sao đây chính là Bạch gia người sáng lập, Bạch gia động thiên trung tâm bây giờ còn có hắn khắc tượng đi. Bạch Băng Băng gật đầu một cái, tổ tiên phân biệt ban cho ta cùng Tư Vũ mỗi người một đạo trùng sáng, trong đó ghi lại hắn lúc còn sống được. Ta chính là một bộ thánh cấp công pháp. Vừa nói, Bạch Băng Băng trong tay cũng xuất hiện một đạo điểm điểm tinh quang vây quanh lóa mắt trùng sáng. Bạch Băng Băng cầm trong tay trùng sáng nâng lên, đối thoại ôn nhu nói ra, theo tổ tiên từng nói, đây trùng sáng bên trong đồ vật có thể làm cho ta bóp lấy tư.
Ngậy.
Có thể làm cho ta tóm chặt lấy lòng của nam nhân.
A.
Nghe xong Bạch Băng Băng nói, Bạch Nhu Nhu mặt đầy một bức, bắt lấy lòng của nam nhân. Bạch Nhu Nhu dùng cực kỳ ánh mắt quái dị nhìn đến mình Băng Sơn nữ thần tỷ tỷ, nghi ngờ hỏi, tỷ tỷ còn dùng đạt được loại vật này? Ta nhất định là chưa dùng tới. Bạch Băng Băng không chút do dự nói ra, nhưng mà đây dù sao cũng là thánh cấp công pháp, dứt bỏ sự thật không nói, cũng nhất định sẽ đối với tu vi của chúng ta mới có lợi. Ân Bạch Nhu Nhu gật đầu một cái, nói như vậy ngược lại cũng có đạo lý.
Vất quá.
Bạch Nhu Nhu cảm động nhìn đến Bạch Băng Băng, tỷ tỷ, đây là tổ tiên cho ngươi.
Ngươi nói gì đây?
Bạch Băng Băng trực tiếp sắc mặt nghiêm nghị đến, nghiêm túc nói, từ nhỏ đến lớn, giữa chúng ta còn phân ngươi ta.
Của ta chính là của ngươi, ngươi đúng là ta, bất kỳ vật gì đều là.
Hảo hảo hảo. Bạch Nhu Nhu gật đầu một cái, đồng thời trong mắt cũng đầy là cảm động. Nàng cùng Bạch Băng Băng một ruột thừa song sinh, từ nhỏ đến lớn, tình cảm cực sâu, Bạch Nhu Nhu tự nhận, nếu mà nàng có vật gì tốt, nhất định cũng biết không chút do dự chia sẻ cho Bạch Băng Băng. Nói tới chỗ này, Bạch Băng Băng cùng Bạch Nhu Nhu ngồi dậy, lúc này hai người bởi vì buồn ngủ quan hệ, trên thân cũng chỉ là mặc một kiện cái hiếm. Tuy rằng Bạch Nhu Nhu cũng không biết tỉ tỉ của mình vì sao đột ngột liền bắt đầu mặc kiếm rồi, rõ ràng lúc trước đều là che phủ cùng bánh tét một dạng. Tướng mạo giống nhau như lúc hai tỉ muội ngồi đối diện nhau, ánh mắt trong trẻo nhìn đến lơ lửng tại hai người phía trước trùng sáng. Hai người đồng thời vươn tay, ngón tay thon dài điểm tại trùm sáng bên trên, trùm sáng kia cũng lập tức bắt đầu vỡ vụn, lộ ra tích chứa ở tại bên trong công pháp. Tiếp theo, trùm sáng kia bên trong ý thức hồng lưu đống nhiên tản ra, đem hai tỷ bội túi ở trong đó. Lúc này, Bạch Băng Băng cùng Bạch Nhu Nhu cũng nhìn thấy tích chứa ở tại bên trong công pháp. Âm dương huyễn bị quay. Tu thân dưỡng nhan, kết thần nuôi âm dương đồng tu. Tâm giao chi pháp, khí giao chi pháp, bạn chi kỷ chi pháp. Kèm theo kia ý thức hồng lưu tiến vào Bạch Băng Băng cùng Bạch Nhu Nhu ngay trong óc, ánh mắt của hai người cũng càng ngày càng quái dị. Tiểu Nhan bắt đầu lấy mắt thường tốc độ rõ rệt trở nên đỏ bừng. Bạch Nhu Nhu giận trách đối thoại Băng Băng nói ra, "Tỷ tỷ, đây tựa hồ không phải đứng đắn gì công pháp đi." Lúc này Bạch Băng Băng càng là hận không được tìm một chỗ chui vào. Nàng làm sao đều không nghĩ đến, mình hảo tâm hảo ý cùng muội muội mình chia sẻ, cư nhiên là một bộ thánh cấp song tu công pháp. Bạch Băng Băng lung túng đối thoại ôn nhu nói ra, "Tổ tiên cũng không có trước thời hạn nói cho ta." Bạch Nhu Nhu nhìn đến tỷ tỷ mình bộ dáng, trong mắt cũng là nụ cười tràn đầy. Nàng trêu chọc nói ra, "Tỷ tỷ nhanh học nha, đây chính là tổ tiên chuyên môn truyền cho ngươi đâu. Về sau tỷ tỷ tìm bạn trai, liền dùng đã nhận được. Ngươi nhi tử này, còn dám nói lung tung." Bạch Băng Băng đem Bạch Nhu Nhu đánh ngục, hai tay cũng hướng đến hông của nàng bắt đi. "Ta sai rồi, ta sai rồi, tỷ tỷ tha cho ta đi." Một hồi lâu sau đó, hai tỷ muội giữa chiến đấu mới tại Bạch Nhu Nhu từng trận tiếng cầu xin tha thứ xa suốt xuống màn che. Hai tỷ muội đã tọa, đối mặt với mặt, cảm thụ được trong biển ý thức của chính mình xuất hiện âm dương huyễn bị quay. Bạch Nhu Nhu nói ra, "Tỷ tỷ, bộ công pháp kia tựa hồ có thể để người ta trở nên đẹp hơn, càng thỉnh cầu nam nhân yêu thích một ít. Ấn tượng hồ còn có rất nhiều càng mắc cỡ hơn công hiệu đâu."
Phi phi phi.
Bạch Băng Băng nhanh chóng vươn tay bịt lấy Bạch Nhu Nhu miệng, đuôi mù nói nhăng gì đó.
A a.
Bạch Nhu Nhu lấy ra Bạch Băng Băng tay, kháng nghị nói ra, "Trong công pháp mặt chính là viết như vậy đó à, tu thân dưỡng nhan, kết thần nuôi âm."
"Hừ."
Bạch Băng Băng lạnh rên một tiếng, mặt đầy lãnh đạm nói ra, "Cường giả chân chính, vĩnh viễn đều chỉ sẽ dựa vào chính mình, xưa nay sẽ không phụ thuộc vào nam nhân."
"Không sai không sai."
Bạch Nhu Nhu cũng là gật đầu lia lịa, tỉ tỉ nói một chút sai đều không có.
"Tổ tiên cũng thiệt là, tự nhiên sẽ cho ngươi loại công pháp này."
Bạch Băng Băng thần sắc lãnh đạm xoay người nằm xuống, bình thường nói ra, "Ta sẽ không tu hành bộ công pháp kia, bởi vì ta chỉ tin tưởng chính mình lực lượng. Ngươi có học hay không chỉ xem ngươi mình." Nhìn đến Bạch Băng Băng bộ dáng, nghe nàng nghiêm túc giọng điệu, Bạch Nhu Nhu cũng quyết tuyệt nói ra, "Ta cũng là sẽ không học, dù sao ta cũng không có tính toán muốn tìm cái gì nam nhân."
Bạch Nhu Nhu dứt lời, cũng nằm xuống.
"Ngủ đi, tỷ tỷ, ngày mai còn muốn vì Lã Nguyệt Chi Lộ làm chuẩn bị đâu."
Đêm khuya, trong phòng đã hoàn toàn yên tĩnh trở lại, chỉ còn lại Bạch Băng Băng cùng Bạch Nhu Nhu kia đạm nhạt tiếng hít thở.
Chỉ có điều, lúc này trên người của hai người tựa hồ cũng có đạm nhạt sóng linh lực.
Chương 58, ta đeo ôn nhu lén lút đến bói toán chi pháp.
Trong phòng, Tư Vũ cầm trong tay chùm sáng chậm rãi bóp nát, phức tạp ý thức hồng lưu cũng hướng đến trong đầu của hắn bắt tới. Theo Bạch Vũ từng nói, đây là hắn dốc cả một đời đối với bói quẻ chi thuật tâm đắc. Mà theo Tư Vũ hướng về phía cái gọi là thuật bói toán lý giải, đây chỉ chính là nhìn lén trộm thiên đạo mà thôi. Men theo tiến vào trong thức hải ý thức hồng lưu, Tư Vũ cũng dần dần thấy được Bạch Vũ lưu lại cho đồ đạc của mình. Tiên tiên bói quẻ chi thuật, mượn hồng hoang chúng sinh chi bảo, lấy tiểu minh lớn, lấy hơi thời đến, nhìn trộm tiên đạo. Đại diễn số lượng 50, sử dụng 49. Phân mà làm 2, lấy như lượng, treo một lấy như 3, thiệt chi lấy 4, lấy như 4 mùa, uy kỳ ở tại lạc, lấy như nhuận, 5 tuổi lại nhuận, cho nên lại lạc rồi sau đó treo. Hướng theo Tư Vũ đối với bói quẻ chi thuật từng bước lý giải, hắn cũng dần dần minh bạch trong đó nguyên lý căn bản. Theo Bạch Vũ từng nói, đói quẻ thời điểm cần phải mượn một ít bảo vật phụ trợ, có thể là mai rùa, thi thảo, thăng trúc, hoặc giả là tinh đồ. Trong đó tinh đồ chính là Bạch Vũ nhất thường dùng, cũng am hiểu nhất đồ vật. Hệ thống, có mai rùa hoặc là tinh đồ bán không? Ken, thiên cấp huyền quy giáp, giá bán 200 sát ý điểm. Vương cấp điệu long giáp, giá bán 8000 sát ý điểm. Thánh cấp huyền vũ giáp, giá bán 99999 sát ý điểm. Ken, đế cấp thất tinh bắt đầu đồ, ở trong chứa thiên xu, thiên tuyển, thiên cơ, thiên quyền, ngọc hành, khai dương, diêu quang 7 cái thánh cấp tinh đồ, giá bán 1 ức sát ý điểm. Đây, đắt như vậy. Nghe hệ thống thanh âm nhắc nhở, Từ Vũ cảm giác đầu tiên chính là đốt tiền. Hắn tân tân khổ khổ tích góp lâu như vậy cũng mới vừa vặn chỉ tích toàn hơn 1000 điểm sát ý điểm, nhưng mà một cái thiên cấp mai rùa liền muốn 200, cao cấp hơn một chút càng là hàng ngàn hàng vạn. Bất quá Từ Vũ nghĩ lại, đây dù sao cũng là một cái nửa bước hỗn nguyên cảnh dùng cả đời nghiên cứu đồ vật, là dùng để nhìn lén tiên đạo, đắt một chút ngược lại cũng đúng là tình hình có thể chấp nhận. Xem ra cần phải nhanh chóng tiến vào Lãng Nguyệt chi lộ nữa rồi à, tại Bạch gia căn bản là không có nơi tìm sát ý điểm tới. Hệ thống, tới trước một cái thiên cấp huyền phi giáp đi. Ken, mua sắm thành công, khấu trừ 200 sát ý điểm, còn lại 830 sát ý điểm. Nhìn đến trong tay xuất hiện cổ điện mai rùa, Từ Vũ nhãn cầu bắt đầu từng bước biến thành sáng trắng, toàn thân cũng tràn ngập lên một cổ cực kỳ sức mạnh huyền diệu. Men theo chùm sáng bên trong ghi lại đồ vật, Từ Vũ ánh mắt phảng phất trực tiếp xuyên thấu vào cổ, lấy tay bên trong huyền quy giáp làm môi giới, không biết hướng phía phương nào biến mất. Rơi đổi theo thời gian, Từ Vũ trên trán bắt đầu xuất hiện mồ hôi hột lớn trừng hạt đậu, đồng thời thân thể cũng bắt đầu không ngừng run rẩy. Tạch tạch tạch. Đột ngột, Từ Vũ trong tay mai rùa tại từng trận tiếng vỡ nát bên trong đột nhiên nổ bể ra đến, hóa thành khắp trời bột phấn tiêu tán không thấy. Từ Vũ thân thể đột nhiên thoáng một cái, tiếp tục liền té ngồi ở sau lưng giường bên trên. Không có để ý trong thân thể truyền đến mệt lạ cảm giác, Từ Vũ nhẹ giọng dù gì nói, "Cha mẹ, các ngươi đi địa phương đến tụt cùng ở nơi nào?" Ngay tại Từ Vũ thi triển thuật bói toán đồng thời, tại một nơi giống như thiên giới một dạng rộng lớn bí cảnh trong đó, một tên ngồi ngay ngắn ở bồ đoàn bên trên lão giả chậm rãi mở mắt. Hắn kia khô héo trong hai mắt giống như bao hàm vũ trụ vạn vật một dạng, ánh mắt xuyên tấu qua vùng trời đạo kia huyền diệu cực kỳ tinh độ thẳng lên vân tiêu ức và dặm. Sau một hồi lâu, hắn mới chậm rãi thu hồi ánh mắt, lần nữa nhắm hai mắt lại. Chẳng lẽ là ảo giác sao? Vì sao cảm giác được công chúa huyết mạch khí tức? Một đêm thời gian vội vã mà qua, Từ Vũ lặng lặng nằm ở trên giường, bàng bạc tinh thần lực đem cả phòng vững vàng túi. Đang lúc này, Từ Vũ chân mày nhẹ nhàng khẽ động, tiếp theo liền thu hồi túi ở trong phòng xung quanh tinh thần lực. Một giây kế tiếp, ngoài cửa vang lên tiếng bước chân quen thuộc. Két. Cửa phòng bị nhẹ nhàng đẩy ra, một đạo thân ảnh hiểu điệu lén lén lút lút lắc mình vào phòng bên trong. Từ Vũ thật nhanh đứng dậy, trực tiếp liền đem xông vào trong phòng thân ảnh gắt gao ôm vào trong ngực. "Chạy tới ta tại đây, Bạch Di nàng biết không?" "Đừng nói đừng nói." Nam ở Từ Vũ trong lòng, Bạch Băng Băng kéo hắn cổ nói ra, "Ôn Nhu còn đang ngủ đến đâu?" Từ Vũ nhẹ nhàng cười một tiếng, đột ngột bắt đầu nhìn chằm chằm Bạch Băng Băng mặt không rời mắt. Nhận thấy được Từ Vũ ánh mắt, Bạch Băng Băng cúi đầu xuống, dùng nhỏ như mỗi kêu rồi âm thanh nói ra, "Nhìn cái gì chứ ngươi? Thật giống như thay đổi đẹp hơn." Từ Vũ không chút nào keo kiệt khích lệ nói. Nghe thấy Từ Vũ nói, Bạch Băng Băng nội tâm trong nháy mắt liền bị tràn đầy ngọt ngào bao vây. Nàng nhón chân lên, tại Từ Vũ bên tai nhẹ nói, "Ta lén lút tu tập tổ tiên cho ta công pháp, ngươi chớ cùng Ôn Nhu nói." "Ồ." Từ Vũ hơi dừng lại một chút, tò mò hỏi, "Công pháp gì? Ta nhớ được là một bộ thánh cấp công pháp tới đây. Chẳng lẽ công pháp này sẽ làm người biến được không?" Bạch Băng Băng ánh mắt trong trẻo nhìn đến Từ Vũ, "Đây chỉ là một cái trong đó công hiệu, còn có khác đâu." "Nha." Bạch Băng Băng còn chưa nói hết, liền phát hiện mình bị Từ Vũ chặn ngang ôm lấy, hướng phía phòng bên trong bên đi tới. Nàng vừa khẩn trương lại xoắn xuýt nhỏ giọng nói ra, "Chúng ta không thể giống như trước lâu như vậy, Ôn Nhu sẽ phát hiện." Từ Vũ nhìn đến trong lòng Bạch Băng Băng tiểu nhan, cười gật đầu một cái, "Để cho ta tỉ mỉ cảm thụ một chút công pháp này hiệu quả." Bạch Băng Băng không nói gì thêm, mà là thật chặt ôm lấy Từ Vũ, mặc cho hắn ôm lấy mình hướng về mép giường đi tới. Trong phòng, Bạch Băng Băng mặt đỏ nuốt ở trong chăn, không dám nhìn tới Từ Vũ kia tràn đầy nụ cười con mắt. Đây chính là tổ tiên truyền cho người công pháp. Từ Vũ lúc này không thể không thừa nhận, Bạch gia tổ tiên thật là người thật tốt ta. Bạch Băng Băng gật đầu một cái, "Ta vừa mới bắt đầu thời điểm cũng không biết, ta còn đần độn chuẩn bị cùng Ôn Nhu cùng nhau tu luyện." Từ Vũ hơi sững sờ, "Bạch Di cũng tu luyện?" Bạch Băng Băng lắc lắc đầu, "Ôn Nhu nói nàng lại không tìm nam nhân, cho nên hắn không tu luyện." "Ngang." Từ Vũ rõ ràng gật gật đầu. "Ta nên phải đi về." Bạch Băng Băng ngửi Từ Vũ trên chăn mùi vị, trong mắt đầy vẻ không muốn. Từ Vũ nhéo một cái Bạch Băng Băng mũi đẹp, "Đi thôi." "Đúng rồi." Ngay tại Bạch Băng Băng muốn rời đi thời điểm, Từ Vũ gọi lại nàng, đồng thời trong tay xuất hiện một cái bọc. Đem túi vải đưa cho Bạch Băng Băng, Từ Vũ nói ra, "Trong này đều là chút băng thuộc tính linh dược, Băng Băng cầm đi dùng đi." Ngay vừa mới, Từ Vũ đem hệ thống trong túi đeo lưng băng thuộc tính linh dược đều sưu tập một hồi, cất vào cái bao này bên trong. Bạch Băng Băng nhận lấy Từ Vũ đưa tới túi, ánh mắt trong trẻo nhỏ giọng nói ra, "Chờ chút lần ta lại tìm cơ hội len lén đến tìm ngươi." Từ Vũ gật đầu một cái, túi đầu xuống tại Bạch Băng Băng cổ ngọc bên trên lại lần nữa mổ một hồi, cho Băng Băng lưu lại điểm ký hiệu. "Tên xấu xa." Bạch Băng Băng liếc Từ Vũ một cái, "Sẽ bị Ôn Nhu phát hiện." Từ Vũ cười hắc hắc, "Vậy liền cản trở chút đi, không cho phép dùng linh lực xóa sạch. Ngươi thật là xấu chết." Bất đắc dĩ Bạch Băng Băng đem cổ áo đi lên nhấp nhấp, dùng cái này đến ngăn trở Từ Vũ để giấu vết lại, bất quá nàng chưa bao giờ nghĩ tới phải dùng linh lực đem xóa đi rơi. Tràn đầy Ôn Nhu đưa mắt nhìn Bạch Băng Băng rời đi sau đó, Từ Vũ liền trở lại trong phòng. hắn đem chăn trên giường xếp xong, sau đó đem ga trải giường đổi xuống.